Chương 1, xuyên qua phá chi nhất tộc ta gọi Dương Phá Địch, là một cái thật đơn giản đi làm người. Như thế nào cái đơn giản phát đâu? Đã tuổi gần 35, từ trường đại học tốt nghiệp đã vượt qua hơn 10 năm, nhưng đến nay không thành tựu được gì. Từ ban sơ đầy cõi lòng hy vọng tiến vào xã hội, cho tới bây giờ mắc nợ từng đống. Làm qua nhà máy, làm qua tiêu thụ, làm qua quản lý, cũng đã làm thương mại điện tử, từ một cái tiểu bạch chậm rãi đến bây giờ, đã dần dần chết lặng. Cá nhân từ tiểu yêu thích nhất nhưng là tập võ, từ nhỏ đã nắm giữ một cái giấc ngộng võ hiệp. Vì thế thậm chí còn học qua võ thuật, luyện qua tán đả cùng binh khí. Đối với binh khí kẻ yêu thích cùng người khác khác biệt, người khác yêu thích là đao kiếm, mà chính mình thì ưa thích địch súng. Cá nhân luôn cảm thấy đao kiếm quá nhỏ không đủ đàn ông, mà thương thì càng thêm bí mãnh, tối hướng tới nhưng là cổ đại loại kia bạch mã ngân thương đi thiên nhai thời gian. Bây giờ mỗi ngày ba ngày đi làm, buổi tối một người này tại trong phòng cho thuê xem TV, nhìn xem anime, cũng xem phiến. Gần nhất thích xem đấu la đại lục, anime gọi là một cái nhiệt huyết. Nhưng làm một có chút kinh nghiệm mà nói, hai soát anime thời điểm, luôn cảm thấy kịch bản là lạ ở chỗ nào, sau đó lại quay đầu nhìn một lần nguyên tác, đồng thời nhìn vô số cùng nhân văn sau đó, mới phát hiện trong nguyên tác lại có nhiều thiếu sót như vậy, trong nháy mắt cả cuộc đời quan có chút sụp đổ. Hôm nay, thực sự có chút nhàm chán, thế là tại phòng thuê trông được phiến, vốn là nhìn đang sảng khoái, kết quả thế mà đột nhiên bị cúp điện. Trong lòng nhịn không được nổi giận mắng đây là gì tình huống? Cái này phá suất phòng cho thuê như thế nào luôn mất điện? Chẳng lẽ lại đứt cầu giao sao? Mở cửa sổ ra xem xét, chung quanh gian phòng tựa hồ cũng có điện. Tiện tay cầm một phá ghế đệm ở dưới chân, tiếp đó đứng tại trên ghế nhìn kỹ, quả nhiên là đứt cầu giao, lấy tay đi đem công tắc nguồn điện kéo lên, kết quả công tắc nguồn điện bên trên truyền đến một đạo cường đại dòng điện, tiếp đó người trong nháy mắt bị điện giật tê, trực tiếp từ trên ghế ngã xuống, lập tức bất tỉnh nhân sự. Ngay sau đó cả người tựa hồ lâm vào trong hắc ám vô tận, thậm chí cảm thấy được bản thân có chút hô hấp khó khăn. Chẳng lẽ hiện tại là tại trong phòng cấp cứu sao? Đột nhiên trong mắt truyền đến một hồi ánh sáng, cho nên đồng thời cũng truyền tới một hồi tiếng ồn ào sinh, sinh, cuối cùng sinh. Ngay sau đó, tựa hồ bị người bế lên, toàn bộ ánh mắt lập tức trời đất quay cuồng. Nhìn kỹ, ô mình lại là một cái lão đầu khuôn mặt vô cùng kiên nghị, trên mặt có một đạo lớn vô cùng vết thương. Nhìn xem cái biểu tình này tựa hồ có chút quen thuộc, đây không phải đấu la đại lục bên trong Dương Vô Địch sao? Nhìn lại mình một chút, thế mà tại Dương Vô Địch trong ngực, cố gắng nữa đem đầu vặn mèo, tiếp đó khoát tay áo cùng chân, lập tức cảm thấy chính mình vô cùng bất lực. Toàn bộ thủ tắc phi thường nhỏ, giống như đứa bé sơ sinh tay chân. Không đúng, đây chính là đứa bé sơ sinh tay, trong lòng không nhịn được nghĩ đến cùng chuyện gì xảy ra. Ta chỉ là bị điện giật một cái mà thôi. Có vẻ giống như chạy đến đấu la đại lục thế giới tới. Cố gắng hé miệng, nghĩ phát ra âm thanh, kết quả truyền vào trong lỗ tai chỉ là nhẹ nhàng tiếng nghẹn ngào, giống như tiếng khóc. Tăng cường lấy lần nữa trời đất quay cuồng, người liền lâm vào trong giấc ngủ. Liên tục nhiều ngày ngủ tỉnh, cuối cùng hiểu rồi chính mình chỉ sợ là xuyên qua đến đấu la đại lục, mà lại là đấu la đại lục bên trong phá chi nhất tộc Dương Vô Địch đích tôn tử. Tên liền kêu là Dương Phá Địch. Phụ thân tên gọi Dương Chấn Thiên, mẫu thân tên thì gọi Ngưu Kim Vượng, giống như đến từ ngự trí nhất tộc. Hơn nữa mẫu thân chiều cao cao lớn, lưng hùm vai gấu, luận chiều cao cùng hình thể đều không giống như cha mình kém bao nhiêu, nghe nói còn giống như là ngự trí nhất tộc tộc trưởng Ngưu Cao con gái ruột. Phía trên nội dung cũng là nghe nói mà thôi, dù sao là một mới vừa sinh ra hải nhi, nghe được cũng chỉ là đôi câu vài lời. Hơn nữa bây giờ, chính mình nhiệm vụ chủ yếu nhất vẫn là cố gắng ăn no, cố gắng lớn thân thể. Lão mụ thân hình cao lớn chỗ tốt chính là kho lúa phong phú, đến mức chính mình mỗi ngày đều là ăn ngủ rồi ăn, cơ bản không bị bên ngoài ảnh hưởng. Đương nhiên muốn ảnh hưởng ngoại giới cũng là không thể nào, dù sao vừa mới ra đời hài nhi, lời nói đều không nói được, ngẫu nhiên phát ra hai tiếng cũng là giống như tiếng khóc. Lúc này Hạo Thiên Tông chính là thiên hạ đệ nhất tông, phá chi nhất tộc xem như Hạo Thiên Tông ngoại môn tông tộc đứng đầu, đồng thời Dương Vô Địch cũng là Hạo Thiên Tông ngoại môn đại trưởng lão, xem như quyền cao chức trọng. Xem như duy nhất cháu trai ruột xuất sinh, đến đây bái phỏng người nối liền không dứt, cũng biết nhìn thấy đủ loại đủ kiểu gương mặt. Trong đó liền bao quát Mẫn chi nhất tộc tộc trưởng Bạch Hạc, Lực chi nhất tộc tộc trưởng Titan cùng Ngự chi nhất tộc tộc trưởng Lưu Cao, Lưu Cao vẫn là mình ông ngoại ruột. Đương nhiên cũng nhìn được không thiếu Hạo Thiên Tông người, trong đó liền bao quát Đường Hiếu, Đường Hạo cùng Đường Hạo lao bà A Ngân. Giống như An Nhiệm, Đường Hạo cùng Đường Hiếu hai người đều lộ ra cao lớn vô cùng khôi ngô, toàn thân tựa hồ cũng tràn ngập sức mạnh, hơn nữa Đường Hạo không giống nguyên tắc bên trong Thánh Hồn thôn thời kỳ Đường Hạo chán trường như vậy, tương phản còn hơi có vẻ anh tuấn, khó trách có thể đuổi tới A Ngân loại mỹ nữ này. A Ngân thì lộ ra vô cùng ôn nhu xinh đẹp, thậm chí còn nhịn không được ôm chính mình. Đáng tiếc lúc này chính mình còn là một cái hài nhi, không có cảm giác gì, cảm giác duy nhất là cơ thể của A Ngân vô cùng mềm mại, giống như tràn đầy sinh mệnh lực. Hơn nữa nhìn bộ dáng A Ngân tạm thời còn không có mang thai, ít nhất trong ngắn hạn vẫn còn an toàn. Đến nỗi về sau sự tình, chính mình một đứa bé cũng không biện pháp. Cứ như vậy liên tục ăn ăn ngủ ngủ, qua thời gian nửa năm, cổ họng tựa hồ bắt đầu chậm rãi sinh trưởng, cũng có thể bắt đầu kêu lên đơn giản nhất ba ba mụ mụ ra ra. Đi qua thời gian nửa năm, chính mình liền có thể gọi người, khiến cho người cả nhà dị thường vui vẻ, nhất là ra ra Dương Vô Địch, thỉnh thoảng ôm chính mình xoay quanh vòng, khiến cho đầu mình bất tỉnh nao chóng. Mà ra ra bản thân thì làm không biết mệt. Đương nhiên cũng đồng thời bắt đầu thử xuống đất đi đường, nhưng mỗi lần đều chỉ có thể đi mấy bước, có nhà mình lão mụ nhìn xem coi như tương đối yên tâm. Kể từ bắt đầu có thể gọi người sau đó, đồng thời cũng đem mãi đoạn mất, đối với cái này mụ mụ như Kim Phượng cái này tương đối bài xích, luôn cảm thấy tiểu hài tử hẳn là uống nhiều mãi mới có thể nhanh chóng lớn lên. Nhưng đối với tự mình tới nói vẫn tương đối chán ghét, dù sao luận tuổi tác linh hồn, đã vượt qua 35 tuổi, luôn ôm mâu thân uống sữa mẹ cũng không phải chuyện gì. Cha nhà mình ngược lại là thật thích, vì thế còn làm không thiếu cỡ nhỏ hồn thú thịt tới, mỗi ngày cho mình làm canh thịt băm, cũng không biết hắn là vì con trai mình cao hứng hay là vì những chuyện khác cao hứng. Hồn thú thịt canh thịt băm bên trong tựa hồ năng lượng dị thường phong phú, mỗi lần ăn xong luôn cảm giác mình tinh thần phấn chấn, năng lượng phong phú, khó trách những cái kia hảo môn hậu đại cơ sở lại so với người bình thường cơ sở muốn hảo nhiều như vậy, chỉ là đơn giản nhất hồn thú thịt liền so thông thường trái cây rau quả năng lượng mạnh hơn nhiều lắm, chớ nói chi là đại gia tộc còn có chính mình một bộ bồi dưỡng thể hệ. Cứ như vậy lại qua thời gian nửa năm, đã cơ bản có thể rõ ràng nói chuyện, cũng có thể tự mình đi bộ, hơn nữa đi đường vẫn rất thuận sướng. Ngược lại là mẹ của mình, một mực theo ở phía sau, sợ mình ngã xuống, giống một cái bao che cho con gà mái tựa như. Đấu chương xong, chương 2, tuyến thời gian kể từ có thể mở miệng nói chuyện sau đó, liền ưa thích hỏi cha mẹ đủ loại vấn đề, hắn đối với ba mẹ vũ hồn đặc biệt cảm thấy hứng thú. Lão ba Dương Chấn Tiên, vũ hồn phá hồn thương, hồn lực 71 cấp. Lão mụ Nưu Kim Vượng, vũ hồn bản giáp tự tê, hồn lực 63 cấp. Gia gia Dương Vô Địch, vũ hồn phá hồn thương, hồn lực 77 cấp. Gia gia Dương Vô Địch hồn lực 77 cấp. Làm sao có thể? Ta nhớ được trong nguyên tắc, gia gia hồn lực cấp bậc là 82 cấp, vấn đề là cái tiên là mấy chục năm sau đó. Theo lý thuyết ra ra nhiều năm như vậy hồn lực liền đều không như thế nào tăng lên. Nghĩ tới đây liền một hồi sọ não đau, rõ ràng phía ngoài địch nhân cường hãn dị thường, như thế nào cả đám đều có chút không muốn phát triển. Hơn nữa cha nhà mình giống như ra ra, đặc biệt si mê với luyện dược, đối với hai người tới nói, luyện dược so tu luyện càng trọng yếu hơn, nhất là xem như Hạo Thiên Tông ngoại môn trưởng lão, trên cơ bản không có mấy cái người dám trêu chọc ra ra của mình. Cứ như vậy, cuối cùng tại 2 tuổi thời điểm, hiểu rõ đại khái thời gian bây giờ tuyến. Hôm nay Dương Phá Địch cùng cha nhà mình lão mụ đang tán gẫu, hoặc có thể nói thuần túy là tiểu hài tử tại hỏi bậy. Cha, mẹ, bây giờ Hạo Thiên Tông thật sự có cường đại như vậy sao? Phụ mẫu cũng là mặt mũi tràn đầy ngạo khí, đó là đương nhiên, chúng ta Hạo Thiên Tông thế nhưng là danh xưng thiên hạ đệ nhất tông môn. Dương Phá Địch mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi lão ba cha, tất nhiên Hạo Thiên Tông là thiên hạ đệ nhất tông, vậy bọn hắn bên trong hẳn là cao thủ rất nhiều đi. Đó là tự nhiên, Hạo Thiên Tông tiền nhiệm tông chủ thế nhưng là 99 cấp cực hạn đấu la, vô địch thiên hạ. Thế nhưng là lão ba, lão tông chủ không phải giống như mất tích rất nhiều năm sao? Phá Địch, ngươi đây liền có chỗ không biết, nghe nói lão tông chủ là tại bế quan tu luyện, cho nên mới đem tông chủ vị trí giao cho đương nhiệm tông chủ. Lão ba, lúc đó Nhâm tông chủ thực lực như thế nào đây? Đương nhiệm tông chủ Đường Chấn, thực lực nhưng rất khó lường a, bây giờ đã là 95 cấp phong hào đấu la. Phong hào đấu la, phong hào đấu la là cái gì? Rất cường đại sao? Đó là tự nhiên, phong hào đấu la đều là phi thường cường đại, mỗi một cái cũng có thể uy áp đương thời, vô địch thiên hạ. Tất nhiên đấu la cường đại như vậy, vậy chúng ta Hạo Thiên Tông có rất nhiều phong hào đấu la sao? Lão ba Dương Chấn Tiên cười cười nhi tử, phong hào đấu la cường đại như vậy, tự nhiên cũng vô cùng thưa thớt. Chúng ta Hạo Thiên Tông tổng cộng cộng lại cũng liền 4 cái phong hào đấu la, ngoại trừ mới cũ tông chủ cũng chỉ có đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão là phong hào đấu la. Mà Dương Phá Địch lúc này trong lòng âm thầm tự hỏi, 4 cái phong hào đấu la, trừ bỏ lão tông chủ Đường Thần, theo lý thuyết Hạo Thiên Tông liền 3 cái phong hào đấu la, hơn nữa cao nhất cũng mới 95 cấp, thực lực này cũng quá kém cỏi a, trong lòng tựa hồ còn nghĩ tới cái gì trọng điểm sự tình tra, ta giống như nghe các ngươi nói cái gì Hạo Thiên Song Tinh, cái gì là Hạo Thiên Song Tinh a? Nhi tử, ngươi từ nơi nào nghe nói qua Hạo Thiên Song Tinh? Cha, ta liền thỉnh thoảng nghe người nói qua, cho nên có chút hiếu kỳ. Nghe nói như thế, Dương Chấn Tiên cũng là mặt mũi tràn đầy hâm mộ người bên ngoài nói Hạo Thiên Song Tinh hẳn là người Đường Khiếu đại bá cùng Đường Hạo thúc thúc, ngươi vừa ra đời bọn hắn còn ôm qua ngươi đây. Cha, vậy bọn hắn bây giờ như thế nào? Vì sao lại được xưng là Hạo Thiên Song Tinh đâu? Đường Khiếu cùng Đường Hạo hai huynh đệ thiên phú xuất chúng, tuổi còn trẻ cũng đã danh dương toàn bộ đại lục, chiếu thiên phú của bọn hắn cùng năng lực, rất nhanh đều có thể trở thành phong hào đấu la, cho nên thế nhân mới xưng hai người bọn họ vì Hạo Thiên Song Tinh. Dương Phá Địch hôm nay đặt câu hỏi mấu chốt nhất, điểm rốt cuộc đã đến, tất nhiên hai người bọn họ thiên phú đều hảo như vậy, vậy bọn hắn bây giờ bao nhiêu tuổi? Ngươi Đường Khiếu đại bá hiện nay 5 năm 6 tuổi, ngươi Đường Hạo thúc thúc năm nay thì 41 tuổi, hai người hiện tại cũng là hồn đấu la. Không ngoài 10 năm, ta Hạo Thiên Tông liền có thể lại xuất hai vị phong hào đấu la. Cha, hai người bọn họ hiện tại cũng tại Hạo Thiên Tông bên trong sao? Nay cũng không có, 2 năm trước ngươi xuất sinh bọn hắn tới thời điểm, Đường Khiếu về tới tông môn bên trong, Đường Hạo giống như mang theo thê tử đi ra ngoài lịch luyện. Dương Phá Địch cùng cha nhà mình lão mụ hàn huyên nữa vài câu, liên một mình trở lại gian phòng của mình, mặc dù chỉ có 2 tuổi, nhưng đã có thể tự mình giấc ngủ. Đương nhiên giấc ngủ gian phòng cũng là từ cha mẹ trong phòng cách xuất tới một gian phòng nhỏ, lão mụ mỗi đêm bên trên vẫn là sẽ đến quan sát mấy lần chính mình giấc ngủ tình huống. Về đến phòng sau đó, Dương Phá Địch bắt đầu tự mình tự hỏi. Dựa theo thời gian suy tính, Đường Hạo là 44 tuổi trở thành phong hào đấu la, theo lý thuyết còn có thời gian 3 năm, Đường Tam liền sẽ xuất sinh, đồng dạng sau 3 năm, Vũ Hồn Điện giáo hoàng Thiên Tầm Tật liền sẽ trọng thương tại Đường Hạo trên tay. Theo lý thuyết hơn 3 năm một chút, nhiều nhất bất quá thời gian 4 năm. Hạo Thiên Tông liền sẽ cùng Vũ Hồn Điện bộc phát đại chiến, sau đại chiến Hạo Thiên Tông thoái ẩn, đồng thời từ bỏ đơn thuộc tính 4 nhà tộc, cuối cùng dẫn đến đơn thuộc tính 4 nhà tộc tổn thất nặng nề, kém chút diệt tộc. Đường Khiếu đoán chừng cũng chính là tại gần 2 năm đột phá đến phong hào đấu la. Đối với tu luyện điểm này, Dương Phá Địch nội tâm nhịn không được chửi bậy, nhà mình ra ra bây giờ liền đã 77 cấp, hơn nữa người mang diệt tộc đối thủ, kết quả đến nhanh 28 năm sau đó quan gia lang đại chiến, thế mà mới 82 cấp. Mặc dù vượt cấp chiến đấu nhìn qua tương đối làm cho người hưng phấn, nhưng cái này nguồn lực tăng lên tới thực chất chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ra ra thiên phú cũng chỉ có thể đạt đến 82 cấp sao? Đến nỗi cha nhà mình lão mụ, nguyên tắc căn bản là không có hai người kia, không biết có phải hay không chết ở trong diện tộc chi chiến. Vô luận từ phương diện nào nhìn, Dương Phá Địch đều cảm thấy chính mình cũng tựa như là một cái hố trời bắt đầu, diện tộc chi chiến giống như một thanh lợi kiếm, thời khắc toàn bộ tại trên đỉnh đầu của mình. Đến nỗi sớm đem sự tình phía sau nói ra, chỉ sợ vừa mở miệng liền sẽ bị người cắt miếng nghiên cứu. Dương Phá Địch nghĩ tới đây không khỏi cảm thán Đường Gia đám người kia thiên phú, Đường Tam không nói, song sinh vũ hồn, khí vận chi tử, luận bối cảnh có thể xưng hoàn mỹ, Hạo Thiên Tông lão bà, Lam Điện Phách Vương Long gia tộc lão sư, Thất Bảo Lưu Ly Tông tông chủ nữ nhi đồng học, Tinh La Đế quốc hoàng tử chiến hữu kiêm ân nhân. Hơn nữa nhà mình lão sư vẫn là vũ hồn điện giáo hoàng tình nhân cũ, vô luận vương nào thế lực lớn cũng sẽ không dễ dàng động đến hắn. Hạo Thiên Tông Đường thiếu, ngắn ngủi 20 năm thời gian, từ phổ thông phong hào đấu la tấn thăng đến 97 cấp siêu cấp đấu la, tốc độ này cũng không chậm, quân không thấy nhân gia cốt đấu la cả một đời đều chỉ có 95 cấp, Lam Điện Phách Vương Long nhà lão Long Ngọc Nguyên Trấn cũng là cả một đời 95 cấp, hai người này có thể so sánh Đường Khiếu lớn thêm không ít, chớ nói chi là cúp đấu la cùng quỷ đấu la những thứ này. Hạo Thiên Tông Đường Hạo thì càng thêm khoa trương, hấp thu xong lão bà hồn hoàn sau đó, chán trường 15 năm, thế mà cọ cọ đến 95 cấp. Đánh gậy đi một tay một chân sau đó lại còn có thể thăng cấp nhanh chóng đến 96 cấp, ngay cả vết thương trên người đều tốt, có thể nói kỳ hoa bên trong kỳ hoa. Dương Phá Địch nghĩ đến đây nhịn không được thở dài, vô luận như thế nào trước hết nghĩ biện pháp tránh thoát họa diệt tộc lại nói, chính mình một cái tiểu thí hải, cho dù là tộc trưởng cháu trai ruột, ở gia tộc nói chuyện địa vị đoán chừng bằng không. Nếu như sau 3 năm chính mình vũ hồn cũng không có thức tỉnh, càng thêm sẽ không có người lý chính mình thuyết pháp. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có né, xem có thể hay không nghĩ biện pháp tránh thoát sau 3 năm diệt tộc chi chiến. Cụ thể trốn đến nơi đâu đi, bao quát sau này kế hoạch đều phải tinh tế suy xét một phen mới được. Dù sao về sau đại chiến thế nhưng là một hồi tiếp một hồi, nhất là 20 nhiều năm sau đó còn có một hồi vũ hồn điện săn hồn hành động, nếu như bị gia nhập vào săn hồn hành động danh sách, vậy thì hồ cha. Đến nỗi phía sau quan gia lăng chi chiến, cái kia mắc mớ gì đến chính mình đâu. Đấu chương xong, chương 3, huấn luyện Dương Phá Địch cẩn thận nhìn lại nguyên tắc, luôn cảm thấy nguyên tắc đặc biệt hố, phá chi nhất tộc rõ ràng 20 nhiều năm trước đã bị Hạo Thiên Tông hố một lần, khiến cho kém chút diệt tộc. Kết quả 20 năm sau đó lại bị Đường Tam hố gia nhập vào cái gì đường môn, từ đầu đến cuối ngoại trừ nhận được một gốc cú hương khỉ la tiên phẩm, tựa hồ cái gì khác cũng không có nhận được. Ngược lại là gia tộc đệ tử gia nhập vào đường môn sau đó, trở thành cái gọi là dược đường tử đệ, vô duyên vô cớ trên đầu mình có thêm một cái cha. Khác tam tộc tựa hồ bị hố thảm hại hơn, không lấy được gì cả, lại vẫn luôn vì đường môn bán mạng, vì Đường Tam bán mạng, đây là hà tất đâu. Nhất là sau cùng quan gia lăng chi chiến, tộc trưởng Dương Vô Địch còn cùng phong hào đấu La Xà Mâu đối chiến, mặc dù lấy được thắng lợi, nhưng mình người cũng bị thương nặng, đây hết thể đối với chính mình đối với gia tộc có cái gì trợ giúp đâu. Đường Tam đối với gia tộc mình có cái gì trợ giúp sao? Chẳng lẽ Đường Tam sẽ đem mình huyền thiên công truyền cho những người khác sao? Rất rõ ràng, đơn thuộc tính bốn nhà tộc cũng là trả giá cùng thu được không được tỷ lệ, có loại thời giờ này còn không bằng cố gắng tăng cường chính mình. Nghĩ thông suốt đây hết thể sau đó, Dương Phá Địch vẫn là quay về đến mình vấn đề, như thế nào tránh né diệt tộc chi chiến? Như thế nào sau này tăng cường chính mình? Thời gian kế tiếp thì tương đối đơn giản, 2 tuổi sau đó, tại Dương Phá Địch nhiều lần yêu cầu phía dưới, lão mụ bắt đầu sắp xếp người dạy mình biết chữ cùng đọc sách. Mặc dù nhìn qua đấu La đại lục nguyên tắc, nhưng thật đến đấu La đại lục thế giới sau đó, tất cả mọi thứ đều cùng nguyên tắc không đồng dạng, khác biệt phi thường lớn. Đơn giản nhất tri thức vấn đề, chỉ là liên quan hồn thú phương diện sách, liền có tất cả lớn nhỏ mấy trăm bản, đấu La thế giới lớn nhất đặc sắc chính là vũ hồn cùng hồn thú. Hồn thú chủng loại nhiều như sao trời, nhỏ đến một con cỏ, lớn đến một ngọn núi cũng có thể là hồn thú. Đủ loại hồn thú vô luận lớn nhỏ, thói quen về ăn, thậm chí phương pháp công kích đều riêng có khác biệt, lại thêm khác biệt hồn thú niên hạn khác nhau, cái kia khác biệt tính chất thì càng nhiều. Một phương diện khác nhưng là vũ hồn, trên thế giới đủ loại vũ hồn tiên kỳ bách quái, đủ loại vũ hồn phối hợp khác biệt hồn thú hồn hoàn, thậm chí khác biệt hồn hoàn niên hạn, đều biết sinh ra đủ loại khác biệt kỹ năng, thậm chí biến dị. Nhìn thấy những thứ này không khỏi nghĩ đến Ngọc Tiểu Cương dạy Đường Tam một câu nói vòng nhiều cốt nhiều, kỹ lực một đợt, vòng thiếu cốt thiếu, nhanh chân chạy. Dương Phá Địch vừa mới bắt đầu còn rất có khinh thường, luôn cảm thấy dạng này là có chút lấn yếu sợ mạnh, hơn nữa ai nói hồn hoàn nhiều liền nhất định cường hãn. Nhưng theo sách vợ càng đọc càng nhiều, cũng dần dần hiểu rồi đẳng cấp khác nhau hồn sư ở giữa khác biệt. Hồn sư ở giữa có lẽ có thể vượt cấp chiến đấu, giống như nhà mình ra ra Dương Vô Địch. Nhưng dạng này dù sao cũng là rất đúng số ít người tới nói, càng nhiều người nhưng là thông thường hồn sư, bọn hắn liền muốn thu được hồn hoàn đều tương đối khó khăn, rất nhiều người một đời đều hoang mang tại hồn hoàn thu được, vô số bởi vì trở thành hồn sư, không thể không hấp thu 10 năm hồn hoàn. Đến nỗi ngàn năm đệ ngũ vòng hồn sư, càng là chỗ nào cũng có. Trong nguyên tắc Xà Mâu cùng Tần Minh cũng là ngàn năm đệ ngũ hồn hoàn, là bọn hắn không có năng lực vẫn không có người nào mà sao? Đều không phải là bởi vì muốn thu được một cái phù hợp chính mình hồn hoàn hơn nữa niên hạn thích hợp sẽ phi thường khó khăn, nhất là đệ ngũ hồn hoàn nhất thiết phải vừa qua khỏi vào năm, nhưng lại không thể vượt qua quá nhiều. Nếu là không có lớn chỗ dựa là rất khó thực hiện. Nhìn lại đời sau đủ loại cùng nhân văn, cơ bản toàn bộ đều là phun Ngọc Tiểu Cương. Chính xác từ cái nào đó góc độ tới nói, Ngọc Tiểu Cương có lỗi với hai nữ nhân, có chút rùa đen rút đầu hiểm nghi. Nhưng là từ trên học thuật tới nói, hắn vẫn có cống hiến nhất định, ít nhất kể từ hắn phát ra cái gọi là hồn hoàn niên hạn bày tỏ sau đó, mặc dù chưa chắc hoàn toàn chính xác, nhưng vẫn là tại trong bình dân truyền bá đông đảo, trình độ nhất định giảm bất hồn sư hấp thu siêu việt niên hạn hồn hoàn dẫn đến bạo thể hiện tượng. Đại gia càng thêm khó chịu là, rõ ràng chỉ là một cái đại hồn sư, lại tương đối ưa thích khoe khoang, thực lực chênh lệch, giá đỡ lại rất lớn. Nhất là hắn phát biểu những kiến thức kia, kỳ thực rất nhiều đại gia tộc cũng là có, chỉ là bình dân không cách nào thu được mà thôi. Mà Ngọc Tiểu Cương đâu, đem Lam Điện Phách Vương Long gia tộc tri thức cùng Vũ Hồn Điện bên trong học đến bộ phận tri thức kết hợp lại, liền thành đồ đạc của chính hắn phát biểu đi ra, chiếm giữ Vũ Hồn Điện học thuật thành quả, có điểm giống hậu thế tất cả mọi người ghét nhất đạo văn hành vi. Hơn nữa Ngọc Tiểu Cương làm người vô cùng bài xích cùng thống hận Vũ Hồn Điện, lại dựa vào Vũ Hồn Điện phát kim hồn tệ kiếp sau sống, có một loại bưng lên bát ăn cơm, thả xuống bát chửi mẹ thái độ. Càng khoa trương hơn là ở tại Nọ Đỉnh học viện thời điểm, không phải lão sư, đối với học viện không có bất kỳ cái gì cống hiến, lại bày ra dáng vẻ lão sư, lại có chút cáo mượn oai hùng bộ dáng. Phía trên đủ loại hành vi, tạo thành Ngọc Tiểu Cương tại cùng nhân trung danh tiếng cực kém. Khi ra ra Dương Vô Địch biết mình đặc biệt thích xem sách sau đó, không biết từ nơi nào lấy được đủ loại sách, thiên kỳ bách quái, đủ loại, sách gì đều có. Thậm chí còn có một chút hồn sư tu luyện tin đồn thú vị cùng với cao cấp hồn sư tu luyện bút ký. Đương nhiên, loại này đi học thời gian kéo dài dòng dã thời gian một năm. Một năm sau đó, cũng chính là tại chính mình lúc 3 tuổi. Gia gia của mình cùng phụ thân liền bắt đầu yêu cầu nghiêm khắc chính mình tới. Chính mình mỗi ngày sự tình ngoại trừ đọc sách bên ngoài tăng lên thương pháp tu luyện cùng pha tam thuốc. Thương pháp thì chủ yếu luyện tập phá chi nhất tộc phá hồn thương pháp, mặc dù bản thân đối với cái này phá thành thương pháp có chút khịt mũi coi thường, luôn cảm thấy cùng kiếp trước quốc nhân nắm giữ thương pháp so sánh quá mức đơn sơ, thậm chí có chút không ra hồn, nhưng trong ngắn hạn hay là trước tiến hành tu luyện. Thế là mỗi ngày sáng sớm liền khiêng một cái trọng trọng thiết thương, đi theo một đám người tiến hành tu luyện, thẳng đến tu luyện tới sắp mệt mỏi nằm, mới bị nhà mình lão mụ chụp tới tiến hành tam thuốc. Đến nỗi phá hồn thương trọng lượng vấn đề, trong sân huấn luyện có đủ loại tất cả lớn nhỏ phá hồn thương, ngoại hình kết cấu đều như thế, nhưng kích thước, trọng lượng, chất liệu lại đều có khác biệt. Mỗi ngày đều lựa chọn thích hợp bản thân chiều cao cùng sức mạnh là được rồi. Mà liên quan tới pha tắm thuốc phương diện sự tình, từ 3 tuổi thời điểm cũng đã bắt đầu, cái này cũng là một chút đại gia tộc cơ bản quen thuộc. Đối với một chút hoạch tâm đệ tử, từ 3 tuổi đến 4 tuổi bắt đầu liền tiến hành huấn luyện. Phá chi nhất tộc thuộc về luyện dược thế gia, đối với dược liệu toa thuốc nghiên cứu viễn siêu tại những người khác, thậm chí ngay cả Hạo Thiên Tông nội bộ cũng là dùng phá chi nhất tộc tắm thuốc phương án. Gia gia Dương Vô Địch thì trực tiếp căn cứ chính mình thể chất tự mình phối dược. Mà 4 tuổi sau đó, Dương Phá Địch tăng lên thân thể rèn luyện. Muốn rèn luyện phương hướng bao quát nhảy cóc, chạy bộ, đương nhiên bởi vì niên kỷ quá nhỏ là không có phụ trọng. Trong mấy năm này, Dương Phá Địch cũng tiếp xúc không thiếu Hạo Thiên Tông người, theo giải thích của mình đến xem, tất cả Hạo Thiên Tông người đều có chung một cái đặc tính, chính là cuồng ngạo, tự cho là đúng, có thậm chí coi trời bằng vung. Loại thái độ này là Hạo Thiên Tông tương đối phổ biến tồn tại, thậm chí ngay cả đơn thuộc tính bốn nhà tộc cũng có tương tự tính cách, tóm lại chính là một câu nói, xem thường thiên hạ bất luận kẻ nào, luôn cảm giác mình mới là tối cường. Chiếu loại tính cách này đến xem, nếu như ở đời sau trong phim truyền hình, đoán chừng sống không quá 2 tụ tập. Khó trách Vũ Hồn Điện nhất định muốn nhằm vào Hạo Thiên Tông, bây giờ Hạo Thiên Tông có thể nói là khắp nơi cùng Vũ Hồn Điện đối nghịch, nhất là bên trên ba tông liên hợp cùng một chỗ, rất nhiều chuyện đều hoàn toàn không cho Vũ Hồn Điện mặt mũi. Cái này nếu đổi lại là ai cũng biết muốn diệt hết Hạo Thiên Tông. Mà Hạo Thiên Tông những cái được gọi là minh hữu, chỉ sợ cũng là nghĩ đẩy ra Hạo Thiên Tông đi ra cả nào, bây giờ trong Vũ Hồn Điện thực lực nhưng không có nguyên tắc 20 năm sau cường đại như vậy, bên trên ba tông cộng lại thế nhưng là có hơn vạn hồn sư, đủ để cùng Vũ Hồn Điện chống lại. Dương Phá Địch mỗi lần nghĩ đến đây, trong lòng nhịn không được thở dài, Hạo Thiên Tông xuống dốc không phải là không có nguyên nhân. Một phương diện gây tù hằn thực sự nhiều lắm, một phương khác danh tiếng thực sự quá vang dội. Nhưng chỉ có nội bộ nhân viên nồng cốt mới biết được, lão tông chủ đã mất tích mấy chục năm, bây giờ Hạo Thiên Tông thực lực hoàn toàn không xứng với thanh danh của mình. Tấu chương xong, chương 44. Thứ 4 chương tránh né kế hoạch còn như vậy theo thời gian phát triển, Dương Phá Địch đã đến 5 tuổi. Trong đoạn thời gian này, chính mình từng nhiều lần cùng phụ mẫu cùng gia gia câu thông qua Hạo Thiên Tông vấn đề, trong đó liền bao quát một chút Hạo Thiên Tông thai họa ngầm các loại, kết quả ngược lại là dẫn tới ba người rũa cho một trận. Trong mắt bọn họ, Hạo Thiên Tông liền thật sự giống như thiên. Căn cứ gia gia Dương Vô Địch nói tới, phá chi nhất tộc vốn chỉ là một cái gia tộc nhỏ, sau khi đi theo Hạo Thiên Tông, mới từ từ phát triển, bây giờ phá chi nhất tộc chỉnh thể thực lực đạt đến 700 người, mà trực hệ đệ tử thì đạt đến 300 người. Có thể nói đơn thuần hồn sư số lượng, đã có thể được xem là một cái cỡ trung tâm môn. Phải biết, săn hồn hành động thời điểm, toàn bộ Lam Điện Phách Vương Long gia tộc cũng mới 1.800 người. Thất bảo Lưu Ly Tông phát triển tới được đỉnh phong thời kỳ, tại săn hồn hành động bên trong cũng liền thiệt hại 2.000 người, nhưng cũng thiệt hại vượt qua 2-3. Hơn nữa còn có 4 thành bên ngoài Khải Hoàn đệ tử bị Vũ Hồn Điện vây giết, đoán chừng toàn bộ Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng liền 3.500 đến 4.000 danh hồn sư tà hữu, mà bây giờ Hạo Thiên Tông mới là tối cường, cũng không biết có hay không 3.000 hồn sư. Đương nhiên trên mấy đại tông môn có thể trở thành này ba tông, chủ yếu là bởi vì bọn hắn có Phong Hào Đấu La, Phong Hào Đấu La tại thời kỳ này liền như là vũ khí hạt nhân tầm thường tồn tại. Mỗi lần cùng phụ mẫu sau khi nói xong, cảm giác phụ mẫu sắc mặt cũng thay đổi, xem ra chỉ có chính mình nghĩ biện pháp. Hôm nay Dương Phá Địch một thân một mình chờ tại trong phòng của mình. Trên mặt bàn là một tấm khá lớn Đấu La Đại Lục địa đồ. Nhìn xem tấm bản đồ này, lâm vào sâu đậm trong trầm tư. Trên bản đồ vẽ lên ba cái vòng vòng, theo thứ tự là Tinh La Thành, Thiên Đấu Thành cùng Hãn Hải Thành. Lấy giai đoạn hiện tại Vũ Hồn Điện thực lực tới nói, cũng chỉ có ba cái địa phương này tương đối an toàn. Nhìn chung trong nguyên tắc, đơn thuộc tính bốn nhà trong tộc thiệt hại nhỏ nhất chính là Lực Chi nhất tộc, sau đại chiến sống sót nhân số lại là Phá Chi nhất tộc một lần, cái cũng khó trách Titan đằng sau vẫn là đối với Đường Hạo trung thành tuyệt đối, nếu là Lực Chi nhất tộc cũng tử vong vượt qua 2-3, Titan còn có cái quỷ trung thành. Cẩn thận phân tích ba cái địa phương này. Tinh La Thành có thể là an toàn nhất, Tinh La Đế quốc quốc lực cường đại, nhưng mà hoàng thất quá cường hãn, đại tông môn trên cơ bản đều không có ở đây Tinh La Đế quốc phát triển, nếu như phá chi nhất tộc đi Tinh La Thành mà nói, sợ rằng sẽ trở thành Tinh La hoàng thất phụ thuộc. Hãn Hải Thành quá mức xa vời, hơn nữa bản thân cũng không có thế lực lớn tới che chở, hơn nữa nơi đó là Hải Hồn Sư làm chủ, phá chi nhất tộc có thể hay không quen thuộc còn là một cái vấn đề, ưu thế duy nhất chính là tương đối tự do, nhưng phong hiểm hệ số cao nhất. Thiên Đấu Thành thì tương đối an toàn, Thiên Đấu Hoàng thất thực lực tương đối suy nhược, phá chi nhất tộc nếu như đi Thiên Đấu Thành đóng quân, chỉ sợ Thiên Đấu Hoàng thất hoan nên còn không kịp đây. Mà khuyết điểm chính là về sau chúng ta phải đối mặt Thiên Nhận Tuyết cùng hắn hai cái phong hào đấu la bảo tiêu. Suy xét liên tục sau đó vẫn là Thiên Đấu Thành tương đối thích hợp, huống chi nơi đó có chính mình muốn nhất cơ duyên. Mặc dù bây giờ chính mình còn không có thức tỉnh vũ hồn, nếu như vạn nhất chính mình thức tỉnh vũ hồn tiên thiên hồn lực quá thấp, hoặc vũ hồn xuất hiện ác tình biến dị, nơi đó còn là có thể nghịch thiên cải mệnh. Bây giờ vấn đề lớn nhất là như thế nào để cho gia tộc đi Thiên Đấu Thành đâu. Coi như không thể làm cho cả phá chi nhất tộc đều đi, ít nhất cũng phải an bài một số người đi mới được. Trong khoảng thời gian gần đây, Dương Phá Địch mỗi ngày đều hướng về Gia Gia Dương Vô Địch gian phòng chạy, muốn từ Gia Gia nơi đó tìm được một chút dấu vết để lại, nhưng từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì thu hoạch. Cuối cùng thực sự không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là tìm Gia Gia Dương Vô Địch. Dương Vô Địch nhìn thấy mình tới tới, cười cười Phá Địch, hôm nay như thế nào có rảnh đến ta nơi này à? Gần nhất như thế nào lao hướng về ta chỗ này chạy? Nghe được Gia Gia đặt câu hỏi, Dương Phá Địch mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói Gia Gia, gần nhất ta có một loại dự cảm vô cùng không tốt, chúng ta phá chi nhất tộc sợ rằng sẽ ra chuyện lớn. Phá Địch, ngươi gần nhất có phải là bị bệnh hay không? Nếu không thì Gia Gia giúp ngươi đến xem một chút. Gia Gia, ta thật sự không có bệnh, ta chính xác cảm thấy sẽ có chuyện lớn phát sinh. Phá Địch, tâm tình của ngươi không đúng. Xem như chúng ta phá chi nhất tộc, mặc kệ gặp phải khó khăn gì, địch nhân gì, đều luôn luôn xung phong đi đầu, dù là chết trận cũng tuyệt không lui lại. Nghe nói như thế, thời khắc này Dương Phá Địch mặt mũi tràn đầy lo nghĩ, thậm chí mang theo một tia tuyệt vọng. Nhìn Gia Gia bộ dáng, thậm chí toàn bộ phá chi nhất tộc dáng vẻ, đối với Hạo Tiên Tông có thể nói tràn ngập lòng tin, thậm chí không tiếc bồi lên tính mạng của mình. Dương Phá Địch cắn răng, không được, không thể cứ như vậy ngồi chờ chết. Vì phá chi nhất tộc, vì chúng ta, nhất định muốn nghĩ biện pháp mới được. Thực sự không được, dù là khóc lóc om sòm chơi xỏ lá, cũng muốn phụ mẫu mang chính mình đi Thiên Đấu Thành. Nghĩ tới đây, liền tự mình đi tìm mẹ của mình Nưu Kim Phượng. Nưu Kim Phượng gặp Dương Phá Địch sắc mặt có chút dị thường, liền vội vàng hỏi Phá Địch, ngươi thế nào? Như thế nào cảm giác sắc mặt có điểm gì là lạ? Dương Phá Địch không có mặt mũi tràn đầy nghiêm túc hướng về phía lão mụ nói mẹ, ngươi tin tưởng ta sao? Phá Địch, ngươi thế nào? Như thế nào đột nhiên nghiêm túc như vậy đâu? Mẹ đương nhiên tin tưởng ngươi. Mẹ, gần nhất ta cảm thấy vô cùng bất an, luôn cảm thấy chúng ta phá chi nhất tộc sẽ phát sinh chuyện đại sự gì, nếu không thì chúng ta đi Thiên Đấu Thành nhìn một cái đi. Phá Địch, ta nhìn ngươi là cơ thể có chút không thoải mái, nếu không thì ta bảo ngươi cha cùng gia gia ngươi giúp ngươi nhìn một chút. Mẹ, ta nói chính là thật sự, gia tộc bọn ta thật sự có thể gặp nguy hiểm. Chúng ta đây là Hạo Thiên Tông quy thuộc tông tộc, Hạo Thiên Tông chính là thiên hạ đệ nhất tông, tại sao có thể có nguy hiểm gì đâu? Như vậy đi, Phá Địch, qua một thời gian ngắn ta dẫn ngươi đi Thiên Đấu Thành chơi. Nghe được lời nói này, Dương Phá Địch không thể làm gì khác hơn là mặt mũi tràn đầy thất vọng về tới trong phòng của mình. Rất rõ ràng, nhà mình lão mụ là đang lừa dối chính mình, cũng không người tin tưởng cái này phá chi nhất tộc gặp phải khó khăn gì, dù sao Hạo Thiên Tông cũng coi như cây lớn dễ sâu, đại gia cũng ăn nhàn quá lâu, thiếu quyết ý thức nguy cơ. Dương Phá Địch nghĩ tới đây, quyết định chắc chắn, cùng lắm thì chính mình trực tiếp đi, chỉ cần mình đến Thiên Đấu Thành, cha nhà mình lão mụ nhất định sẽ tới tìm kiếm mình. Đến lúc đó một nhà ba người cũng liền an toàn, đến nỗi những người khác, bây giờ cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Cũng không thể chính mình vũ hồn cũng không có thức tỉnh, liền chết ở đồ đao phía dưới, đây chẳng phải là trở thành thảm nhất người xuyên việt. Nói làm liền làm, đem chính mình thường mặc mấy bộ y phục thu thập một chút, cầm một cái bao quần áo nhỏ, tiếp đó mang theo một cái thường dùng phá hồn đường, nhiều hơn nữa mang một điểm kim hồn tệ, trực tiếp từ cửa sau chạy ra khỏi gia tộc. Dương Phá Địch mới ra gia môn, tin tức cũng đã truyền đến tộc trưởng Gia Gia Dương Vô Địch trong lỗ tai. Lúc này Dương Vô Địch trong phòng, Gia Gia Dương Vô Địch, nhị Gia Gia Dương Vô Song, phụ thân Dương Chấn Thiên cùng mẫu thân Nưu Kim Phượng đều cùng một chỗ, còn có mấy vị gia tộc trưởng lão cũng là hồn thánh cấp bậc cao thủ. Khi mọi người nghe được Dương Phá Địch chuẩn ra gia môn, đều cảm thấy phi thường kinh ngạc, chỉ có Dương Vô Địch một người giữ yên lặng. Nưu Kim Phượng tựa hồ có chút lo lắng Phá Địch đứa nhỏ này, trước đó vẫn rất nghe lời, cái này là chuyện gì xảy ra đâu? Ta cái này liền đi đem nó mang về. Không đợi Nưu Kim Phượng đi ra cửa, Dương Vô Địch liền mở miệng Kim Phượng, ngươi thoáng chờ một chút. Nưu Kim Phượng quay đầu lại, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn Dương Vô Địch. Dương Vô Địch suy tư phút chốc, từ trên người tay lấy ra tờ giấy. Tấu chương xong, chương 5 năm. Thứ 5 chương phá chi nhất tộc tương lai hiện trường, tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn Dương Vô Địch. Dương Vô Địch mở miệng tất cả mọi người đừng đợi, nhìn một chút cái này mới nhất nhận được tin tức. Dương Vô Song trước hết nhất cầm giấy lên đầu, liếc mắt nhìn sau đó, ánh mắt có chút phóng đại, rõ ràng tờ giấy nội dung tương đối nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Sau một phen truyền đọc, những người khác cũng đều thấy được trên tờ giấy nội dung, Vũ Hồn Điện giáo hoàng Thiên Tầm Tật dẫn dắt cúp đấu la cùng quỷ đấu la ra ngoài. Dương Vô Địch nhìn mọi người một cái, đây là ta mới nhất lấy được tin tức, từ Vũ Hồn Điện nội bộ thám tử cung cấp. Vũ Hồn Điện giáo hoàng Thiên Tầm Tật dẫn theo cúp đấu la cùng quỷ đấu la đã ra Vũ Hồn Thành, mục đích gì là cái gì? Bây giờ không có người biết. Các ngươi hẳn là cũng biết, gần nhất những năm này chúng ta cùng Vũ Hồn Điện ở giữa mâu thuẫn càng ngày càng nghiêm trọng, lúc nào cũng có thể đánh nhau, lần này Phá Địch cảm thấy bất an, kỳ thực ta cũng cảm thấy có điểm không thích hợp, cảm thấy có điểm bất an. Vô luận là chiến đấu vẫn là chết trận, ta Dương Vô Địch cũng không sợ, thậm chí ta toàn bộ phá chi nhất tộc cũng không sợ, nhưng Phá Địch dù sao cũng là tiểu hải tử, chuyện gì cũng đều không hiểu. cho nên dứt khoát để cho hắn đi thiên đấu thành dạo chơi. Lúc này Dương Vô Song mở miệng: đại ca, ý của ngươi là ta không có cái gì ý tứ, chúng ta người đời trước có thể chết, nhưng chúng ta gia tộc người trẻ tuổi bọn hắn còn quá nhỏ, chúng ta muốn vì gia tộc lưu lại một điểm hy vọng. Đại ca, ngươi có cái gì an bài? Vô Song, lần này từ ngươi tự mình dẫn đội, dẫn dắt Chấn Thiên cùng Kim Vượng, mang theo gia tộc tất cả nhỏ hơn 12 tuổi hải tử đi thiên đấu thành dạo chơi, nhớ kỹ, cuộc phong ba này nếu như không ngừng mà nói, các ngươi trước hết không nên quay lại. Thế nhưng là, đại ca, nếu quả thật xuất hiện chuyện gì, cũng chỉ có một mình ngươi ở nhà. Vô Song, ngươi yên tâm, ta còn không có lao, gia tộc ở đây ta còn có thể chịu đựng được, ngươi nơi đó mới là mấu chốt, mới là chúng ta phá trí nhất tộc hy vọng. Mọi người chung quanh nghe được lời nói này, đều rơi vào trong trầm mặc. Cuối cùng Dương Vô Song nặng nề gật đầu: đại ca, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố đám hải tử này. Dương Phá Địch chuẩn ra ra môn sau đó, còn chưa kịp đi tìm hướng về thiên đấu thành phương hướng xe ngựa, liền bị lão mụ Như Kim Vượng nắm lên cổ, rút ra ở nhìn thấy thân hình cao lớn lão mụ, Dương Phá Địch lập tức đùa nghịch lên tiểu hải tử: tính cách mẹ, sao ngươi lại tới đây? Ngươi sẽ không cần tìm ta về nhà đi. Như Kim Vượng tựa hồ có chút không cao hứng: ngươi cái này tiểu hoạt đầu, không phải đã nói mấy ngày dẫn ngươi đi thiên đấu thành chơi sao? Làm sao còn dám một mình chạy ra ngoài? Ta là sợ ngươi không mang theo ta đi đi. Tính toán, lần này liền không đánh ngươi nữa, bây giờ về nhà trước a, ngày mai lại cùng đi. Cùng đi? Mẹ, đây là ý gì? Còn có ai muốn cùng đi sao? Như Kim Vượng có thâm ý khác nhìn xem Dương Phá Địch vừa mới ra ra ngươi nói, nếu là đi du ngoạn, vậy thì không thể quá thiên vị, thế là liền từ ngươi nhị ra ra mang theo chúng ta trong tộc tất cả tiểu hài cùng đi dạo chơi, dạng này cũng yên tâm một điểm. Dương Phá Địch nghe nói như thế cảm giác phi thường kinh ngạc: ra ra nói để chúng ta tất cả tiểu hài cùng đi dạo chơi. Ra ra đây là ý gì a? Có thể có ý gì a? Ngươi tiểu hài tử này nghĩ nhiều như vậy làm gì? Cứ như vậy Dương Phá Địch bị lão mụ Như Kim Vượng mang về phá chi nhất tộc. Về đến nhà sau đó, Dương Phá Địch cẩn thận tự hỏi ra ra quyết định của ngày hôm nay, chẳng lẽ ra ra cũng cảm thấy có điểm gì là lạ, hoặc cảm nhận được nguy hiểm, cho nên trước hết để cho gia tộc tất cả tiểu hài đi thiên đấu thành tị nạn. Vẫn là ra ra thu đến tin tức gì? Rạng sáng hôm sau, Dương Phá Địch liền bị người đánh thức. Đi tới trong sân thế mà bao quát tất cả 12 tuổi trở xuống tiểu hài. Tiểu hài hết thể cộng lại có 40, 50 người. Cụ thể thì từ nhị ra ra Dương Vô Song dẫn đội, đại nhân bên trong ngoại trừ nhị ra ra Dương Vô Song còn có 10 người, bao quát cha của mình Dương Chấn Thiên cùng lão mụ Như Ký Vượng. Ngoài ra còn có mấy cái ôm hài tử người, những người khác xem xét chính là một chút tiểu hài tử mẫu thân. Đông đảo tiểu hài nghe nói là muốn đi thiên đấu thành chơi, tất cả mọi người cao hứng phi thường, thậm chí còn có mấy cái khá nhỏ tiểu hài lẩm bẩm không ngừng, rõ ràng cũng là tương đối hưng phấn. Dù sao đi ra ngoài dạo chơi cũng là chuyện vui, hơn nữa còn là trên khứ đại lục một trong những thành thị phồn hoa nhất thiên đấu thành. Cứ như vậy đang lúc mọi người an bài phía dưới, có tiểu hài đều tiến vào cửa ra vào dừng lại trên xe ngựa, cửa ra vào hết thảy ngừng 9 chiếc xe ngựa. Mỗi cỗ xe ngựa bên trên an bài 1 đến 2 cái đại nhân, cộng thêm mấy đứa trẻ. Dương Phá Địch đi theo phụ thân, mẫu thân, còn có mấy đứa trẻ thì tiến nhập cuối cùng một chiếc xe ngựa, hiển nhiên là muốn cho phụ thân đoàn hậu chiếu cố toàn bộ đội xe. Dương Vô Song phó tộc trưởng thì tại phía trước nhất trên xe ngựa, ra lệnh một tiếng, tất cả xe ngựa đều hướng thiên đấu thành phương hướng xuất phát. Xe ngựa sau khi xuất phát, Dương Phá để nhìn xem dần dần cách xa phá chi nhất tộc trụ sở, trong lòng âm thầm đang suy nghĩ, hy vọng phá chi nhất tộc có thể trốn qua nguy cơ lần này, không có chúng ta bọn này tiểu hài bưng hữu, gia tộc hẳn là có thể chết ít không ít người, hy vọng thật sự chiến tranh bộc phát sau đó, gia gia có thể dẫn dắt tộc nhân tới thiên đấu thành. Dù sao thiên đấu thành là nơi tương đối an toàn một trong. Cùng lúc đó, Dương Vô Địch mang theo tất cả trưởng lão trong phòng nhìn xem xe ngựa đoàn xe rời đi, ánh mắt nghiêm trọng, hơn nữa mang theo tí ti an ủi. Tất cả mọi người tựa hồ cũng đều thở dài một hơi, dù sao rời đi cũng là nhà mình con cháu cùng hậu bối. Khi đoàn xe hoàn toàn sau khi biến mất, Dương Vô Địch quay đầu nhìn về phía các vị trưởng lão, từ giờ trở đi chúng ta phải chú ý tin tức tìm hiểu cùng gia tộc nhân viên giới nghiêm, mặc dù chúng ta không biết sẽ phát sinh sự tình gì, nhưng chắc chắn là đại sự, thậm chí quan hệ đến chúng ta phá chi nhất tộc sinh tử tồn vong. Dương Vô Địch xem như phá chi nhất tộc tộc trưởng, đồng thời cũng là Hạo Thiên Tông ngoại môn trưởng lão, kinh nghiệm xử sự đều là vô cùng phong phú, hơn nữa tuyệt đối không thiếu thủ đoạn cùng quyết đoán. Tại hắn ra lệnh một tiếng, bên trong gia tộc đều khẩn trương. Cùng lúc đó, Dương Vô Địch mang theo tờ giấy kia, đi tới một cái địa điểm tụ họp, rất nhanh, Lực chi nhất tộc tộc trưởng Titan, Ngự chi nhất tộc tộc trưởng Lưu Cao, Mẫn chi nhất tộc tộc trưởng Bạch Hạc đều đến nơi này. Đương nhiên ba người nhìn thấy Dương Vô Địch tờ giấy sau đó, tựa hồ cũng không có cảm thấy kỳ quái. Lưu Cao trực tiếp mở miệng: lão dê rừng, ngươi chuyện gì xảy ra a? Như thế nào cảm giác ngươi nghi thần nghi quỷ? Còn có ngươi an bài thế nào gia tộc tất cả tiểu hài đều đi thiên đấu thành dung loạn? Dương Vô Địch lắc đầu: cũng không có gì, chỉ là gần nhất có điểm tâm thần không yên, hơn nữa ta cái kia đại tôn tử đòi náo muốn đi thiên đấu thành chơi, liền dứt khoát an bài gia tộc tất cả tiểu hài cùng đi dung loạn. A, lão dê rừng, là ta cái kia cháu ngoại nhỏ muốn đi dạo chơi. Sớm biết ta cũng cùng hắn cùng đi. Lúc này Bạch Hạc cũng mở miệng: ngươi cái lao tê giác, bây giờ tông môn nhiều chuyện như vậy, ngươi làm sao có thời giờ đi chơi nha? Bạch Hạc xem như Đường Hạo cùng Đường Khiếu hai huynh đệ cậu ruột, có thể nói là Hạo Thiên Tông số một ngoại thích, lúc này đang phong quang vô hạn. Ngược lại là Titan mở miệng: gần nhất đúng là có chút vội vàng, có thời gian ta thật sự cũng nghĩ đi du ngoạn một hồi. Rất rõ ràng, các tam tộc tộc trưởng cũng thu đến tương tự tin tức, nhưng ba người lại không thèm để ý chút nào. Dương Vô Địch cũng tự mình lắc đầu: hy vọng là chính mình quá lo lắng à. Tấu chương xong, chương 6, vào thiên đấu thành. Thiên đấu thành cách phá chi nhất tộc trụ sở khoảng chừng mấy trăm km. đối với một cái cao cấp hồn sư tới nói, có thể chỉ có nửa ngày thời gian liền có thể đuổi tới. Nhưng đối với một đám ngồi xe ngựa tiểu thí hài tới nói, phải tốn 3 ngày thời gian mới có đến tiên đấu thành. Rất nhiều tiểu hài từ xuất sinh sau đó liền không có rời đi phá chi nhất tộc trụ sở, lần thứ nhất đi xa nhà đều tràn đầy hiếu kỳ. Vô luận là với bên ngoài hoa hoa thảo thảo, cây cối vẫn là qua lại xe ngựa, đều tràn đầy hiếu kỳ cùng mừng rỡ. Có đôi khi trên đường cũng biết gặp phải một chút cỡ nhỏ hồn thú, đám người đối với mấy cái này hồn thú thì càng hiếu kỳ hơn, dù sao cũng là hài tử, nhìn cái kia một ít hồn thú sau đó liền như là nhìn thấy sủng vật đồng dạng. Đến lúc buổi tối thì đem tất cả xe ngựa vây tại một chỗ, ở giữa xây dựng một cái lớn lều vải, tất cả mọi người đều cùng một chỗ nghỉ ngơi, cha mình cùng nhị gia gia thì thay phiên các đêm, phòng ngừa xuất hiện nguy hiểm gì. Xem bọn hắn hai người cái kia vội vã cuống cuồng dáng vẻ, giống như sẽ gặp phải cái gì đại địch tựa như. Một đoàn người đi qua 3 ngày gấp rút lên đường, rốt cuộc đã tới Thiên Đấu Thành. Nhìn qua cái kia cao lớn Thiên Đấu Thành tường thành, tất cả mọi người đều thở dài một hơi, trải qua liên tục 3 ngày gấp rút lên đường, tất cả tiểu hài đều lộ ra có chút mệt nhọc, dù sao đều là trẻ con đi. Đến cửa thành, thủ vệ nhìn thấy nhiều đến 9 chiếc xe ngựa, hơn nữa nhiều tiểu hài như vậy, có chút sợ đây là đại quy mô bọn buôn người. Nhưng khi thủ vệ nhìn thấy Hạo Tiên Tông ngoại môn lệnh bài, cùng với Dương Vô Song hồn thánh cấp hồn lực, lập tức cho một đoàn người cho phép qua. Một nhóm xe ngựa tiến vào Thiên Đấu Thành sau đó, cũng không có thẳng đến cái nào đó khách sạn, ngược lại là đông chuyển tây mà chạy, thẳng đến chạy đến cái nào đó biệt tử. Dương Phá Địch có chút kỳ quái, cha, mẹ, chúng ta không phải ở khách sạn sao? Lão mụ nghe nói như thế cười cười nhi tử, ai nói với ngươi chúng ta muốn nổi khách sạn? Chúng ta phá chi nhất tộc dù sao cũng là Hạo Thiên Tông ngoại môn đệ nhất tông tộc, hơn nữa chúng ta luyện dược cũng coi như nổi tiếng thiên hạ, cho nên tại mỗi thành thị đều vẫn là có chút sản nghiệp, cho dù là tại Thiên Đấu Thành, chúng ta cũng có mấy bộ nhà. Dương Phá Địch trong lòng cũng là không còn gì để nói, thì gia đại gia tộc cũng là chơi như vậy, lại còn làm lên bất động sản tới. Trong nguyên tắc, Hạo Thiên Tông né 25 năm, thực lực chẳng những không có giảm xuống, ngược lại lớn bước tăng lên, bất quá cũng là dựa vào loại phương thức này sống sót đi, cũng không thể Hạo Thiên Tông người tự đi trồng trọt. Ta đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng hướng lão mụ hỏi, mẹ, vậy chúng ta trong nhà mình có hay không tại Thiên Đấu Thành mua sắm nhà các loại? Kết quả nên đón là lão mụ một cái liếc mắt như tử, người nghĩ gì thế? Cũng không nhìn một chút mẹ ngươi là người nào, cần mua sắm nhà sao? Dương Phá Địch đột nhiên một hồi đảo não, nhà mình lão mụ thế nhưng là ngự chi nhất tộc hồn đế, nếu như muốn phòng ở, không phải liền là làm miếng đất ra liền vài phút có thể giải quyết chuyện sao? Đấu La Đại Lục nhưng không có cái gì bất động sản, càng không có cái gì giá phòng dâng lên sự tình. Mẹ, ta xem ngươi cùng lão ba niên kỷ cũng không nhỏ, liền không có chuẩn bị một chút cái gì gia sản các loại sao? Lão mụ Nưu Kim Phượng nghe xong lời này, ngự trọng tâm trường nói, nhi tử, ngươi yên tâm, chờ ngươi sau khi lớn lên, ta và cha ngươi nhất định sẽ chuẩn bị cho ngươi một phần phong phú lễ hỏi, cam đoan ngươi phong bằng kết hôn. Dương Phá Địch lần nữa im lặng, ta nói chính là cái này sao? Có cần thiết nói như vậy sao? Ta không đã nghĩ biết các ngươi có bao nhiêu tích xúc sao? Bên cạnh lão ba Dương Chấn Thiên tựa hổ cố nén khóe miệng nụ cười. Xe ngựa tại trong Thiên Đấu Thành chạy được hơn 10 phút sau đó, cuối cùng đi đến một cái lớn viện tử trước mặt, viện tử mặc dù có chút cũ, nhưng coi như tương đối sạch sẽ, hiển nhiên là thường xuyên có người quét dọn. Sau khi một hồi an bài, tất cả mọi người đều an bài vào bên trong phòng, bất quá bởi vì phòng ở số lượng có hạn, rất nhiều cũng là nhiều người một gian phòng, nhưng xét thấy chuyến này phần lớn đều là trẻ con, vẫn có thể miễn cưỡng ở tới. Hơn nữa nhìn nhị gia gia dáng vẻ, tựa hồ còn có cái gì kế hoạch. Sau khi ăn cơm tối xong, Dương Phá Địch một người về tới trong phòng, nằm ở trên giường bắt đầu tự hỏi. Thứ nhất, tiểu nhiệm vụ đã hoàn thành, chính mình cùng phụ mẫu cũng đã đi tới Thiên Đấu Thành, trong thời gian ngắn sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Kế tiếp chính là chờ đợi Hạo Thiên Tông chuyện, một khi Đường Hạo đem giáo hoàng Thiên Tầm Tật truy thương, trên cơ bản cũng liền biểu thị Thiên Tầm Tật liền phải chết, cũng đồng dạng biểu thị chiến tranh sắp bộc phát. Đối với phá chi nhất tộc, mình đã không thể ra sức, không thể làm gì khác hơn là gửi hy vọng ở gia gia bọn hắn có thể đem thiệt hại xuống đến thấp nhất, hơn nữa chiến tranh sau đó cái kia có thể trước tiên đi tới Thiên Đấu Thành, dạng này cũng có thể giảm bớt chiến tranh sau đó ảnh hưởng, sau này phát triển cũng sẽ không gặp lại Vũ Hồn Điện cả tay. Kế tiếp liền muốn bắt đầu cái thứ hai mục tiêu, chờ sang năm võ hồn sau khi giác tỉnh, liền muốn cân nhắc băng hỏa lưỡng nghi nhãn, nơi đó mới là chân chính có thể thay đổi phá chi nhất tộc vận mệnh chỗ. Dựa theo nguyên tắc đến xem, Độc Cô Nhạn niên kỷ hẳn là cùng chính mình tương tự, mà Độc Cô Nhạn phụ mẫu nhưng là chúng độc mà chết, có thể thông qua Độc Cô Nhạn phụ mẫu hiện tại có không tử vong. Tới phán định Độc Cô Bác phải chăng đã đoạt lấy băng hỏa hai mắt, nếu như Độc Cô Bác còn không có chiếm lĩnh, vậy chúng ta liền vượt lên trước chiếm lĩnh, nếu như Độc Cô Bác đã chiếm lĩnh băng hỏa lưỡng nghi nhãn, vậy sẽ phải lại nghĩ biện pháp khác. Cũng có thể từ Độc Cô Bác phải chăng trở thành phong hào đấu la tới phán định, nếu như Độc Cô Bác đã là phong hào đấu la, vậy đã nói rõ hắn đã chiếm lĩnh băng hỏa lưỡng nghi nhãn, liền cần thảo luận kỹ. Nghĩ đi nghĩ lại, Dương Phá Địch cứ như vậy lâm vào trong giấc ngủ say, có lẽ là không có nguy hiểm tính mạng uy hiếp, lần này ngủ được phá lệ hương, cũng ngủ được phá lệ nặng. Nưu Kim Vượng cùng Dương Chấn Thiên hai người tới trong phòng, nhìn thấy rơi vào trạng thái ngủ say nhi tử, Dương Chấn Thiên vừa giảng thuyết lời nói, liền bị Nưu Kim Vượng nhẹ giọng cắt đứt. Ngay sau đó Nưu Kim Vượng lặng lẽ đi tới bên cạnh Dương Phá Địch, sờ lên Dương Phá Địch ngủ say khuôn mặt nhỏ, tiếp đó hỗ trợ đóng dấu chồng rồi một lần chăn mền, liền kêu lấy Lao Công lặng lẽ rời khỏi phòng. Lao Công, ngươi có phát hiện hay không, hôm nay nhi tử ngủ đặc biệt ngon. Dương Chấn Thiên lắc đầu, không có a, ta tại sao không có cảm thấy. Nưu Kim Vượng một mực oán trách ngươi biết cái gì. Dĩ vãng nhi tử lúc ngủ, lông mày lúc nào cũng có chút khóa chặt, giống như đang sợ cái gì đồ vật tựa như, hơn nữa tính cảnh giác rất mạnh. Bây giờ đi tới Thiên Đấu Thành, cả người giống như hoàn toàn buông lỏng, cho nên mới sẽ ngủ cũng tương đối hương. Lão bà, không thể nào. Theo lý thuyết gia tộc bọn ta cũng coi như có chút thực lực, nhi tử có thể lo lắng cái gì đâu. Giống như lần này, luôn cảm thấy nhi tử vẫn có chút nhỏ nói thành to. Nhu Kim Vượng lập tức có chút sinh khí, ngươi ngay cả nhi tử ngủ biến hóa đều cảm giác không đến, ngươi làm người như thế nào ra lão cha. Tất nhiên nhi tử cảm thấy Thiên Đấu Thành không tệ, vậy chúng ta về sau liền dứt khoát ở tại Thiên Đấu Thành tính toán. Tránh khỏi nhi tử luôn lo lắng hãi hùng. Lão bà, cái này không tốt lắm đâu. Ta dù sao cũng là phá chi nhất tộc thiếu tộc trưởng, trường kỳ rời khỏi gia tộc ở tại Thiên Đấu Thành tính là gì? Ta quản ngươi là cái gì thiếu tộc trưởng vẫn là những thứ khác. Cái gì cũng không có nhi tử ta trọng yếu, ta mặc kệ, chính ngươi nhìn xem xử lý a. Gặp Nưu Kim Vượng thật có chút tức giận, Dương Chấn Thiên vội vàng bắt đầu tới dỗ lão bà đừng nóng giận, tất nhiên nhi tử nghĩ ở tại Thiên Đấu Thành, vậy ta nghĩ biện pháp a, tấu chương xong, chương 7, Thiên Đấu Thành dạo chơi bởi vì một đoàn người trung tiểu hài nhiều lắm, lại tương đối khó lấy quản lý, cho nên mỗi lần đều là do lão bà Dương Chấn Thiên cùng năm cái đại nhân mang theo một phần nhỏ tiểu hài đi ra ngoài chơi, mỗi lần mười mấy, người còn lại toàn bộ lưu lại trong sân. Từ nhị gia gia Dương Vô Song tự mình trấn thủ. Cũng không biết là ai từ bên ngoài mua không thiếu xây nhà tài liệu, xem bộ dáng là dự định ở trung quanh xây lại mấy gian phòng ở. Nghe nói phá chi nhất tộc tại Thiên Đấu Thành thế nhưng là có hết mấy chỗ sản nghiệp, nhưng nhị gia gia không có chút nào đem người an bài đi những địa phương khác ý tứ. Chú ý tới điểm này sau, Dương Phá Địch bắt đầu hiểu rồi, chỉ sợ lần này là gia tộc cố ý an bài thế hệ trẻ tuổi tới Thiên Đấu Thành tị nạn, chẳng lẽ gia gia cũng thu đến tin tức gì sao? Những ngày tiếp theo liền như là trở lại phá chi nhất tộc một dạng, mỗi ngày sáng sớm từ nhị gia gia Dương Vô Song tự mình dẫn dắt đám người tu luyện phá hồn thương pháp. Nhị gia gia giống như chịu đến cái gì kích động, đối với tất cả mọi người yêu cầu vô cùng nghiêm ngặt, làm cho không ít người khổ không thể tả. Đương nhiên tất cả mọi người đều đối ngoại du lịch chơi đặc biệt hưng phấn, đều chờ mong có thể đến phiên mình ra ngoài dạo chơi, cho nên tu luyện cũng tương đối càng thêm ra sức, đều là trẻ còn tâm tính. Hôm qua cuối cùng đến phiên mình ra ngoài du ngoạn, Dương Phá Địch đối với Thiên Đấu Thành thiên hạ này thành phố lớn nhất cũng đặc biệt cảm thấy hứng thú. Cùng những người khác cũng là một đống người ra ngoài dạo chơi khác biệt, lần này là trực tiếp từ lão mụ Như Kim Phượng đơn độc mang theo chính mình ra ngoài, khiến cho bên cạnh lão ba truyền đến một hồi ánh mắt u hoán. Người khác cũng là một nhà ba người đi ra ngoài dạo chơi, như thế nào đến chính mình nơi này chính là lão bà cùng nhi tử ra ngoài dạo chơi. Chính mình ngược lại trở thành những hài tử khác bà mẫu. Dương Phá Địch cùng lão mụ Như Kim Phượng nhưng không có quản nhiều như vậy, hai người đều thật cao hứng ra cửa. Mẹ, ngươi trước đó thường tới Thiên Đấu Thành chơi sao? Như Kim Phượng mặt mũi tràn đầy ngạo nghệ đó là đương nhiên, cũng không nhìn mẹ ngươi là ai. Mẹ ngươi thế nhưng là đường đường hồn đế cường giả, trước đó cũng là đại mỹ nữ, trước đây ngươi cha vì truy ta, thế nhưng là dẫn ta tới Thiên Đấu Thành rất nhiều lần. Mẹ, ngươi bây giờ cũng là đại mỹ nữ. Không tệ, vẫn là nhi tử tương đối nghe lời. Hôm nay mẹ ta liền mang ngươi lãnh hội một chút Thiên Đấu Thành đặc sắc. Nưu Kim Vượng nghe nói như thế tựa hồ có chút tâm hoa nộ phóng. Mẹ, Thiên Đấu Thành đến cùng có gì vui đâu? Cảm giác mấy ngày nay cũng không có gì ý tứ a. Nhi tử, ngươi còn nhỏ, vẫn không rõ Thiên Đấu Thành địa phương thú vị. Nhìn xem Dương Phá Địch một điểm ánh mắt nghi hoặc, Nưu Kim Vượng tiếp tục mở miệng, Thiên Đấu Thành là Thiên Đấu Đế Quốc đô thành, cũng là Thiên Đấu Đế Quốc khu hội tâm, nghe nói nhân khẩu vượt qua ngàn vạn, cái này cũng khiến cho Thiên Đấu Thành đặc biệt phồn hoa. Tại toàn bộ trong Thiên Đấu Thành, có 3 món đồ đặc biệt tốt chơi. Đệ nhất chính là Thiên Đấu Đại Đấu Hồn Trường, bên trong cũng là đấu La Đại Lục bên trong hồn sư so đấu chỗ, cũng là không phải hồn sư duy nhất có thể để xem nhìn hồn sư địa phương chiến đấu. Đấu hồn chia làm 3 loại, một loại là đánh cờ, cũng chính là lẫn nhau lật bàn, cấm ra tay độc ác giết người. Một loại khác là sinh tử đấu, dùng để giải quyết không thể điều hòa tranh chấp. Cuối cùng một loại là đánh cuộc với nhau đấu, đánh cược nhưng là từ đánh cược song phương ước định cẩn thận quy tắc chi tiết sau đó, từ đấu hồn chàng an bài trọng tài tiến hành đấu hồn. Thiên Đấu Đấu Hồn Chàng là tất cả đấu hồn chàng trung cấp đường cao nhất có thể ủng hộ hồn đế cấp bậc chiến đấu. Chiến đấu hiện trường nhưng là phi thường náo nhiệt cùng hưng phấn, buổi tối mẹ liền dẫn ngươi đi hiện trường nhìn một chút. Thứ hai cái nhưng là Thiên Đấu Phòng Đấu Giá, Thiên Đấu Phòng Đấu Giá là Thiên Đấu Đế Quốc lớn nhất phòng đấu giá, bên trong có rất nhiều giá trị cao vô cùng đồ vật tiến hành đấu giá, có đôi khi thậm chí còn bao quát một chút giá trị liên thành một cốt, dù là không đi tham gia đấu giá cũng có thể dùng nhân đại khai nhãn giới. Hay là Thiên Đấu Thành Phồn Hoa. Dương Phá Địch có chút không hiểu hỏi cái kia Thiên Đấu Thành Phồn Hoa lại có cái gì thú vị đây này. Ngươi tiểu hài tử này biết cái gì? Phồn Hoa liền mang ý nghĩa mua sắm và mỹ thực. Tại trong Thiên Đấu Thành, nếu như ngươi muốn mua cái gì đồ vật trên cơ bản đều có thể tìm được, cho dù là một chút khan hiếm hồn đạo khí, thậm chí hồn cốt đều có thể tìm được. Đồng thời Thiên Đấu Thành mỹ thực cũng là cả nước nổi tiếng, vô luận ngươi muốn ăn thức ăn ngon gì đều có thể tại Thiên Đấu Thành tìm được, hơn nữa hương vị rất không tệ. Dương Phá Địch trong lòng nhịn không được chửi bậy, vô luận là ở đâu cái thế giới, mua sắm và mỹ thực đều đối nữ nhân có trí mạng lực hấp dẫn. Kế tiếp Nưu Kim Vượng trước tiên mang theo Dương Phá Địch đi điên cuồng mua sắm. Nưu Kim Vượng như đồng hóa thân mua sắm cùng nhân đồng dạng, chỉ cần thấy được mình thích liền trực tiếp mua sắm. Lớn đến đủ loại kiểu dáng quần áo, nhỏ đến đủ loại đồ trang sức các loại, chỉ cần thấy được yêu thích liền trực tiếp mua, đối với bình dân tới nói vô cùng chân quý kim một tệ, ở trong mắt cao giai hồn sư, căn bản cũng không tính là gì, nhất là sinh ra ở đại gia tộc lão mụ. Đương nhiên lão mụ cũng cho Dương Phá Địch mua không thiếu quần áo, đồ chơi các loại, thậm chí còn mua đủ loại kiểu dáng tiểu khôi giáp, làm cho Dương Phá Địch không còn gì để nói. Toàn bộ buổi chiều đều tại trong mua sắm vừa qua, rõ ràng lão mụ đối với Thiên Đấu Thành tương đối quen thuộc, thậm chí còn mua một chút tương đối khan hiếm đồ vật. Cơm tối thì chưa có về nhà, mà là đi phụ cận khách sạn lớn nhất. Không hổ là Thiên Đấu Thành khách sạn lớn nhất, vô luận từ bên ngoài quan sát vẫn là bên trong trang trí đều vô cùng hào hoa, không thiếu chỗ sử dụng cũng là hoàng kim hoặc ngọc thạch trang sức, thậm chí trong toàn bộ đại sảnh còn thả không thiếu đắt giá Ulan, mặc dù rất nhiều người đang dùng cơm, nhưng cũng không lộ ra ầm ĩ, tương phản vẫn là lộ ra tương đối thanh nhã. Nhìn ra được tiến vào loại này đại tiểu điếm ăn cơm cơ bản đều là một chút quý tộc hoặc tương đối cao nhã chi sĩ, hoặc chính là một chút hồn sư. Nưu Kim Vượng trực tiếp mang theo tự mình tới đến một cái gian phòng bên trong, Dương Phá Địch liếc mắt nhìn menu, nhịn không được cũng nuốt một ngụm nước bọt, không hổ là Thiên Đấu Thành khách sạn lớn nhất, đồ ăn giá cả cũng vô cùng cảm động. Dựa theo đoán chừng, tùy tiện một bàn đồ ăn sợ rằng phải mấy chục trên trăm kim tệ, đều bù đắp được bình dân phổ thông cả đời tiêu xài, đến nỗi những cái kia đắt giá hồn thú thịt liền càng thêm ngoại hạng. Tựa hồ cân nhắc đến Dương Phá Địch vẫn còn tương đối còn nhỏ, cũng không có điểm một chút khan hiếm hồn thú thịt, ngược lại là một chút thông thường món ăn. Nhìn xem bên cạnh bàn bên trên đầy mùi hương đủ loại món ăn, Dương Phá Địch nuốt một ngụm nước bọt, cuối cùng hóa thân trở thành thao thiết, không để ý hình tượng gặm lấy gặm để, ngược lại là nhà mình lão mụ lúc ăn cơm còn tương đối bảo thủ. Dương Phá Địch có một bữa cơm no đủ sau đó, ngay cả dạ dày có chút trướng, không thể làm gì khác hơn là uống chút trà tiêu cơm một chút. Thiên Đều Đại Tiểu Điếm đồ ăn giá cả mặc dù đắt đỏ, nhưng hương vị chính xác cũng không tệ lắm, xứng đáng giá tiền của hắn, khó trách sinh ý bốc lửa như vậy. Mẹ, chúng ta bây giờ muốn trở về sao? Giờ mới đến nơi nào a? Phải biết Thiên Đấu Thành buổi tối mới là chơi tốt nhất. Chờ sau đó chúng ta đi trước Thiên Đấu Sản bán đấu giá. Đấu giá hội sau khi xong hẳn là còn có thể đi đại đấu hồn trường nhìn đấu hồn tỷ thí, bất quá đoán chừng cũng chỉ có thể nhìn sau cùng một hai trận đấu hồn. Dương Phá Địch thông qua những thứ này mới giải, Thiên Đấu Thành đấu giá hội cùng Thiên Đấu đại đấu hồn trường buổi tối trên cơ bản là đồng thời bắt đầu, bất quá đấu giá hội thời gian tương ngộ đối với ngắn một chút, đấu hồn chàng đấu hồn thì an bài càng gia tăng hơn gót, đấu hồn chàng lần cũng nhiều hơn, nhiều khi đều biết đến nửa đêm. Đấu chương xong, chương 8, Thiên Đấu đấu giá hội sau buổi cơm tối, Nưu Kim Vượng dắt Dương Phá Địch đi tới Thiên Đấu phòng đấu giá. Vừa mới đến phòng đấu giá lúc, đập vào tầm mắt chính là một cái hình tròn to lớn kiến trúc, có điểm giống đời sau cỡ lớn đại hội thể dục thể thao hiện trường. Phòng đấu giá đường kính tiếp cận 500m, cao nhất chỗ vượt qua 80m, chỉnh thể cũng là màu trắng, nhìn qua hoa lệ nhưng lại không mất trang nghiêm. Đứng tại phòng đấu giá cửa ra vào chính là bốn tên mỹ lệ thiếu nữ, bốn thiếu nữ này đều khuôn mặt mỹ lệ, dáng người cao gầy, chiều cao đều đạt đến 1m75, trên thân thì mặc váy dài, cho thấy bốn người linh lung đường cong, hơn nữa nhìn khuôn mặt, niên linh cũng chưa tới 20 tuổi. Hơn nữa động tác vô cùng già dặn nhưng không mất yếu nhã, hiển nhiên là đi qua trường kỳ đào tạo ra tới. Trong đó một cái thiếu nữ hướng đi Dương Phá Địch hai người, hơn nữa hơi hơi không người hai vị, cần trợ giúp gì sao? Nưu Kim Vượng trên tay trực tiếp xuất hiện một cái thẻ màu đen, đem tấm thẻ đưa cho đến đây thiếu nữ, trên thẻ có đấu giá hội hình ảnh. Thiếu nữ cầm tấm thẻ nhìn kỹ hai mắt, tiếp đó ngay lập tức đem tấm thẻ đưa trả lại cho Nưu Kim Vượng tôn kính hát tạm hội viên, hoan nghênh đi tới chúng ta phòng đấu giá, xin hỏi đi đại sảnh hay là trực tiếp đi phòng đâu? Đi phòng A, an bài một cái gian phòng cho ta. Tốt, tôn quý hát tạm hội viên, xin mời đi theo ta. Thiếu nữ không nói hai lời, trực tiếp dẫn theo Nưu Kim Vượng cùng Dương Phá Địch hai người đi vào phòng đấu giá. Đi vào phòng đấu giá, cũng không có vàng son lộng lẫy cảm giác, dưới đất là màu ngà sữa đá cẩm thạch, bốn phía vách tường đều lấy đủ loại phù điêu trang trí, trên phù điêu màu sắc không nhiều. Nhìn qua đơn giản thanh thoát, cực kỳ trang nhã, cũng hiện ra phòng đấu giá cấp bậc. Cô gái dẫn đường rất có nghề nghiệp tố dưỡng, mỗi đi ra chừng 10 bước đều biết ngừng một chút, làm ra một cái dấu tay xin mời, chính xác chỉ dẫn phương hướng. Đương nhiên dọc theo đường đi cũng không ít thủ vệ, đoán chừng là vì duy trì hiện trường trật tự, đồng thời vì phòng ngừa xuất hiện tranh đấu hoặc cướp bóc sự tình phát sinh. Chỉ chốc lát sau ba người liền đã đến một cái gian phòng bên trong, thiếu nữ mở miệng nói tôn quý nhất hát tạp hội viên, đây chính là an bài phòng, hai vị chờ chốc lát, đấu giá hội lập tức liền muốn bắt đầu. Theo Nưu Kim Vượng gật đầu một cái, thiếu nữ lập tức rời đi phòng. Dương Phá Địch nhìn kỹ một chút phòng, bên trong phòng riêng trang sức vô cùng một mạc, chỉ có 8 cái chỗ ngồi, mỗi cái chỗ ngồi phía trước cũng là pha lê, đều đối diện phòng đấu giá chính giữa, đều có thể nhìn rõ toàn bộ hội trường, rõ ràng những thứ này pha lê cũng là đơn mặt, không cách nào từ bên ngoài quan sát được bên trong phòng tình hình. Từ phòng nhìn ra phía ngoài, toàn bộ sàn bán đấu giá tổng cộng chia làm ngũ đại bộ phận, tối tới gần lễ đài ba hàng khu vực là màu đỏ, hướng ra phía ngoài phát ra, theo thứ tự là màu đen, màu tím, màu vàng cùng màu trắng, mỗi cái khu vực đều đã phân biệt phòng cùng chỗ ngồi, đoán chừng là dựa theo cá nhân yêu thích mà lựa chọn. Chỉ chốc lát sau liền có phục vụ viên gõ cửa, tiến vào cũng là một cái mỹ nữ phục vụ viên, mỹ nữ phục vụ viên cho hai người đưa tới trà cùng điểm tâm. Thông qua Dương Phá Địch quan sát, bên trong phòng đấu giá tất cả phục vụ viên cũng là nữ, chiều cao cùng cửa ra vào bốn vị không sai biệt lắm, nhưng dáng người càng thêm nóng nảy, mặc cũng tương đối càng thêm bại lộ. Vô luận là ngực vẫn là váy ở giữa, đều như ẩn như hiện lộ ra từng trận xuân quang. Mẹ, ngươi làm sao sẽ có phòng đấu giá hắc tạp đâu? Nhi tử, ta mẹ ngươi là người nào a? Làm sao lại liền một tấm hắc tạp cũng không có? Chỉ là gần nhất tới tương đối, cho nên mới không có đi công việc thẻ đỏ. Ra ra ngươi thế nhưng là liền thẻ đỏ đều có. Dương Phá Địch không để ý đến lời của mẫu thân, mà là cẩn thận quan sát lấy toàn bộ hội trường. Những mỹ nữ kia phục vụ viên đang giống như nguyên tắc bên trong chữ phong trí nói tới, biểu lộ có chút bình thản, thậm chí có thể nói trong ánh mắt mang theo một điểm đờ đẫn. Dựa theo chữ phong trí bản thân nói tới, những mỹ nữ này đều đã mất đi linh hồn, chỉ có thể mặc cho người bài bố. Dương Phá Địch kiếp trước lần đầu tiên nghe được những lời này thời điểm, mặc dù cảm thấy hợp lý, nhưng luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nghe lần thứ hai nói thì cảm thấy cái này hoàn toàn chính là lời lẽ sai trái, một người nếu như ngay cả cơ thể cũng không có, chớ nói chi là có cái gì linh hồn mất linh hồn, những thứ này người hiện tại mặc dù thần sắc đờ đẫn, nhưng nếu như mang về bồi dưỡng một phen, ai lại dám nói bọn hắn không thể khôi phục bình thường đâu. Bọn hắn thiếu là hy vọng cùng tự do. Chỉ chốc lát sau đấu giá hội chính thức bắt đầu, phòng đấu giá người chủ trì là một người mặc màu đỏ váy liền áo gợi cảm mỹ nữ, vô luận chiều cao, tướng mạo, dáng người phương diện đều đẹp đến cực hạn, khẩu tài phương diện thì càng thêm ưu tú, phiến tình cùng khống chàng năng lực so với kiếp trước thấy qua những cái được gọi là ưu tú người chủ trì phải cường đại hơn rất nhiều. Theo đấu giá hội dần dần bắt đầu, từng kiện vật phẩm đấu giá xuất hiện ở trung ương trên đài đấu giá, đồng thời đỉnh màn hình lớn cũng phóng đại lấy toàn bộ vật phẩm đấu giá, có thể để hiện trường tất cả mọi người rõ ràng từ mỗi góc độ thấy rõ vật phẩm đấu giá. Người chủ trì thì giới thiệu cặn kẽ vật phẩm đấu giá nơi phát ra, tác dụng cùng giá trị, thậm chí còn mang theo một bộ phận phiến tình ngôn ngữ, tiếp đó liền đưa ra một cái giá bắt đầu giá cả. Hiện trường đám người thì căn cứ vào đối với sản phẩm hiểu rõ tới tiến hành cạnh tranh. Tóm lại, toàn bộ hiện trường vô cùng huyên náo, có người đang thảo luận sản phẩm giá trị thực tế, có người thì hối hận lấy kim hồn tệ mang thiếu đi, còn có càng nhiều người thảo luận vật phẩm đấu giá giá cả cuối cùng. Hộp sản phẩm thì bao quát vật tượng, giá trị cũng cao thấp không đều, tiện nghi có một chút cổ kiếm, đồ cổ các loại, đắt tiền lại có một chút hồn đạo khí hoặc cao năm dược thảo, thậm chí còn giống như nguyên tắc đấu giá nghệ cô mì mì, đương nhiên cũng có một chút kim loại quý. Đột nhiên xuất hiện một kiện vô cùng vật có ý tứ. Áo đỏ mỹ nữ mở miệng giới thiệu sản phẩm các vị khách quý, kế tiếp bán đấu giá là một kiện vô cùng bảo vật khó được. Chỉ thấy đấu giá trong mâm lộ ra được một khối to bằng đầu nắm tay màu đen vật thể, màu đen vật thể bên trên có tí tí đường vân, giống như thể dính. Chính như đại gia thấy, trước mắt vật phẩm đấu giá là một khối kình ngược cây, mà lại là một khối vạn năm kình ngược cây, đối với cần nam sĩ tới nói, thế nhưng là vật đại bổ, cũng có thể làm cho nam sĩ trọng trấn hùng phong. Theo tiếng này lại nói đi ra, hiện trường rất nhiều nam sĩ đều lâm vào trong xôi trào. Các vị khách quý, khối này vạn năm giá bắt đầu vạn năm kình ngược cây, giá khởi điểm 1 vạn kim hồn tệ, 1 vạn 1.000 kim hồn tệ, 1 vạn 2.000 kim hồn tệ. Rất nhanh khối này kình nhựa cây giá cả đã đến 3 vạn kim hồn tệ. A, mau đưa khối này kình nhựa cây vỗ xuống tới. Lưu Kim Vượng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn Dương Phá Địch, ngươi cái tiểu hài tử biết kình nhựa cây gọi có tác dụng gì? Mẹ, ta gần nhất đã đọc không ít sách, kình nhựa cây có thể còn có những tác dụng khác. Ngươi đem nó mua về cho ta cha, khẳng định có đại dụng. Lưu Kim Vượng mặc dù do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn chịu không được nhi tử yêu cầu, trực tiếp 5 vạn kim hồn tệ đem khối này kình nhựa cây đấu giá xuống. Hiện trường cũng lâm vào yên lặng ở trong, cái này tựa như là lần thứ nhất gặp phải con nữ nhân đấu giá kình nhựa cây hiện tượng, chẳng lẽ chồng nàng không được sao? Lưu Kim Vượng cũng không còn gì để nói, chính mình một nữ nhân mang theo nhi tử chạy tới đấu giá kình nhựa cây, đây coi là chuyện gì à? Nếu như bị những người khác biết cũng sẽ không bị chết cười. Tấu chương xong, chương 99. Thứ 9 chương tiên đấu đại đấu hồn trường theo bán đấu giá xong khối này kình nhựa cây sau đó, phòng đấu giá vẫn còn tiếp tục tiến hành. Đủ loại đồ vật vẫn như cũng bận tiểu tiết, thậm chí còn có rất nhiều thứ Dương Phá Địch cảm thấy hứng thú vô cùng, bất quá không có cách nào, niên kỷ quá nhỏ, đấu giá xuống cũng không dùng đến. Hơn nữa trên người mình cũng không tiền. Cuối cùng đến đấu giá hội thời khắc cuối cùng, cũng là sàn bán đấu giá áp chụp vật phẩm. Ngoài ý liệu là áp chụp vật phẩm lại là một khối ngàn năm hồn cốt. Ngàn năm hồn cốt mặc dù Dương Phá Địch trước mắt, nhưng hiện trường tiến vào trong lâm vào nóng nảy. Người chủ trì tràn ngập mị hoặc giới thiệu các vị khách quý, như đại gia thấy, hôm nay áp chụp vật phẩm là một khối ngàn năm thiết giáp hùng cánh tay phải hồn cốt, sát thiết hùng sức mạnh cùng phương diện phòng ngự đều phi thường cường hãn, vô cùng thích hợp hệ sức mạnh hồn sư, có thể xưng vô giới chi bảo. Dương Phá Địch nhìn xem trên màn hình lớn khối kia màu đỏ lóe lên quang mang hồn cốt, trong lòng thế mà cũng sinh ra một tia khát vọng. Hồn cốt đối với hồn sư tới nói chính xác giá trị cực cao, không chỉ là cung cấp một cái hồn kỹ đơn giản như vậy, càng quan trọng chính là đối với tố chất thân thể tăng lên, thậm chí hồn sư hồn lực tốc độ vận chuyển, khó trách được xưng là huyết hà chi bảo. Nhưng mà nhà mình lão mụ Lưu Kim Phượng nhìn xem khối này hồn cốt thế mà không có phản ứng chút nào, mẹ, đây chính là hồn cốt, ngươi liền không có một điểm động tâm sao? Lưu Kim Phượng mặt mũi tràn đầy khinh thường, ngàn năm hồn cốt giá trị thực sự quá thấp, nhìn khối này hồn cốt, đoán chừng cũng liền hơn 1000 năm, liền 2000 năm cũng chưa tới, đối với mẹ ngươi ta tới nói trên cơ bản không có tác dụng gì. Nhìn xem con trai nhà mình biểu tình nghi hoặc nhi tử, ngươi nhớ kỹ, đối với hồn sư tới nói, muốn cân nhắc thực lực bản thân cùng hạn mức cao nhất, bằng không hồn cốt liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Ngàn năm cấp bậc hồn cốt dù là cho dù tốt, cũng chỉ đối với hồn thánh trở xuống hồn sư mới có tác dụng, khối này vừa qua khỏi ngàn năm hồn cốt, hồn vương sau đó liền đã sẽ không còn có bất cứ tác dụng gì, thậm chí còn có thể trở thành vương hữu. Ngươi ngẫm lại xem, ta mẹ ngươi đệ tam hồn kỹ liền đã so cái này hồn cốt kỹ năng mạnh hơn, vậy nó đối với ta còn có cái gì sử dụng đây? Ngược lại là đối với một chút tiềm lực đạt đến cực hạn, một đời không cách nào lại tiến bộ hồn sư tới nói vẫn có một chút tác dụng. Mẹ ngươi ta tiềm lực có thể xa không có đạt đến cực hạn. Mẹ, vậy chúng ta gia tộc có loại này hồn cốt sao? Đó là đương nhiên có, bất quá loại này cấp bậc hồn cốt đối với chúng ta phá chi nhất tộc tới nói giá trị quá thấp, hơi thiên phú cao đều khinh thường hấp thu, chỉ có thể làm một chút vật sưu tập hoặc cho một chút trưởng kỳ kẹt tại bình cảnh hồn sư sử dụng. Nghe nói như thế, Dương Phá Địch rơi vào trong trầm tư, loại này cấp bậc hồn cốt đối với một cái hồn sư gia tộc tới nói quả thật có chút gân gà. Chúng chi là phá chi nhất tộc loại này quyền thế cực lớn hồn sư gia tộc, trước kia Hạo Thiên Tông đối ứng sau đó còn có thể sinh ra nhiều như vậy cái phong hào đấu la, đoán chừng cũng là lợi dụng tương tự nội tình, Hạo Thiên Tông trưởng kỳ xem như thiên hạ đệ nhất ông, loại này tựa như nội tình sợ rằng sẽ phi thường khủng bố. Sàn bán đấu giá bên trong truyền đến từng đợt reo hò cùng cao trào âm thanh, cuối cùng khối này ngàn năm hồn cốt thế mà bán được 50 vạn kim hồn tệ, làm cho Dương Phá Địch một hồi ngạc nhiên. Mẹ, ngươi không phải nói khối này hồn cốt giá trị không cao sao? Như thế nào bọn hắn nguyện ý tốn nhiều như vậy kim hồn tệ mua sắm đâu? Nhi tử, ngươi còn quá nhỏ, có một số việc sẽ không hiểu. Trên thế giới này càng là vật chân quý càng sẽ ở một chút thế lực lớn trong tay, ngươi tin hay không cầm khối này ngàn năm hồn cốt đi Hạo Thiên Tông, Hạo Thiên Tông những trưởng lão kia chỉ sợ nhìn cũng sẽ không nhìn một chút. Nhưng đối với một chút bình dân hoặc người bình thường tới nói, khối này hồn cốt liền lộ ra vô cùng khó được. Dương Phá Địch liếc mắt nhìn hưng phấn hiện trường nhân viên, nhất là vị kia thu được hồn cốt người, trong lòng nhịn không được thở dài, đây chính là trên thế giới này trên lệch sao? Thế giới huyền huyễn bên trong, người với người chênh lệch thật sự so với người cùng cậu chênh lệch còn lớn. Đấu giá hội kết thúc về sau, Nưu Kim Vượng mang theo nhi tử đi tới đấu giá hội hậu trường. Tại vài tên hiện trường nhân viên công tác nhân viên xác nhận, lấy được lần đấu giá này đến kình nhược cây. Sau một phen kiểm nghiệm sau đó, xác nhận không sai, tiện tay lấy ra kim hồn tệ tạm, cho hiện trường nhân viên quét qua 5 vạn kim tệ, tiếp đó trực tiếp rời đi. Không thể không nói, trong phòng đấu giá nhân viên tố chất vẫn là thật cao, cho dù là Nưu Kim Vượng một nữ nhân mang theo nhi tử đến mua kình nhược cây, cũng không có bất luận cái gì vẻ mặt kinh ngạc. Rời đi phòng đấu giá sau đó, hai người đi thẳng tới Thiên Đấu Thành đại đấu hồn trường. Đại đấu hồn trường quy mô rõ ràng so phòng đấu giá muốn lớn hơn nhiều, dài rộng cũng đã đạt đến mấy ngàn mét, đối với nhân viên ra vào tựa hồ không có cái gì hạn chế, cũng không cần đưa ra cái gì thẻ hội viên chứng minh. Nhưng mà nội bộ thủ vệ cũng càng thêm nghiêm nghiêm, dù sao đấu hồn chẳng đối ứng cũng là hồn sư. Nưu Kim Vượng trực tiếp tìm được sân khấu, tiện tay lấy ra một tờ màu đen thẻ hội viên bây giờ còn có không mở màn đấu hồn. Phục vụ viên mỹ nữ nhìn thấy Nưu Kim Vượng trong tay hắc tạp, vô cùng cung kính nói tôn kính hắc tạp hội viên, hôm nay còn có 4 trận đấu hồn. Theo thứ tự là một hồi hồn tông 1-1, hồn tôn 1-1, hồn tôn 2-2 cùng một hồi hồn vương 1-1, 4 trận cũng là đánh cờ đấu hồn. Nưu Kim Vượng suy xét phút chốc giúp ta an bài trận kia hồn vương 1-1 đánh cờ đấu hồn, muốn một cái phòng. "Tốt, nữ sĩ. Trận này đấu hồn là số 2 đấu hồn tràng, còn có phòng, ta bây giờ lập tức an bài cho ngươi." Chỉ chốc lát sau, phòng liền đã sắp xếp xong xuôi, Nưu Kim Vượng đã trả tiền sau đó, tiếp nhận phòng dãy số 7, mang theo nhi tử trực tiếp rời khỏi. Rõ ràng đấu hồn tràng tiếp nhận quá nhiều người, cũng không có nhân viên đưa đón phục vụ. "Mẹ, đấu hồn tràng bên trong cái gì là số 2 đấu hồn tràng? Chẳng lẽ bên trong có rất nhiều đấu hồn tràng sao?" "Nhi tử, đấu hồn tràng bên trong đương nhiên là có rất nhiều đấu hồn tràng, hơn nữa mỗi cái đấu hồn tràng lớn nhỏ không đều, giống như hết thảy có hơn 10 cái đấu hồn tràng, một hào đấu hồn tràng là chủ đấu hồn tràng, nơi đó bình thường đều là tiến hành một chút hồn đế cấp bậc đấu hồn hay là đoàn đội đấu hồn." "Mẹ, ta vừa mới nhìn thấy sân khấu bên cạnh có rất nhiều người đang đi lại, đó là làm gì?" "Nơi đó là đấu hồn tràng đánh cược, đại gia có thể đối với coi trọng tranh tài tiến hành xung chú. Mỗi chàng đánh cược đều biết thiết trí nhất định tỷ lệ đặt cược, nếu như sau khi thắng, có thể căn cứ vào tỷ lệ đặt cược nhận lấy đối ứng tiền tài. Vậy nếu như chính mình đấu hồn mà nói, có thể hay không mua mình thắng thua đâu?" Nưu Kim Vượng gõ gõ Dương Phá Địch cái hót nhi tử, dựa theo đấu hồn tràng quy tắc, trên lý luận nói là không thể mua mình đấu hồn tranh tài, nhưng nếu như chỉ mua chính mình thắng mà nói, đấu hồn tràng bình thường sẽ không hạn chế, nhưng không thể chính mình hoặc để cho người bên cạnh mình mua mình đấu hồn thua. Thế nhưng là dạng này cũng là có chỗ sơ hở a. "Nhi tử, ngươi xem thường cái này đấu hồn tràng. Đấu hồn tràng đối với trong đấu trường thắng thua quản khống là phi thường nghiêm khắc, hơn nữa bối cảnh phi thường cường đại, không ai dám cố ý đệ chính mình thua tới kiếm tiền." "Mẹ, đấu hồn tràng bối cảnh thật sự có cường đại như vậy sao? Chẳng lẽ so với chúng ta Hạo Thiên Tông còn mạnh mẽ hơn?" "Nhi tử, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Nào có thế lực lại so với chúng ta Hạo Thiên Tông còn mạnh mẽ hơn? Bất quá toàn bộ đấu La đại lục bên trên tất cả thế lực lớn đều bổ nhào hồn tràng sau lưng có quan hệ, giống như Hạo Thiên Tông cũng là có nhất định cổ phần. Cho nên đấu hồn tràng đấu hồn tỷ thí vẫn là tương đối công bình, không người nào dám đồng thời đắc tội những thứ này thế lực lớn." Theo những lời này nói xong, hai người tới phòng cửa ra vào, hướng thủ vệ lấy ra dãy số 7 sau đó, liền tiến vào đến trong bao gian. Tấu chương xong, chương tháng 10 năm 10. Thứ 10 chương đấu hồn tranh tài phòng cùng sàn bán đấu giá có chút giống, nội bộ đều tương đối giản lược. Nhưng thị giác hiệu quả lại so với là sàn bán đấu giá tốt hơn, cách vị trí trung ương đấu hồn tràng tương đương gần. Mà vị trí trung ương nhưng là một khối dài rộng vượt qua 100 mét đấu hồn tràng, toàn bộ mặt đất từ kim loại chế tạo, nhìn qua vô cùng cứng rắn. Biên giới vì là chỉ có lan can ngăn trở, có chút tương tự với kiếp trước sân quyền kích, bất quá diện tích so quyền kích chẳng muốn lớn hơn nhiều. So với phòng đấu giá, phần lớn văn chương rõ ràng là muốn càng thêm huyên náo, rất nhiều người đều tại tranh cãi lấy, thậm chí còn có rất nhiều người cầm băng biểu ngữ, hoặc cầm que hình quang, bảng hướng dẫn các loại. Theo tranh tài tiếp cận, người hiện trường càng ngày càng nhiều, cuối cùng toàn bộ đấu hồn tràng người đều chen lấn tràn đầy, cơ bản không có cái gì không bị. Theo người chủ trì bắt đầu nói chuyện các vị người xem, hôm nay tỷ thí lập tức liền muốn bắt đầu rồi, bây giờ thỉnh tỷ thí song phương tiến vào sân bãi. Lần này tỷ thí song phương theo thứ tự là 56 cấp đại địa bá vương tuyển thủ cùng 57 cấp sức mạnh chi vương tuyển thủ. Đại địa bá vương tuyển thủ vũ hồn đại địa man yêu, cường công hệ chiến hồn vương, hồn hoàn lượng vàng 3 tím. Cho đến nay 76 tháng 24 phụ. Sức mạnh chi vương tuyển thủ vũ hồn tinh tinh, cường công hệ chiến hồn vương, hồn hoàn lượng vàng 3 tím. Cho đến nay 46 tháng 17 phụ. Hai người tại trên đấu hồn tràng tỷ số thắng đều cao vô cùng, cũng là chúng ta thiên đấu thành đại lục bằng trường minh tinh tuyển thủ, hôm nay chiến đấu hồn nhất định sẽ vô cùng kịch liệt. Ngay sau đó hiển thị trên màn hình lớn hai người tin tức cụ thể. Bất quá trên sân hai người cũng là mang theo mặt nạ. "Mẹ, vì cái gì bọn hắn đệ ngũ hồn hoàn cũng là màu tím đâu?" "Nhi tử, mỗi một cái hồn hoàn đối với hồn sư tới nói cũng là một cơ hội. Đệ ngũ hồn hoàn niên hạn bình thường hẳn là 12.000 năm trong vòng, khoảng này là rất khó nắm chắc, hồn thú tương đối mà nói cũng là tương đối thưa thớt. Vừa qua khỏi vạn năm hồn thú bình thường cũng cần hồn đế cấp bậc cường giả mới có thể chiến thắng, hơn nữa trong rừng rậm thế nhưng là có đủ loại nguy hiểm, cho nên muốn vạn năm hồn hoàn bình thường ít nhất phải cao cấp hồn đế hoặc hồn thánh cấp bậc người hỗ trợ mới được, bình dân là không chiếm được loại này tài nguyên. Không nên xem thường hai cái này hồn sư, mặc dù bọn hắn chỉ là hồn vương, nhưng bọn hắn phía trước bốn cái hồn hoàn cũng là tốt nhất phối trí, lời thuyết minh hai người kia cũng là có nhất định bối cảnh, chính là bối cảnh không đủ cường đại mà thôi. Nghe được lão mụ những lời này, Dương Phá Địch cũng bắt đầu nghiêm túc nhìn xem trận này đấu hồn. Trên sân người chủ trì thì tiếp tục mở miệng, bây giờ là một phút thời gian chuẩn bị, thỉnh tỷ thí song phương chuẩn bị sẵn sàng, bắt đầu triệu hoán vũ hồn. Quả nhiên nghe được lời nói này sau đó, trên lôi đài hai người cũng bắt đầu triệu hoán vũ hồn. Bên trái nhân viên triệu hoán ra một đầu cực lớn mang yêu, nhìn qua hung thần ác sát, nhất là một đôi sừng trâu tựa hồ lộ ra hàn quang. Người bên phải thì triệu hồi ra một cái đại tinh tinh kích thước khá lớn, hơn nữa toàn thân hiện đầy cơ bắp, trên lực lượng lộ ra vô cùng nổ tung. Từ đại tinh tinh cùng mang yêu ngoại hình tướng mạo đến xem, rõ ràng hai người cũng là xu hướng tại hệ sức mạnh hồn sư. Một phút đồng hồ sau, trọng tài mở miệng lần nữa, thời gian chuẩn bị hoàn tất, bắt đầu tranh tài. Toàn trường lập tức sôi trào lên, tất cả mọi người tựa hồ cũng đang hoan hô, trong miệng thì la lên hai vị hồn sư ngoại hiệu. Trang diện này so với kiếp trước những minh tinh kia buổi hòa nhạc, nhưng là muốn náo nhiệt gấp trăm lần. Mà đấu hồn chàng bên trên hai người cũng bắt đầu phóng tới đối phương, dù sao hai người cũng là cường công hình hồn sư, tốc độ lại chậm. Dương Phá Địch nhìn kỹ hai người đấu hồn, hai người rõ ràng cũng là kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đủ loại kỹ xảo chiến đấu tầng tầng lớp lớp, hơn nữa phóng thích ra riêng phần mình hồn kỹ. Nhưng đối với hai người kỹ xảo chiến đấu cùng hồn kỹ, càng nhiều nhưng là sức mạnh va chạm, tương đối mà nói đơn giản thô bạo. Theo lý thuyết theo võ học trên kỹ xảo tới nói, hai cái này hồn vương kỹ xảo chiến đấu, chỉ sợ còn không bằng chính mình kiếp trước cái này học võ người ngoài ngành. Dùng kiếp trước học võ ánh mắt đến xem, giống như hai cái mãng phu tại so đấu khí lực. Mà nhà mình lão mụ nhìn xem cũng có chút hưng phấn, nhìn nàng bộ dáng giống như đều nghĩ nhịn không được đi lên đánh một trận. Cuối cùng trận chiến đấu này lấy đại địa bá vương tuyển thủ chiến thắng, nhưng hai người rõ ràng đều không tốt qua, trên thân đều vết thương chồng chất. Cái này khiến Dương Phá Địch thất vọng là, vì cái gì hai người phóng thích hồn kỹ phía trước, còn lớn hơn hô một tiếng thứ mấy hồn kỹ các loại, giống như đấu la đại lục bên trên hồn sư đều có loại này đặc tính. Dương Phá Địch có chút nghi vấn hỏi hướng lão mụ mẹ, vì cái gì tất cả mọi người tại phóng thích hồn kỹ phía trước đều thích kêu một tiếng thứ mấy hồn kỹ đâu? Thậm chí còn đem hồn kỹ nội dung cũng nói đi ra. Hơn nữa ta xem bọn hắn mặc dù chiến đấu thời gian rất lâu, nhưng giống như dùng kỹ xảo đều không phải là rất nhiều, hoặc có lẽ là không cao lắm minh. Ngưu Kim Vượng cười cười như tử, người đây đã sai lầm rồi, vừa rồi đấu hồn chàng bên trên hai cái hồn sư, vô luận là kinh nghiệm vẫn là đối địch chém giết, hai phương diện này đều rất không tệ, thậm chí còn có nhất định kỹ xảo chiến đấu. Nhưng mà ngươi phải chú ý một điểm, chúng ta phá chi nhất tộc tại trên kỹ xảo chiến đấu cơ hồ có thể nói được là đấu la đại lục đỉnh phong, luận kỹ xảo chiến đấu cũng không có quá nhiều người so với chúng ta mạnh. Ngươi mỗi ngày đều đang luyện tập phá hồn thương pháp, thế nhưng là chúng ta đi qua chúng ta phá chi nhất tộc vô số đời cải tiến mới sáng tạo ra, thậm chí còn tham khảo một chút Hạo Thiên Tông truy pháp, ngươi nói hai cái bình dân hồn sư cùng liền phá hồn thương pháp có thể so tính chất sao? Vậy theo ngươi nói như vậy, hai cái này hồn sư đều rất không tệ. Hai cái này hồn sư cũng liền như vậy à, nếu như là đại tông môn hồn vương hẳn là đều có thể chiến thắng hai người bọn họ. Mẹ, cái này không đến mức a, ta xem hai người bọn họ còn rất khá. Nhi tử, ngươi từ phương diện nào nhìn ra bọn hắn không tệ? Dương Phá Địch lập tức á khẩu không trả lời được. Nhi tử, ngươi nhớ kỹ, chân chính cường đại hồn sư cùng kỹ xảo chiến đấu đều không phải là từ đấu hồn chàng đến trường tới, hoặc là gia tộc truyền thừa, hoặc là đi qua trong sinh tử lịch luyện mới huấn luyện ra. Hai cái này hồn sư mặc dù còn qua được, nhưng hẳn là không vào được đại tông môn pháp nhãn. Nhìn hai người kia thân hình cùng bộ phận khuôn mặt, hai người bọn họ niên kỷ hẳn là đều vượt qua 40 tuổi, thậm chí đều nhanh 50 tuổi, tiềm lực đã tương đối có hạn. Mẹ, vậy bọn hắn tại sao còn muốn tham gia đấu hồn đâu? Vì liêu cái cơ duyên, hai cái này hồn sư hiện tại cũng đã coi như là cao giai hồn vương. Nếu như tại một chút tiểu thành thị thậm chí có thể làm thành chủ, nhưng nhìn hai người kia dáng vẻ hẳn là nghĩ lại phấn đấu một cái, thông qua đấu hồn tới thu được một chút tài nguyên hoặc đại tông môn chú ý các loại, như vậy bọn hắn sinh thời có lẽ có thể xung kích hồn thánh cấp bậc. Phải biết đệ lục hồn hoàn cùng đệ thất hồn hoàn cũng không phải bọn hắn giai đoạn hiện tại thực lực có thể suy nghĩ. Ân, nếu như hai người bọn họ gia nhập vào một chút đại tông môn hoặc gia tộc đâu? Nhi tử, vừa rồi đều nói, lấy hai người bọn họ tiềm lực, đại tông môn hẳn là coi thường, môn phái nhỏ lại cung cấp không được bọn hắn đồ vật mong muốn. Cái kia vũ hồn điện đâu? Vũ hồn điện ngược lại là có khả năng, nhưng vũ hồn điện đối với hồn sư trung thành vô cùng coi trọng, nếu như không phải chính bọn hắn bồi dưỡng ra được hồn sư, muốn nghĩ được đến trợ giúp của bọn hắn, trả giá khả năng sẽ càng nhiều. Tấu chương xong, chương tháng 11 năm 11. Thứ 11 chương kình nhựa cây đấu hồn tranh tài kết thúc sau đó, Nưu Kim Vượng cũng mang theo Dương Phá Địch về nhà. Về đến trong nhà nằm ở trên giường, tự hỏi cả ngày hôm nay chứng kiến hết thảy. Đấu hồn chàng bên trên hai cái hồn vương giao đấu, đối với chính mình kích thích rất sâu, gia tộc, tông môn, bình dân, đế quốc, những thứ này từ trong đầu không ngừng xoay tròn lấy. Mình bây giờ cũng coi như là gia tộc hạch tâm đệ tử, cũng có thể xem như tông môn đệ tử, đối với rất nhiều tài nguyên trước đó không quá quan tâm, nhưng bây giờ đến xem chính mình điểm xuất phát chính xác rất cao. Nhưng tương tự cũng sẽ có càng nhiều nguy cơ hơn, phá chi nhất tộc luận thực lực đã có thể so với nửa cái phía dưới tứ tông. Nhưng vô luận tại trước mặt Hạo Thiên Tông vẫn là tại trước mặt Vũ Hồn Điện, thực lực đều không đủ nhìn, không có phong hào đấu la, không có tự thân nội tình, đây đều là khuyết điểm. Nghĩ tới đây không khỏi lại nghĩ tới gia gia của mình Dương Vô Địch, hy vọng có thể an toàn thoát ly lần tranh đấu này. A, ngay tại Dương Phá Địch suy nghĩ lung tung thời điểm, lão ba Dương Chấn Thiên cũng mang theo Du Ngoạn đám người trở về. Sau khi lão ba cũng trở lại, Lão mụ Nưu Kim Phượng lôi kéo lão ba tại một chỗ chỗ khuất nhỏ giọng thì thầm. "Lão công, hôm nay ta mang nhi tử đi thời điểm đấu giá, nhi tử chết sống muốn ta mua xuống một khối lớn như vậy kình ngược cây, nhi tử bây giờ mới 5 tuổi, làm sao lại hiểu những vật này đâu?" "Kình ngược cây? Không nên a, nhi tử vẫn luôn ở trong nhà, bình thường cũng liền thích xem đọc sách, luyện một chút võ, cùng nữ nhân tiếp xúc đều rất ít. Làm sao biết kình ngược cây tác dụng đâu?" "Ngươi nói cái gì đó? Nhi tử mới 5 tuổi, tại sao có thể có phương diện kia vấn đề đâu? Nhi tử bảo là muốn mua cho ngươi dùng, ngươi có phải hay không cùng nhi tử nói cái gì? Cho ta dùng? Làm sao có thể a? Ta cái nào cần dùng đến loại vật này đâu?" "Lão bà, dứt khoát chúng ta trực tiếp hỏi chỉ một chút từ a, luôn cảm thấy có chút kỳ quái." "Cũng tốt, nhi tử còn nhỏ như thế, ngươi cũng không thể đem hắn làm hư." Nghe nói như thế, Dương Chấn Tiên không còn gì để nói. Ngay tại Dương Phá Địch vừa khi tỉnh ngủ, cha và lão mụ thế mà đồng thời đi tới gian phòng của mình, hơn nữa lão mụ trên tay còn cầm khối kia đại kình dao. "Nưu Kim Vượng, ngươi trực tiếp mở miệng nhi tử, hôm nay hội trường đấu giá không có hỏi ngươi, ngươi muốn ta mua khối này kình nhựa cây là dùng để làm gì?" Lão ba Dương Chấn Thiên cũng đội vàng mở miệng nhi tử, "Ngươi là thế nào biết kình nhựa cây? Cha ngươi thân thể ta hiện tại cũng không tệ lắm, còn cần không đến thứ này thời điểm." Dương Phá Địch nghe được hai người đều nói lời nói, trong lòng lập tức chửi bậy, "Hai người các ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Kình nhựa cây thế nhưng là đồ tốt a lão ba, ngươi trước hết nghe ta nói, ta gần nhất nhìn rất nhiều sách, phát hiện kình nhựa cây có khả năng có một cái chỗ đại dụng." Phụ mẫu hai người đều mặt mũi tràn đầy dấu hỏi nhìn xem Dương Phá Địch. "Cha, ta lật nhìn rất nhiều cổ tịch, phát hiện kình nhựa cây nếu như chỉ ăn một chút xíu, chính xác chỉ có thể có loại kia hiệu quả. Nhưng đối với chúng ta hồn sư tới nói, nếu như dùng hỏa tướng cả khối kình nhựa cây đều hòa tan, tiếp đó trực tiếp nuốt chửng, sẽ đưa đến hiệu quả không tưởng được cùng chỗ tốt. Nhi tử, ngươi đây là từ chỗ nào bản cổ tịch bên trên tìm được? Nếu quả thật hữu dụng, chỉ sợ bây giờ giá cả đã sớm tăng lên trên diện rộng." "Cha, ta xác định đây là có hiệu quả, không tin ngươi có thể thử một lần. Dù sao thì tính toán không có hiệu quả cũng là vô hại. Hơn nữa, cha ngươi muốn đặc biệt chú ý, kình nhựa cây hiệu quả trước tiên đừng nói cho bất luận kẻ nào, sợ rằng chúng ta phá chi nhất tộc tộc nhân cũng trước tiên đừng nói cho." Dương Phá Địch liên tục dặn dò cha mình trước tiên chớ nói ra ngoài, đối với giai đoạn hiện tại đấu La đại lục tới nói, kình nhựa cây có thể nói là gian lận tầm thường tồn tại, nếu như không phải là vì cha nhà mình, hơn nữa vừa vặn tại phòng đấu giá bên trước gặp, chính mình cũng không muốn sớm như vậy bạo lộ ra. Huống hồ bất kỳ một gia tộc nào đều không phải là bền chắc như thép, trong nguyên tắc, nhị gia gia Dương Vô Song liền bị Vũ Hồn Điện tù binh, cuối cùng tiết lộ phá chi nhất tộc bí dược thất thải lộc lây, làm cho Thiên Đấu Đế quốc tương đương bị động. Dương Chấn Thiên vẫn có chút nghi hoặc nhi tử, dựa theo ngươi nói thuyết pháp, nuốt chửng cả khối kình nhựa cây thật sự hữu hiệu quả sao? "Cha, thật sự hữu hiệu quả, không tin ngươi thật sự trước tiên có thể thử một chút." Dương Chấn Thiên nhìn xem lớn chừng quả đấm kình nhược cây, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, thế nhưng là nơi này có một khối lớn như vậy, cái này lớn nhỏ một lần có thể nuốt được sao? Nưu Kim Vượng chen miệng nói, "Nhi tử đều nói hữu dụng, ngươi còn hoài nghi gì đâu?" Thế nhưng là Dương Chấn Thiên nhìn xem kình nhược cây lớn nhỏ, không còn gì để nói. Hai ngày kế tiếp thời gian, Dương Phá Địch đều mỗi ngày bình thường đứng lên tu luyện, thời gian giống như trở lại phá chi nhất tộc, nhưng lão mụ cùng lao ba thế mà mất tích ròng rã 2 ngày 2 đêm, khiến cho chính mình cũng có chút không quen. Ngày thứ 3 thời điểm, phụ mẫu cuối cùng trở về. Hơn nữa hai người sắc mặt hồng nhuận, thậm chí da đầu da có chút trắng ra, nhất là cha nhà mình, trên khỏe miệng nụ cười kém chút đều tràn ra. Nưu Kim Vượng cùng Dương Chấn Thiên đem Dương Phá Địch mang về trong phòng nhi tử, "Ngươi nói kình nhựa cây hiệu quả thật sự rất không tệ, lão ba, ta bây giờ hồn lực tăng lên một cấp, bây giờ đã là 72 cấp hồn thánh, hơn nữa cha ăn kình nhựa cây sau đó, toàn thân cao thấp đều tống ra rất nhiều tạp chất. Về sau tu luyện hẳn là sẽ trở nên càng nhanh." "Cha, vậy chúc mừng ngươi, bất quá ngươi như thế thần thần bí bí đem ta mang vào gian phòng tới làm gì?" Nưu Kim Vượng đội vàng mở miệng nhi tử, "Hỏi ngươi cái vấn đề, cái này kình nhựa cây đối với nữ nhân có hiệu quả hay không đâu?" "Mẹ, kình nhựa cây đối với hồn sư tới nói, vô luận nam nữ đều hẳn là có hiệu quả, hơn nữa kình nhựa cây giống như đối với nữ nhân hiệu quả tốt hơn, còn có thẩm mỹ hiệu quả." "Không tệ, vẫn là nhi tử biết chuyện. Bằng không thì đồ tốt như vậy thiếu chút nữa thì bỏ lỡ." Dương Phá Địch có chút nghiêm túc nhìn xem phụ mẫu cha, "Mẹ, kình nhựa cây sự tình trước tiên đừng nói cho bất luận kẻ nào, bao quát chúng ta phá chi nhất tộc nội bộ người cũng trước tiên đừng nói cho." Dương Chấn Thiên có chút kinh ngạc nói, "Nhi tử, ngươi làm sao sẽ có loại ý nghĩ này đâu?" "Cha, kình nhựa cây sự tình quan hệ trọng đại, chúng ta phá chi nhất tộc dù sao chỉ là Hạo Thiên Tông quy thuộc tông môn, hay là muốn chừa chút đồ vật của mình mới được. Thế nhưng là gia gia ngươi bên kia, trước tiên đừng nói cho gia gia, bất luận kẻ nào đều không cần nói cho. Giai đoạn hiện tại chỉ chúng ta ba người biết là được rồi. Thế nhưng là nhi tử, tất nhiên kình nhựa cây tốt như vậy tác dụng, chúng ta có phải hay không có thể nhiều mua sắm một chút đâu? Nhưng mà nếu như mua sắm nhiều có thể hay không sẽ người khác hoài nghi đâu?" "Cha, này liền muốn nhìn ngươi." Lão ba Dương Chấn Thiên có chút nghi hoặc nhìn ta. "Cái này sao có thể nhìn ta đâu?" Dương Phá Địch cùng lão mụ Nưu Kim Phượng liếc nhau một cái, cũng nhịn không được cười cười. Nưu Kim Phượng ý vị thâm trường nói, "Lão công à, mọi người đều biết kình nhựa cây tác dụng, vì che giấu chúng ta mua sắm kình nhựa cây mục đích, chỉ có thể ủy khuất ngươi một chút." "Cái này có cái gì ủy khuất?" "Chờ đã, các ngươi muốn làm gì?" "Cũng không có làm gì, chính là ta sẽ đối với bên ngoài thả ra gió, nói ngươi phương diện kia không quá ổn, cần kình nhựa cây mới có thể có hiệu quả, tiếp đó liền thuận tiện chúng ta mua sắm kình nhựa cây." Nghe nói như thế, Dương Chấn Thiên lập tức trợn tròn mắt, "Lão bà, dạng này truyền đi không tốt lắm đâu, ta dù sao cũng là cái nam nhân." Nưu Kim Vượng mặt mũi tràn đầy nghĩa chính ngôn từ, "Lão công, vì nhà chúng ta, không thể làm gì khác hơn là hy sinh ngươi một chút danh tiếng." như thế nào, điểm nho nhỏ này hy sinh ngươi cũng không muốn sao? Dương Chấn Thiên mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng nhìn xem Nưu Kim Vượng, lại nhìn một chút con của mình, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là dương dương khuất phục. Tấu chương xong, chương tháng 12 năm 12. Thứ 12 chương Đường Hạo đột phá phong hào đấu la tiếp xuống trong một đoạn thời gian, đông đảo tiểu hài bình thường sinh hoạt tại trong thiên đấu thành. Lão ba Dương Chấn Thiên cái này tại đấu giá hội chàng mua không thiếu kình lực ấy, thậm chí còn đi chợ đen tìm mua một chút. Kết quả trong khoảng thời gian này tất cả mọi người nhìn Dương Chấn Thiên ánh mắt đều là lạ, thậm chí ngay cả nhị gia gia Dương Vô Song đều tìm đến hắn, làm cho lão ba xấu hổ không thôi. Dương Phá Địch cùng Nưu Kim Vượng hai người tại thì âm thầm cười trộm, đương nhiên lão mụ Dương Kim Vượng cũng phục dụng một khối không tệ kình lực ấy, hồn lực tăng lên một cấp, bây giờ đã là 64 cấp hồn đế. Tất cả mọi người đều không biết là ảnh hưởng toàn bộ thiên hạ đại sự đã xảy ra. Thiên Đấu Đế Quốc, pháp tư Nặc Hành Tỉnh, lúc này đang buộc phát một hồi chiến đấu kịch liệt. Đã đến 90 cấp Đường Hạo, mang theo thê tử A Ngân cùng mới vừa sinh ra hải tử Đường Tam, mà đối diện hắn nhưng là Vũ Hồn Điện giáo hoàng Thiên Tầm Tật cùng Cúc Đấu La, Quỷ Đấu La. Bọn hắn tới chỗ này mục đích rõ ràng chính là Đường Hạo thê tử A Ngân, 10 vạn năm hồn thú Lam Ngân Hoàng. Giống như nguyên tắc, Lam Ngân Hoàng A Ngân vì trượng phu cùng nhi tử, cuối cùng lựa chọn hiến tế, Đường Hạo cuối cùng từ thê tử của mình trên thân lấy được một cái chân quý 10 vạn năm hồn hoàn, bằng vào cái này 10 vạn năm hồn hoàn đối với chính mình tăng lên, cộng thêm Hạo Thiên Tông bí kỹ, nổ vòng, đại tu di truy. Cuối cùng đánh bại Thiên Tầm Tật ba người, đồng thời cũng đem Thiên Tầm Tật đánh trọng thương, làm cho ba người không thể không rút đi. Đường Hạo nhập môn Phong Hào Đấu La, liền có thể đồng thời chiến thắng ba tên Phong Hào Đấu La, trong đó ngàn tìm cấp càng là đạt đến 95 cấp, hơn nữa lại có thần cấp Vũ Hồn Thiên Sứ 6 cánh. Trang chiến dịch này có thể xưng toàn bộ Đấu La đại lục bên trên nổi danh nhất vượt cấp mà chiến. Nhưng trận chiến đấu này không có bên thắng, Đường Hạo mặc dù lấy được thắng lợi, nhưng đã mất đi thê tử của mình, Thiên Tầm Tật săn giết hồn thú kế hoạch thất bại, đồng thời thương trở lại Vũ Hồn Điện. Hôm nay, Dương Phá Địch đang cùng phụ mẫu lúc ăn cơm, nhị gia gia thật nhanh đi tới gian phòng, lộ ra vô cùng vội vàng Chấn Thiên, xảy ra chuyện lớn. Dương Chấn Thiên liền vội vàng hỏi nhị thúc, xảy ra đại sự gì? Ngươi như thế nào đội vã như vậy? Vừa nhận được tin tức mới nhất, Vũ Hồn Điện giáo hoàng Thiên Tầm Tật bị Đường Hạo trọng thương, trở lại Vũ Hồn Điện sau đó bất trị bỏ mình. Nhị thúc, cái này sao có thể? Vũ Hồn Điện giáo hoàng Thiên Tầm Tật thế nhưng là 95 cấp phong hào đấu la, hơn nữa bên cạnh hắn tùy thời đều đi theo Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La. Đường Hạo coi như lại mạnh cũng không khả năng đồng thời chiến thắng ba người bọn hắn. Nhị gia gia mặt mũi tràn đầy lo nghĩ, Vũ Hồn Điện đồng thời cũng truyền tới tin tức, Đường Hạo đã tấn cấp Phong Hào Đấu La, hơn nữa Đường Hạo lấy 44 tuổi đột phá đến Phong Hào Đấu La, trở thành trong lịch sử trẻ tuổi nhất Phong Hào Đấu La. Lão ba Dương Chấn Thiên cũng vô cùng gấp gáp như thúc, vậy làm sao bây giờ? Vũ Hồn Điện giáo hoàng đều đã chết, bọn hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Hơn nữa bây giờ Đường Hạo đang ở đâu vậy? Hắn có hay không trở về Hạo Thiên Tông? Đường Hạo cụ thể ở nơi nào? Bây giờ không có bất cứ tin tức gì, toàn bộ Hạo Thiên Tông hiện tại cũng thần hồn nát thần tính. Nhị thúc, làm sao bây giờ? Chúng ta phải lập tức trở về phá trí nhất tộc sao? Nhị gia gia Dương Vô Song liếc mắt nhìn Dương Phá Địch, chậm chậm bắt đầu tính táo lại, không được, chúng ta không thể trở về đi. Chớ quên, chúng ta ở đây còn có 50 nhiều cái hài tử, nếu như chúng ta trở về, những hài tử này làm sao bây giờ? Nhị thúc, chúng ta nếu như đều không quay về, cái này không tốt lắm đâu, đến lúc đó cha áp lực sẽ rất lớn. Không, Trần Thiên, ngươi sai. Bây giờ phá trí nhất tộc cũng là hồn sư, hơn nữa không có tiểu hài tử giáng buộc, bọn hắn có thể tốt hơn chiến đấu. Hơn nữa ngươi chớ quên, ngươi cha giao cho chúng ta hai cái nhiệm vụ. Dương Chấn Thiên có chút gấp gáp thế nhưng là dạng này cha có thể hay không rất nguy hiểm. Nhị gia gia Dương Vô Song trên mặt biến hóa khó lường, một hồi nếu là lo lắng, một hồi là hoảng sợ, cuối cùng trên mặt đã biến thành tuyệt nhiên Chấn Thiên. Lần này chúng ta trước khi ra cửa, cha ngươi cảm giác cũng vô cùng không tốt, đoán chừng là dự cảm được nguy hiểm, cho nên mới đem chúng ta cùng trong tông môn tiểu hải tử toàn bộ đưa đến Thiên Đấu Thành. Chúng ta phá chi nhất tộc là Hạo Thiên Tông quy thuộc tông môn, chịu đến Hạo Thiên Tông che chở, bây giờ tông môn gặp nạn, đại ca thậm chí tất cả tộc nhân toàn bộ chết trận đều không có vấn đề. Nhưng những đứa bé này bọn hắn là vô tội, trách nhiệm của chúng ta là đem tất cả tiểu hài tử bồi dưỡng lớn lên, vì ta phá chi nhất tộc lưu lại căn. Nhị thúc, vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Trấn Thiên, lập tức sẽ triệu tập tất cả người trưởng thành họp, từ hôm nay trở đi tất cả mọi người không được ra ngoài, chúng ta phải tùy thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, tăng thêm giới nghiêm, bảo đảm những hài tử này an toàn. Tốt, nhị thúc, ta lập tức đi an bài. Dương Trấn Thiên nói xong lời này cực nhanh rời đi. Kế tiếp mấy ngày, tất cả dạo chơi toàn bộ hủy bỏ, tất cả đại nhân an bài tuần tra hoặc thủ vệ, hơn nữa quy định bất luận kẻ nào đều không được ra ngoài. Tất cả người trưởng thành đều lo lắng, một bộ dáng vẻ mưa gió sắp đến. Bất quá bọn hắn tựa hồ đối với Hạo Thiên Tông vẫn là tràn đầy lòng tin. Kế tiếp một đoạn thời gian, truyền đến đủ loại khác biệt tin tức. Đầu tiên lấy được tin tức là Đường Hạo không biết ở nơi nào tuyên bố ra khỏi Hạo Thiên Tông, lập tức thiên hạ một mảnh xôn xao. Ngay sau đó nhưng là Vũ Hồn Điện tuyên bố, từ tiền nhiệm giáo hoàng Thiên Tầm Tật đệ tử, thánh nữ bị đồng kế thừa Vũ Hồn Điện giáo hoàng. Đồng thời, Vũ Hồn Điện tuyên bố đối với Hạo Thiên Tông tuyên chiến, từ giáo hoàng đời mới bị đồng tự mình xuất lĩnh rất nhiều trưởng lão. Còn phái ra đại lượng hồn sư quân đoàn đi tới Hạo Thiên Tông, tựa hồ có một loại bất diệt Hạo Thiên Tông báo thủ, thế không quay đầu ý tứ. Nhất thời, hồn sư giới người người cảm thấy bất an. Sau đó lại nghe được tin tức chính là, Lam Điện Phách Vương Long Tông cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông đều phái ra hồn sư quân đội đi tới Hạo Thiên Tông, thậm chí hai nhà tông chủ đều xuất động, mà Thiên Đấu Đế Quốc thì do Tuyết Tinh Thân Vương xuất lĩnh quân đội đi tới Hạo Thiên Tông. Nhìn địa bộ này, tứ đại thế lực lúc nào cũng có thể bộc phát đại chiến. Lúc này, toàn bộ Hạo Thiên Tông nội bộ giống như kiến bò trên chảo nóng, tất cả mọi người đều vô cùng bất an. Tông chủ Đường Chấn, tông chủ nhi tử Đường Thiếu, còn có tất cả trưởng lão đều tập trung ở cùng một chỗ, hiện trường tất cả mọi người sắc mặt đều vô cùng trầm trọng. Cuối cùng Đường Chấn mở miệng: đại trưởng lão, bên ngoài bây giờ tình huống thế nào? Tông chủ, bên ngoài bây giờ tình huống vô cùng không ổn, Vũ Hồn Điện từ giáo hoàng đời mới bị đông dẫn đội, đoán chừng lần này tới công kích Hạo Thiên Tông hồn sư số lượng vượt qua 1 vạn, phong hào đấu la ít nhất vượt qua 6 tên. Vũ Hồn Điện thế mà phái nhiều người như vậy tới, xem ra hẳn là toàn bộ của bọn họ thực lực. Không tệ, ta chiếm được tin tức, Vũ Hồn Điện đã đem rất nhiều chú đóng ở trên đại lục các nơi hồn sư toàn bộ triệu tập trở về. Lần này Thiên Đạo Lưu có đến không? Tạm thời không có thu đến Thiên Đạo Lưu tin tức, Thiên Đạo Lưu hẳn là nói chúng ta lão tông chủ trấn nhiếp, tạm thời không dám đến đây. Nhưng bây giờ chết chính là hắn nhi tử, ta sợ hắn sớm muộn cũng sẽ tới, khi đó liền thật sự phiền toái. Đúng, Thất Bảo Lưu Ly Tông, Lam Điện Phách Vương Long Tông cùng Thiên Đấu Đế Quốc bây giờ trạng thái gì? Thất Bảo Lưu Ly Tông do tông chủ chữ Phong Chí, xuất linh kiếm đấu la cùng cốt đấu la đang trên đường chạy tới, bọn hắn chuyến này phái 1000 hồn sư, Lam Điện Phách Vương Long Tông thì do tông chủ Ngọc Nguyên Chấn tự mình dẫn đội, xuất linh 800 hồn sư đến đây, Thiên Đấu Đế Quốc nhưng là do Tuyết Tinh Thân Vương dẫn đội, xuất linh 5 vạn đại quân đang trên đường chạy tới. Đường Chấn trên mặt lộ ra vẻ lo lắng: chúng ta Hạo Thiên Tông nội môn cùng ngoại môn cộng lại đoán chừng cũng liền 4000 hồn sư, trong đó nội môn 2000 hồn sư, ngoại môn đơn thuộc tính 4 nhà tộc đoán chừng cũng liền 2000 hồn sư, dù là tăng thêm Thất Bảo Lưu Ly Tông cùng Lam Điện Phách Vương Long Tông, hồn sư tổng số cũng liền 5800 người, Vũ Hồn Điện trực tiếp phái tới 1 vạn hồn sư, thực lực sai biệt vẫn là rất lớn. Tấu chương xong, chương 13-13. Thứ 13 chương chiến tranh bộc phát. Nghe được Đường Chấn lời nói, trên mặt tất cả mọi người đều trở nên càng thêm nặng nề. Nhưng Đường Chấn tiếp tục mở miệng: vô luận là Thất Bảo Lưu Ly Tông vẫn là Lam Điện Phách Vương Long Tông, bọn hắn hôm nay tiếp viện, chúng ta về sau cũng là muốn trả giá đắt trả về. Cho dù là ngoại môn đơn thuộc tính 4 nhà tộc, bọn hắn trong chiến tranh tử vong, chúng ta chiến hậu cũng là muốn đi trấn an. Chiến đấu đến cuối cùng, chúng ta tông môn nội tình sợ rằng sẽ tiêu hao sạch sẽ. Lúc này đại trưởng lão mở miệng: tông chủ, chúng ta Hạo Thiên Tông chính là đường đường thiên hạ đệ nhất tông môn, dù là chết trận đến người cuối cùng, cũng sẽ không khuất phục. Các trưởng lão khác cũng toàn bộ mở miệng: tông chủ, chúng ta Hạo Thiên Tông tất nhiên tử chiến đến cùng. Đường Chấn cũng biết rõ đám người ý tứ các vị trưởng lão, chúng ta Hạo Thiên Tông kiên quyết không lùi, kiên quyết tử chiến đến cùng. Lòng của mọi người tự đều bình tĩnh sau đó, Đường Chấn mở miệng lần nữa: đại trưởng lão, bây giờ Hạo Nhi có tin tức sao? Tông chủ, bây giờ Đường Hạo đã đột phá phong hào đấu la, được xưng là Hạo Thiên đấu la. Kể từ phía trước nhận được tin tức nói hắn ra khỏi Hạo Thiên Tông sau đó, bây giờ đã không có bất kỳ tin tức của hắn. Hạo Nhi lấy 1 địch 3, bản thân hắn chỉ sợ cũng bản thân bị trọng thương. Đại trưởng lão, tiếp tục phái người tìm hiểu Hạo Nhi tin tức, nhất định phải tìm đến Hạo Nhi. Lúc này một cái đệ tử xông vào: tông chủ, không xong, Vũ Hồn Điện người đã đến tông môn bên ngoài. Nghe được đệ tử báo cáo, Đường Chấn cùng các vị trưởng lão cùng nhau đi ra ngoài cửa. Chỉ thấy tông môn bên ngoài lít nha lít nhít đứng cũng là hồn sư, hơn nữa tất cả hồn sư đều người mặc đồ trắng, mặc dù nói tưởng niệm tiền nhiệm giáo hoàng Thiên Tâm Tật. Nhìn hồn sư số lượng, chỉ sợ tổng số người thật sự vượt qua 1 vạn, hơn nữa cao giai hồn sư tỷ lệ rất nhiều. Nhưng vào lúc này, Vũ Hồn Điện trận doanh truyền đến một đạo âm thanh lớn: Hạo Thiên Tông người nghe, hạn các ngươi trong vòng 1 giờ, giao ra sát hại chúng ta tiền nhiệm giáo hoàng hung thủ Đường Hạo, bằng không chúng ta sẽ phát động tiến công, đến lúc đó gả toàn bộ không lưu. Đường Chấn cũng không để ý tới đạo thanh âm này, ngược lại là tiếp tục cùng đại trưởng lão nói: đại trưởng lão, Thất Bảo Lưu Ly Tông, Lam Điện Phách Vương Long Tông cùng Thiên Đấu Đế Quốc viện binh có chừng bao lâu có thể tới? Tông chủ, dựa theo nhanh nhất đường đi đoán chừng, hai đại tông môn ít nhất phải nửa ngày thời gian mới có thể đến, Thiên Đấu Đế Quốc quân đội có thể còn muốn 1 ngày mới có thể đến. Xem ra Vũ Hồn Điện là nghĩ tại chúng ta viện binh chưa tới phía trước, cùng chúng ta xảy ra chiến đấu. Thông chi tất cả nội môn đệ tử cùng quy thuộc tông môn, chúng ta tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Đại trưởng lão, ngươi tự mình đi một chuyến Vũ Hồn Điện, nói cho bọn hắn Đường Hạo đã bị trục xuất tông môn, bây giờ không có ở Hạo Thiên Tông. Lúc này bên cạnh Đường Khiếu vội vàng mở miệng: cha, Hạo đệ mặc dù phạm phải sai lầm lớn, nhưng Vũ Hồn Điện rõ ràng là cố ý nhằm vào chúng ta, hơn nữa bọn hắn hồn sư quân đội tới nhanh như vậy, hiển nhiên là có chỗ dự mưu. Bên cạnh đại trưởng lão cũng mở miệng lần nữa: tông chủ, Vũ Hồn Điện có thể trong khoảng thời gian ngắn tập hợp đủ nhiều hồn sư như vậy, hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị muốn đối phó chúng ta. Đường Chấn sắc mặt trầm trọng lắc đầu: ta làm sao không biết bọn hắn là mượn cơ hội làm loạn, nhưng bất kể nói thế nào, Đường Hạo chính xác đánh chết bọn hắn giáo hoàng, bọn hắn đến đây trả thù bất luận kẻ nào cũng không thể nói cái gì. Đại trưởng lão, ngươi đi trước nói đi, xem bọn hắn có thể hay không đưa ra những điều kiện khác. Đại trưởng lão nghe được Đường Chấn lời nói này, nhanh chóng bay về phía Vũ Hồn Đế Quốc quân đội. Nhưng mà vẹn vẹn 10 phút không đến, đại trưởng lão cũng đã bay trở về tông chủ. Vũ Hồn Điện thái độ cứng ngạnh, không chấp nhận bất luận cái gì điều kiện, chỉ là yêu cầu chúng ta giao ra Đường Hạo, nếu không thì sẽ khai chiến. Xem ra Vũ Hồn Điện là quyết tâm phải đối phó chúng ta. Thông chi tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu. Ngoài ra để cho Mẫn Chi nhất tộc thông chi Thất Bảo Lưu Ly Tông cùng Lam Điện Phách Vương Long Tông, mời bọn họ tông chủ mau chóng chạy tới. Đại trưởng lão mặt lộ vẻ do dự: tông chủ, Mẫn Chi nhất tộc chỉ sợ đã không bay ra được, Vũ Hồn Điện đã đem chúng ta bao bọc vây quanh. Xem ra Vũ Hồn Điện đã sớm tính toán kỹ hết thảy, nhất định phải diệt ta Hạo Thiên Tông, hoặc trọng thương ta Hạo Thiên Tông. Đại trưởng lão, an bài chúng ta Hạo Thiên Tông tiểu hải trước tiên lui trở về tổ điện. Tông chủ, tổ điện mặc dù địa thế hiểm yếu, nhưng chỉ sợ cũng ngăn không được bọn hắn hồn sư quân đoàn. Cái này có thể yên tâm, phụ thân ta Đường Thần cùng Thiên Đạo Lưu từng có ước định, tại hai người bọn họ chưa phân ra thắng bại phía trước, người của Vũ Hồn Điện không được bước vào ta Hạo Thiên Tông tổ điện. Thế nhưng là lão tông chủ đã mất tích rất nhiều năm, Vũ Hồn Điện sẽ tuân thủ lời hứa sao? Phụ thân ta mặc dù mất tích, nhưng không phải chết. Hơn nữa Thiên Đạo Lưu người này luôn luôn chú trọng danh tiếng, tuyệt sẽ không làm ra làm trái lời hứa sự tình. Nghe được lời nói này, tất cả mọi người đều bắt đầu hành động. Cùng lúc đó, Hạo Thiên Tông tông môn bên ngoài, đơn thuộc tính bốn nhà tộc tộc trưởng đang tụ ở chung một chỗ, bốn người sắc mặt đều vô cùng gấp gáp, dù sao đối mặt là nhiều gấp đôi địch nhân. Lúc này một cái đệ tử đến đây đưa tin, Bạch Hạc tiếp nhận tin tức liếc mắt nhìn sau đó, lập tức đưa cho những người khác. Dương Vô Địch nhìn thấy tin tức sau đó trực tiếp mở miệng, chúng ta bốn nhà tộc luôn luôn chịu Hạo Thiên Tông che chở, tất nhiên tông môn đã có quyết định, ta phá xuất nhất tộc sắp chết chiến đến cùng. Ba người khác nhìn thấy tin tức sau đó, cũng biểu thị muốn nâng toàn tộc chi lực tử chiến đến cùng. Ngay sau đó bốn người đều về tới nhà mình tộc địa, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Chính như Đường Chấn nói tới, lần này Vũ Hồn Điện đúng là chú tâm chuẩn bị, vô luận là thả ra Thiên Tầm Tật bị giết tin tức, vẫn là hướng Hạo Thiên Tông tuyên chiến, mỗi một bước phối hợp vô cùng xảo diệu, hoàn toàn không cho Lam Điện Phách Vương Long Tông cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông thời gian phản ứng. Bằng không ba nhà binh lực tụ tập, lại thêm Thiên Đấu Đế Quốc quân đội, chỉ sợ Vũ Hồn Điện cũng không chiếm được tiện nghi gì. Bên trên ba tông nội tình vẫn là vô cùng thâm hậu, ba nhà toàn bộ cộng lại, đoán chừng có 9000 đến 1 vạn hồn sư tả hữu, hoàn toàn có thể cùng Vũ Hồn Điện so tay. Nhưng lần này Vũ Hồn Điện đột nhiên phát động chiến tranh, ba nhà đã bỏ lỡ tiên cơ, mỗi cái tông môn đều có tiếp cận 2 thành đệ tử bên ngoài làm việc, cho nên thế cục mới có thể khẩn trương như vậy. Một giờ sau, Vũ Hồn Điện cũng không để ý tới Hạo Thiên Tông bất kỳ điều kiện gì, cũng không chấp nhận Hạo Thiên Tông đem Đường Hạo trục xuất tông môn lý do, trực tiếp phát động tiến công. Vũ Hồn Điện rõ ràng đã sớm chuẩn bị, đối với ngoại môn đơn thuộc tính 4 nhà tộc, càng nhiều hơn chính là phái bộ phận binh lực tiến hành kiểm chế, đơn thuộc tính 4 nhà tộc 2000 hồn sư, cần ứng đối Vũ Hồn Điện ước chừng 3000 hồn sư. Vũ Hồn Điện ngược lại tập trung càng nhiều binh lực trực tiếp tấn công về phía Hạo Thiên Tông sân môn, cứ như vậy, Hạo Thiên Tông nội môn 2000 đệ tử, không sai biệt lắm phải đối mặt 7000 hồn sư, cơ hồ mỗi cái đệ tử đều phải đối mặt 3 đến 4 cái hồn sư, có thể nói từ về số lượng bị hoàn toàn bị nghiền ép. Hạo Thiên Tông sơn môn là ngự chi nhất tộc chú tâm chế tạo, nhưng đối với 7-8000 số lượng hồn sư tới nói, căn bản không được quá nhiều phòng ngự tác dụng. Nhất là Vũ Hồn Điện có đại lượng cao giai hồn sư, thậm chí không thiếu phong hào đấu la. Tấu chương xong, chương 14-14. Thứ 14 chương Hạo Thiên Tông huyết chiến. Hạo Thiên Tông tông môn tường thành mặc dù cao lớn uy nga, đối với người bình thường hoặc cấp thấp hồn sư có nhất định ngăn cản lực, nhưng đối với cao giai hồn sư tới nói, ngăn cản lực vô cùng có hạn. Hết lần này tới lần khác Hạo Thiên Tông nội môn đệ tử phần lớn vũ hồn cũng là Hạo Thiên chủ y, khuyết thiếu lực tấn công từ xa, cũng không có đường tam như thế ám khí, không cách nào phụ trợ tông môn thủ hộ. Vẹn vẹn một khắc đồng hồ thời gian, tông môn tường thành cũng đã bị luân hãm, tất cả hồn sư liền cũng bắt đầu lâm vào trong chiến đấu. Bây giờ Hạo Thiên Tông bên trong có 4 cái phong hào đấu la, theo thứ tự là 95 cấp Đường Chấn, 93 cấp Đại Trưởng Lão, 92 cấp Nhị Trưởng Lão cùng 91 cấp Đường Hiếu, cao cấp chiến lược viễn siêu những tông môn khác. Ngoài cộng thêm Hạo Thiên chủ ý vũ hồn cường hãn cùng Hạo Thiên Tông truyền thừa Hạo Thiên cửu tuyển, cùng cấp bậc phong hào đấu la cơ hồ rất khó một đối một chiến thắng Hạo Thiên chủ ý vũ hồn phong hào đấu la. Nhưng Vũ Hồn Điện không biết từ chỗ nào phải chăng sớm nhận được tin tức, đã sớm rõ ràng Hạo Thiên Tông nội bộ phong hào đấu la số lượng cùng đẳng cấp, lần này cố ý phái ra 8 tên phong hào đấu la, so nguyên bản dò xét đến 6 tên phong hào đấu la còn nhiều hơn ra 2 tên. Phong hào đấu la thực lực phi thường cường hãn, thực lực cùng tổn hại viễn siêu tại hồn đấu la hoặc cấp thấp hồn sư, cái này ép Đường Chấn cùng các vị trưởng lão cần sớm đi ra đối mặt, nếu không thì là ngồi nhìn con em nhà mình bị tàn sát. Nhất là Đường Chấn, mặc dù mới 95 cấp, nhưng thực lực cực kỳ cường hãn, tầm thường 96 cấp hồn sư đều không phải là đối thủ của hắn. Đối với Đường Chấn loại này cấp bậc cao thủ, Vũ Hồn Điện tự nhiên đã sớm đã nghĩ ra sách lược đồng thời khai thác phương sách. Đường Chấn đối mặt nhưng là Thiên Quân cùng Hàng Ma hai vị 96 cấp phong hào đấu la, rõ ràng hai người này cũng là Vũ Hồn Điện chú tâm chuẩn bị. Thiên Quân cùng Hàng Ma hai vị phong hào đấu la cũng là 96 cấp, hồn lực so Đường Chấn còn cao hơn nhất cấp, hơn nữa hai người cũng là cực phẩm khí vũ hồn bản long côn, theo một ý nghĩa nào đó nói đã không kém gì Hạo Thiên chủ ý. Cho dù Hạo Thiên chủ ý Hạo Thiên cựu tuyệt tinh diệu tuyệt luân, nhưng đối mặt hai người tiến công cũng cực kỳ nguy hiểm, có chút lực bất tòng tâm. Đại trưởng lão, Nhị trưởng lão cùng Đường Khiếu ba người mặc dù cũng là phong hào đấu la, nhưng cao nhất cũng liền 92 cấp, hồn lực đẳng cấp cũng không chiếm ưu thế duy nhất nhưng là Vũ Hồn Hạo Thiên chủ ý cùng Hạo Thiên Tông tuyệt học. Nhưng Vũ Hồn Điện rõ ràng đã sớm chuẩn bị, tất cả mọi người đối mặt cũng là hai tên phong hào đấu la, mặc dù hồn lực không cao bằng bọn họ bao nhiêu, nhưng cũng đủ để kiểm chế bọn hắn, cho dù là Đường Khiếu cũng không cách nào làm đến nhanh chóng giành thắng lợi. Trong nguyên tắc, Đường Khiếu dựa vào Hạo Thiên trận pháp, có thể đồng thời chiến thắng ba tên phong hào đấu la, xem như Hạo Thiên cựu tuyệt kẻ thu thập, nhưng hắn bây giờ mới vừa vào phong hào đấu la, còn không có khoa trương như vậy thực lực. Đối với Hạo Thiên Tông tới nói, càng khổ cực chính là cần đối mặt vô số hồn sư, lần này tiến công Hạo Thiên Tông bản thân hồn sư khoảng chừng 7-8000, trong đó hồn đấu la cùng hồn thánh số lượng nhiều vô cùng, quả thực là không muốn cho Hạo Thiên Tông đường sống. Gần một cái canh giờ thời gian, toàn bộ Hạo Thiên Tông khắp nơi đều là đổ nát thê lương, ánh lửa đầy trời. Khắp nơi đều là tiếng chém giết cùng tiếng kêu thảm thiết. Đã không có cách nào thống kê ra có bao nhiêu trực hệ đệ tử hồn sư chết tại đây cuộc chiến tranh đã chúng, nhưng tử thương tỷ lệ tuyệt đối cao vô cùng. Liên đại trưởng lão, nhị trưởng lão cũng bởi vì niên linh tương đối cao, bị vây công phải cực kỳ nguy hiểm, cũng đều bị thương không nhẹ. Đường Chấn bản thân cũng áp lực cực lớn, Thiên Quân cùng Hàng Ma hai tên phong hào đấu la phối hợp cực kỳ ăn ý, hơn nữa có thể làm được công thủ bổ sung, mỗi lần Đường Chấn thời điểm công kích, một người trong đó phòng ngự, một người khác thì từ bất đồng góc độ tiến hành tiến công, đơn giản so với chiến ba tên 96 cấp phong hào đấu la áp lực còn lớn. Ngược lại là Đường Khiếu áp lực tương đối hơi ít, Đường Khiếu năm nay 59 tuổi, vô luận hồn lực, niên linh, vẫn là thể lực các phương diện trên cơ bản cũng là thân thể đỉnh phong, đối mặt hai tên phong hào đấu la ngược lại dư xài, nhưng cũng không có dư lực đi trợ giúp những người khác. Nhưng khắp nơi đều là Hạo Thiên Tông đệ tử tiếng kêu thảm thiết, hơn nữa tùy thời tùy chỗ đều có Hạo Thiên Tông đệ tử tại chết, bốn người đều không thể tĩnh tâm chiến đấu. Theo một tiếng cực lớn gấu giống thanh âm, đại trưởng lão Hạo Thiên chủ ý cùng một cái ma hùng vũ hồn phong hào đấu la đụng vào nhau, đại trưởng lão sử dụng đệ thất hồn kỹ khí hồn chân thân, mà đối diện phong hào đấu la thì sử dụng vũ hồn chân thân. Một cái cực lớn Hạo Thiên chủ ý đánh phía một cái cao tới mấy chục thước cực lớn ma hùng, đối công phía dưới hai người thế mà bất phân cao thấp, nhưng mà đối diện thừa dịp đại trưởng lão sử dụng khí hồn chân thân sau đó tương đối suy yếu cùng phân tâm thời gian, một đầu cực lớn quỷ báo xuất quỷ nhập thần, đột nhiên thoáng hiện tại đại trưởng lão trước người, trực tiếp chộp vào trên người đại trưởng lão, trên người đại trưởng lão lập tức xuất hiện hai cái to lớn vết thương, sâu đủ thấy xương, thậm chí tay trái trực tiếp đứt gãy. Đối diện hai người nhìn thấy hiện như thế này cơ hội tốt, không muốn sống mà công kích liên tục, nhất thiết phải nghĩ một đợt mang đi đại trưởng lão, nhất là đối diện quỷ báo đấu la tốc độ cực nhanh, khó lòng phòng bị. Đường Chấn gặp tình hình này, sử dụng đệ cửu hồn kỹ cùng thiên quân đấu la hàng ma đấu la hai người chọi cứng một chiều. Tiếp đó phi thân hướng đại trưởng lão tính toán cứu viện. Thiên quân cùng hàng ma hai người cũng biết Đường Chấn mục đích, trực tiếp theo đuổi không bỏ. Vũ hồn điện mấy vị phong hào đấu la tựa hồ đã sớm chuẩn bị, ngay trong nháy mắt này, nguyên bản vây công đại trưởng lão ma hùng cùng quỷ báo hai vị phong hào đấu la trực tiếp bỏ chạy trốn đại trưởng lão, ngược lại là xông về Đường Chấn. Cứ như vậy trong thời gian ngắn, Đường Chấn một người cần đồng thời đối mặt bốn tên phong hào đấu la. Nguyên bản tương đối ngang hàng thế cục, trong nháy mắt xuất hiện sụp đổ, Đường Chấn cần lấy một địch bốn. Vũ hồn điện mấy người cũng biết rõ, Đường Chấn mới là toàn bộ Hạo Thiên Tông lãnh tụ tinh thần. Bốn tên phong hào đấu la vây công, Đường Chấn trong nháy mắt liền có chút chống đỡ hết nổi, nhất là quỷ báo đấu la, tốc độ kia viễn siêu Đường Chấn, thừa dịp Đường Chấn cùng với những cái khác ba người đối chiến thời điểm, nhiều lần đánh lén, thời gian ngắn liền tạo thành Đường Chấn phía trên nhiều chỗ tổn thương. Ba người khác thấy thế, hồn kỹ cũng giống không cần tiền tựa như hướng về Đường Chấn trên thân sử dụng. Cùng lúc đó, nhị trưởng lão bởi vì tuổi lớn hơn, cũng thụ thương không nhẹ. Đường Chấn xây tông môn thảm trạng, cùng tùy thời sắp sụp đổ thế cục, trực tiếp cũng bắt đầu sử dụng lá bài tẩy sau cùng. Chỉ thấy Đường Chấn vũ hồn trên Hạo Thiên truy nhiều mai hồn hoàn nổ tung, Hạo Thiên chủ ý nhanh chóng biến lớn, cuối cùng như núi lớn lớn nhỏ. Thiên quân cùng hàng ma hai người lẫn nhau, biết rõ hiện tại đến thời khắc mấu chốt, hai người bàn lòng côn thượng đẳng chín hồn hoàn chất động, đồng thời sử dụng đệ cửu hồn kỹ, chúng sinh độ. Hai cây bàn lòng côn cũng sắp tốc biến lớn, giống như kình thiên của trụ, bàn lòng côn bên trên thậm chí truyền ra trận trận tiếng long ngâm. Bên trên bầu trời, cực lớn Hạo Thiên chủ ý cùng hai cây bàn lòng côn đụng vào nhau, trong không khí truyền đến cực lớn ba động, Thiên quân cùng hàng ma, hai vị phong hào đấu la bị đánh lui, hơn nữa khóe miệng lưu chuyển máu tươi. Nhưng đối diện Đường Chấn tựa hồ thụ thương càng nặng, khí tức cũng bắt đầu có chút giảm xuống. Ma hùng cùng quỷ báo hai vị phong hào đấu la lần nữa tấn công về phía Đường Chấn, nhất là quỷ báo đấu la, trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt Đường Chấn, đi thẳng đến đối với Đường Chấn tạo thành trọng thương. Lúc này Hạo Thiên Tông bốn vị phong hào đấu la, trong đó đã có một vị bị thương nhẹ, hai vị bị thương nặng, thế cục vô cùng nghiêm trọng, tùy thời cần đối mặt tông môn hủy diệt hạ tràng. Đấu chương xong, chương 15, Hạo Thiên Tông thoái ẩn mắt thấy thế cục nguy cấp như vậy, Đường Khiếu cũng dùng Hạo Thiên Cửu Tuyệt Liều mạng nhất kích, đem đối mặt hai tên phong hào đấu la đánh lui, nhanh chóng phi thân đến tra mình trước mặt, cuối cùng hóa giải Đường Chấn nguy cơ. Đường Chấn gặp tình hình này, biết bại cục đã định, đã thế không thể làm, trực tiếp hét lớn một tiếng tất cả Hạo Thiên Tông tử đệ lập tức lui về tổ địa. Ngay sau đó, Đường Chấn võ hồn trên Hạo Thiên truy còn lại hồn hoàn toàn bộ nổ tung, Hạo Thiên chủ ý lần nữa biến lớn, giống như núi nhỏ, Hạo Thiên chủ ý trực tiếp đem vũ hồn điện đám người ngăn cách. Ngay sau đó, tất cả Hạo Thiên Tông người cũng nghe được tông chủ mệnh lệnh, nhanh chóng tuân hướng tổ địa. Mà Đường Chấn cuối cùng liều mạng nổ vòng, vì tất cả người tranh thủ một tia thời gian. Chỉ một lát sau đó, Hạo Thiên Tông mọi người đã lui về tổ địa, vũ hồn điện đám người cũng tới đến Hạo Thiên Tông tổ địa bên ngoài. Nhưng Thiên Quân đấu la cùng hàng ma đấu la ngăn tại phía trước cũng không có tiến hành truy kích, chiếu vào đám người mi mắt chính là một đầu kiếm thật lớn ấn. Trong khi còn lại người muốn tiếp tục truy kích, trực tiếp bị hàng ma đấu la cho ngăn trở, đạo này vết tích chính là đại cung phụ bé, căn cứ vào đại cung phụ mệnh lệnh, tất cả vũ hồn điện đệ tử đều không được vượt qua này thẳng tắp. Giáo hoàng đời mới bị đông vô luận thực lực hay là hy vọng đều so với đại cung phụ thiên đạo lưu chênh lệnh rất xa, cũng không cách nào phản bác hàng ma đấu la lời nói. Nhưng bị đông vẫn cả giận nói ta võ hồn đế điện giáo hoàng đều chết trận. Hạo Thiên Tông vẹn vẹn trở lại tổ địa, vẹn vẹn bởi vì một quyết định, chúng ta liền từ bỏ giáo hoàng cửu hận sao? Phải biết, giáo hoàng thế nhưng là đại cung phụng thân nhi tử. Nghe nói như thế đám người giữ im lặng, cũng không thối lui cũng không tiến công. Lúc này Hạo Thiên Tông tổ địa bên trong liên tục sử dụng nổ vòng Đường Chấn đã toi thoát, mà trên người đại trưởng lao thương cũng cực nặng, đoán chừng rất khó cứu trở về. Đường Chấn gắng gượng mở miệng rít gào nhi, các vị trưởng lão, vì ta Hạo Thiên Tông sinh tử tồn vong. Hạo Thiên Tông bất tài đệ tử Đường Chấn xem như tông chủ, tuyên bố mệnh lệnh sau cùng. Từ giờ trở đi, ta đem Hạo Thiên Tông vị trí tông chủ chuẩn bị cho Đường Kiếu. Hơn nữa lập tức đối ngoại tuyên bố, đem bất hiếu đệ tử Đường Hạo trục xuất Hạo Thiên Tông, ta Hạo Thiên Tông từ đây ra khỏi hồn sư giới, không còn bước ra tổ địa một bước, như vậy thì là cho Vũ Hồn Điện giáo hoàng cái chết giao phó, cũng là cho hồn sư giới một cái công đạo. Sau khi nói xong những lời này, Đường Chấn liền nuốt xuống một hơi cuối cùng. Mà tất cả Hạo Thiên Tông đệ tử toàn bộ đều quỳ xuống, mặt mũi tràn đầy bi phẫn hò hét tông chủ, tông chủ. Mấy vị trưởng lão thì mặt mũi tràn đầy bi phẫn, ta Hạo Thiên Tông chính là đường đường thiên hạ đệ nhất tông, thế mà luân lạc tới tình cảnh tông chủ chết trận, chúng ta kiên quyết không lui về phía sau, chúng ta kiên quyết cùng Hạo Thiên Tông cùng tồn vong. Hiện trường rất nhiều người đều bi phẫn phụ họa, tùy thời chuẩn bị cùng tổ địa bên ngoài Vũ Hồn Điện hồn sư liều mạng. Lúc này Đường Khiếu đứng lên, ánh mắt âm trầm nhìn xem đám người, ta Hạo Thiên Tông chính là đường đường thiên hạ đệ nhất tông, tuyệt không thể tại ta, tại mọi người trong tay bị đứt đoạn truyền thừa. Nếu như tiếp tục chiến đấu, toàn bộ Hạo Thiên Tông sẽ bị san thành bình địa. Lần này chúng ta thua, vậy chúng ta liền muốn cố gắng tu luyện hơn, tranh thủ lần nữa khôi phục những ngày qua vinh quang. Nói xong lời này, Đường Khiếu không nói hai lời đi về phía tổ địa bên ngoài. Khi Vũ Hồn Điện nhìn xem Đường Khiếu đi ra một mình, đều cảm thấy có chút kinh ngạc. Lúc này Đường Khiếu đầu đội vải trắng, tràn đầy khuôn mặt oán giận chi sắc người của Vũ Hồn Điện, các ngươi giáo hoàng chết chính xác cần chúng ta cho một cái công đạo. Bây giờ, ta Hạo Thiên Tông tông chủ Đường Chấn chết trận, Hạo Thiên Tông đại trưởng lao chết trận, Hạo Thiên Tông đem Đường Hạo trục xuất tông môn, từ nay về sau ta Hạo Thiên Tông ra khỏi hồn sư giới, về tổ địa. Không biết dạng này giao phó có đủ hay không. Đường Khiếu lời nói này truyền khắp toàn bộ thiên địa, hiện trường tất cả hồn sư đều nghe được, hơn nữa đám người nghe nói như thế sau đó cũng đều đang thì thầm nói chuyện. Vũ Hồn Điện chết giáo hoàng, bây giờ người ta Hạo Thiên Tông tông chủ và đại trưởng lão đều đã chết, hơn nữa thoái ẩn hồn sư giới, loại này giao phó cũng sẽ không có người còn dám nói cái gì, tiếp tục đánh xuống ngược lại là Vũ Hồn Điện ý thế hiếp người. Giáo hoàng bị đông cắn răng, liếc mắt nhìn Thiên Quân cùng Hàn Ma hai vị phong hào đấu la, rõ ràng hai người đối với kết quả là rất hài lòng, hơn nữa cũng sẽ không lại tiến công Hạo Thiên Tông tổ địa, người còn lại tựa hồ cũng có chút động dung. Cuối cùng giáo hoàng bị đông mở miệng hy vọng Hạo Thiên Tông tuân thủ hứa hẹn, vĩnh viễn ra khỏi hồn sư giới. Mặt khác, hy vọng Hạo Thiên Tông cùng sát hại giáo hoàng hung thủ Đường Hạo phân rõ giới hạn, nếu không thì là vi phạm hôm nay lời hứa. Nghe được lời nói này, vô luận Vũ Hồn Điện vẫn là Hạo Thiên Tông tất cả mọi người thở dài một hơi. Lúc này, Cúc Đấu La Nguyệt Quan mở miệng giáo hoàng miễn hạ, Hạo Thiên Tông quy thuộc tông môn bây giờ nên xử lý như thế nào? Giáo hoàng bị đông suy xét phút chốc đem bọn hắn chạy về Hạo Thiên Tông tổ địa, nhìn Hạo Thiên Tông lựa chọn thế nào a, Hạo Thiên Tông nếu như tiếp thu bọn hắn, chúng ta thừa cơ tiếp tục khai chiến. Hạo Thiên Tông nếu như từ bỏ bọn hắn, chúng ta thì cho những thứ này quy thuộc tông môn một bài học, để cho bọn hắn vĩnh viễn không còn dám quy thuận Hạo Thiên Tông, cũng làm cho thiên hạ thế lực không còn dám quy thuận Hạo Thiên Tông. Ngay sau đó tại Vũ Hồn Điện hồn sư tận lực dẫn đạo dưới, đơn thuộc tính bốn nhà tộc cũng đều đi tới Hạo Thiên Tông tổ địa ngoại vi, nhưng Hạo Thiên Tông tổ địa đại môn cũng không có mở ra. Dương Vô Địch hướng về phía tổ địa hô to một tiếng, tông chủ ta phá chi nhất tộc nguyện đi theo Hạo Thiên Tông phái ẩn. Các tam đại gia tộc tộc trưởng cũng nhao nhao tỏ thái độ, nhưng đại môn vẫn như cũ lù lù bất động, hiển nhiên đã nói rõ cấm ngoại nhân tiến vào Hạo Thiên Tông tổ địa. Lúc này tổ địa trên núi, Đường Khiếu cùng mấy vị trưởng lão bắt đầu tranh luận. Mấy vị trưởng lão, đơn thuộc tính bốn nhà tộc đối với chúng ta Hạo Thiên Tông trung thành tuyệt đối, lập xuống vô số công lao hắn mã, không bằng để cho bọn hắn cũng tiến vào Hạo Thiên Tông tổ địa. Nhị trưởng lão vội vàng mở miệng, tông chủ, tuyệt đối không thể, Vũ Hồn Điện rõ ràng cũng là đang chờ chúng ta quyết định, nếu như chúng ta tiếp nhận đơn thuộc tính bốn nhà tộc, Vũ Hồn Điện sẽ coi đây là mượn cớ thừa cơ tiến công chúng ta. Còn có chính là tổ địa chính là ta Hạo Thiên Tông tuyệt mật chi địa, quan hệ đến ta Hạo Thiên Tông sinh tử tồn vong, nhất định không thể để cho ngoại nhân tiến vào. Đường Khiếu vẫn có chút do dự, cái kia phía ngoài đơn thuộc tính bốn nhà tộc chẳng phải là rất nguy hiểm. Đơn thuộc tính bốn nhà tộc dựa vào ta Hạo Thiên Tông trưởng thành mở rộng, bây giờ cũng là bọn họ vận mệnh. Trung quanh tất cả trưởng lão cũng nhao nhao mở miệng, cự tuyệt mở ra sân môn. Vũ Hồn Điện phương diện, Cúc Đấu La mở miệng lần nữa, giáo hoàng miễn hạ, bây giờ chúng ta nên xử lý như thế nào? Đơn thuộc tính bốn nhà tộc luôn luôn là Hạo Thiên Tông nanh bước, đối giáo cho giặc, liền cho bọn hắn một cái khó mà ma diện giáo huấn, a coi như giết gà dọa khỉ, để cho hồn sư giới không còn dám vũ nghịch ta Vũ Hồn Điện. Cúc Đấu La nghe vậy, lập tức hạ lệnh sắp xếp người viên tiến công. Cứ như vậy, Vũ Hồn Điện mấy ngàn hồn sư bắt đầu vây công đơn thuộc tính bốn nhà tộc, nhưng không có phát động bất luận cái gì phong hào đấu la. Lúc này Dương Vô Địch, Ngưu Cao, Titan, Bạch Hạc bốn người dục huyết phân chiến, vô số gia tộc đệ tử vẫn lạc. Đối với đơn thuộc tính bốn nhà tộc tới nói, trường kỳ cùng Vũ Hồn Điện chiến đấu, đầu hàng là không thể nào, bây giờ chỉ có phá vòng đây. Bốn người một phen câu thông sau đó, bây giờ rõ ràng đã bị Hạo Thiên Tông từ bỏ, cho nên đều quyết định cùng nhau phá vây. Mà Vũ Hồn Điện rõ ràng không muốn đem đơn thuộc tính bốn nhà tộc chạm thảo trừ căn ý tứ, bỏ mặc đơn thuộc tính gia tộc phá vây, giết người chu tâm. Sau một phen sau khi chiến đấu, đơn thuộc tính bốn nhà tộc thành công phá vây, đến lúc này, Hạo Thiên Tông đại chiến cơ bản đã kết thúc. Tấu chương xong, chương 16, ra khỏi Hạo Thiên Tông đơn thuộc tính bốn nhà tộc phá vây rời đi Vũ Hồn Điện vòng vây sau đó, Dương Vô Địch, Titan, Bạch Hạc, Nhu Cao bốn người lại lần nữa gom lại cùng một chỗ. Lần này người thảo luận rời đi phương hướng cùng với sau khi rời đi riêng phần mình kế hoạch. Titan mục đích muốn đi Thiên Đấu Thành, nơi đó là lực chi nhất tộc phát triển chỗ, Nhu Cao cùng Bạch Hạc thì ý đồ đi Tinh La Đế Quốc, một phương diện Tinh La Đế Quốc quốc lực cường đại, Vũ Hồn Điện chỉ sợ không dám làm càn như vậy. Một phương diện khác, Tinh La Đế Quốc cũng là hai tộc tổ địa, hoặc có lẽ là nơi khởi nguồn, hai tộc tại Tinh La Đế Quốc có nhất định sản nghiệp, ít nhất trùng kiến đứng lên không có khó khăn gì. Dương Vô Địch lại có chút do dự, theo lý thuyết Tinh La Đế Quốc là cái chỗ không tệ, nhưng bây giờ nhà mình tiểu hài cơ hồ đều tại Thiên Đấu Thành, hơn nữa đi Thiên Đấu Thành phát triển quả thật không tệ. Bốn người một phen câu thông sau đó, khi Nưu Cao nghe nói nhà mình nữ nhi cùng cháu ngoại nhỏ cũng tại Thiên Đấu Thành sau đó, suy xét một lát sau quyết định đi trước Thiên Đấu Thành. Mẫn Chi nhất tộc Bạch Hạc, gặp ba người khác đều ý đồ đi tới Thiên Đấu Thành, mà Mẫn Chi nhất tộc bản thân hạn chế quá mạnh mẽ, cũng chỉ đành đi theo đại gia cùng nhau đi trước Thiên Đấu Thành, đến nỗi về sau phát triển sự tình, cần cân nhắc lại nói, trước tiên trốn qua nguy cơ trước mắt. Đi qua lần chiến đấu này, đơn thuộc tính bốn nhà tộc đều thiệt hại không nhỏ, ngoại trừ Phá Chi nhất tộc, còn lại tam đại gia tộc đều thiệt hại hơn phân nửa, ngược lại là Phá Chi nhất tộc, nguyên bản 700 người tới, bây giờ lại còn có 400 nhiều người. Phá Chi nhất tộc thiệt hại tương đối hơi ít, chủ yếu là bởi vì không có tiểu hài tử kiềm chế, không cần chia binh đi bảo hộ tiểu hài tử, mà khác chính là tại phá vòng vây thời điểm, một chút tuổi lớn thì liều mạng xông lên phía trước nhất, vì gia tộc tiến hành hy sinh. cuối cùng bốn tộc đều quyết định lúc trước hướng về Thiên Đấu Thành, những thứ khác phát triển sau này hay nói. Vũ Hồn Điện mặc dù bỏ mặc là đơn thuộc tính bốn nhà tộc phá vây, nhưng rõ ràng sự tình không có đơn giản như vậy, mà là phái không ít người viên ở phía sau đằng sau một đường truy sát. Bất quá nhắc tới cũng là tương đối may mắn. Đơn thuộc tính bốn nhà tộc hướng về Thiên Đấu Thành một đường chạy hết tốc lực một giờ sau, gặp phía trước đại đội nhân mã, lại là Thất Bảo Lưu Ly tông phái tới tiếp viện Hạo Thiên tông binh sĩ, hơn nữa ngay cả tông chủ Chữ Phong Chí cùng Kiếm Đấu La đều tại hiện trường. Có Chữ Phong Chí cùng Kiếm Đấu La cùng với Thất Bảo Lưu Ly tông đại đội hồn sư, đến đây đuổi giết Vũ Hồn Điện hồn sư cũng chỉ đành từ bỏ, xem như giảm mất đơn thuộc tính bốn nhà tộc thương vong. Chữ Phong Chí cùng Kiếm Đấu La gặp chạy trốn mà đến là Hạo Thiên tông quy thuộc tông môn, chính là cảm thấy đến một hồi kỳ quái. Hạo Thiên tông luôn luôn lấy dũng mãnh bá đạo mà nổi tiếng, làm sao sẽ xuất hiện chạy thủ mạng hiện tượng đâu? Nhưng bên trên ba tông luôn luôn đồng khí liên trì, vốn là lần này đến đây chính là vì hiệp trợ Hạo Thiên tông, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là trước tiên đem chạy thủ mạng nhân viên cứu được lại nói, thế là Kiếm Đấu La trực tiếp một người một kiếm, đem truy binh ngăn lại. Vũ Hồn Điện mặc dù lần này Hạo Thiên tông đại chiến thu được thắng lợi, nhưng cũng thiệt hại không nhỏ, nhưng không có lại đồng thời cùng Thất Bảo Lưu Ly tông khai chiến dự định, cuối cùng an bài truy binh không thể làm gì khác hơn là lùi bước. Đương nhiên truy binh bên trong cũng không có phái cái gì phong hào đấu la, bằng không thì cũng đối với Vũ Hồn Điện danh tiếng có ảnh hưởng. Khi Chữ Phong Chí cùng Kiếm Đấu La nghe kết cục của Hạo Thiên Thông cùng ra khỏi hồn sư giới sau khi quyết định, cả người đều sợ ngây người. Suy xét sau một lát, quyết định quân đội ngay tại chỗ đóng quân, chờ còn lại hai nhà người mã đến đông đủ sau đó sẽ cân nhắc quyết định hành động tiếp theo. Nửa ngày sau, một cái tạm thời xây dựng trong phòng họp, Thất Bảo Lưu Ly Tông tông chủ Chữ Phong Chí cùng Kiếm Đấu La, Lam Điện Phách Vương Long Tông tông chủ Ngọc Nguyên Trấn, Thiên Đấu Đế Quốc Tuyết Tinh Thân Vương, cộng thêm đơn thuộc tính bốn nhà tộc tộc trưởng tám người tụ tập cùng một chỗ. Khi Dương Vô Địch đem chiến tranh đi qua miêu tả một phen sau đó, cộng thêm một chút những thứ khác tin tức nơi phát ra, hiện trường tất cả mọi người đều chấn kinh. Nghĩ không ra đường đường thiên hạ đệ nhất tông, thế mà tông chủ bỏ mình, tông môn nội bộ tử thương vô số, cuối cùng lựa chọn ra khỏi hồn sư giới, tất cả mọi người một hồi kinh hồn tán đảm. Trầm mặc một hồi sau đó, Chữ Phong Chí mở miệng sau khi nhận được tin tức, ta Thất Bảo Lưu Ly tông đã trước tiên tập kết nhân mã, bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới. Nhưng nghĩ không ra Vũ Hồn Điện động tác thế mà nhanh như vậy, hành động thế mà ác như vậy. Chỉ cần Vũ Hồn Điện hành động lần này chậm thêm nửa ngày đến một ngày thời gian, bằng vào chúng ta bốn nhà hết thảy mọi người mã, cũng sẽ không xuất hiện loại này thế cục. Ngọc Nguyên Trấn cùng Tuyết Tinh Thân Vương cũng giữ vững trầm mặc, sau khi nhận được tin tức, hai thế lực lớn cũng là trước tiên khai thác hành động, không nghĩ tới vẫn là tới chậm. Trầm mặc sau một lát, lão Long Ngọc Nguyên Trấn cũng mở miệng lần này Vũ Hồn Điện hành động, vô luận là phóng thích tin tức vẫn là tập kết nhân mã, thậm chí phái đi Hạo Thiên Tông phong hào đấu la, mỗi một bước đều tính toán vô cùng chính xác. Sau này Vũ Hồn Điện sợ rằng sẽ khó có thể đối phó. Hạo Thiên Tông thoái ẩn sau đó, tam đại thế lực đều cảm nhận được áp lực thật lớn. Khi bốn người nghe nói đơn thuộc tính bốn nhà tộc ý đồ đi tới Thiên Đấu Thành sau đó, đều cảm thấy tương đối ngoài ý muốn. Mà Tuyết Tinh Thân Vương thì cảm thấy một hồi kinh hỉ, đơn thuộc tính bốn nhà tộc thực lực cường hãn, nổi tiếng bên ngoài, nếu như đến Thiên Đấu Thành, cũng coi như là Thiên Đấu Đế Quốc thực lực tăng lên. Huống hồ bốn nhà tộc đều cựu thị Vũ Hồn Điện, xem như thiên nhiên đồng minh. Chữ Phong Chí cùng Ngọc Nguyên Trấn nghe nói sau đó, cũng cố hết sức mời đơn thuộc tính bốn nhà tộc đi tông môn của mình phụ cận phát triển, nhưng đều bị bốn người biện cự. Dương Vô Địch bốn người chiến dịch lần này đầu tiên là gia tộc bị vây công, ngay sau đó bị Hạo Thiên Tông vứt bỏ, cuối cùng còn đã trải qua Vũ Hồn Điện một đường truy sát. Vô luận đối với Hạo Thiên Tông vẫn là đối với Vũ Hồn Điện đều tràn đầy cừu hận. Bởi vậy cũng đều vô cùng bài xích gia nhập vào những tông môn khác. Cuối cùng tại Tuyết Tinh Thân Vương bảo đảm đi bảo đảm lại phía dưới, thậm chí Đại Thiên Đấu Đế Quốc Tuyết Dạ Đại Đế làm quyết định, trực tiếp an bài bốn nhà tộc tộc địa vấn đề, cùng với tứ đại gia tộc sau này phát triển vấn đề, bốn người mới quyết định xuất lĩnh gia tộc đi tới Thiên Đấu Thành phát triển. Đến nước này, trận này Hạo Thiên Tông chiến tranh xem như hoàn toàn rơi xuống mở màn. Thời gian ngắn, một đầu tin tức nhanh chóng truyền khắp toàn bộ hồn sư giới, bởi vì đệ tử đánh chết Vũ Hồn Điện giáo hoàng Thiên Tâm Tật, xưng bá thiên hạ nhiều năm thiên hạ đệ nhất tông Hạo Thiên Tông ra khỏi hồn sư giới, tông chủ Đường Chấn tử vong, đồng thời đem Đường Hạo trục xuất tông môn. Mà nguyên quy thuộc Hạo Thiên Tông là đơn thuộc tính bốn nhà tộc, cũng chính thức tuyên bố ra khỏi Hạo Thiên Tông, đi tới Thiên Đấu Thành phát triển. Toàn bộ đấu la đại lục đều phát sinh chấn động. Hạo Thiên Tông luôn luôn lấy bá đạo, cường đại mà văn danh thiên hạ, tiền nhiệm tông chủ Đường Thần càng là vô địch thiên hạ, hắn võ hồn Hạo Thiên chủ ý cũng được xưng là thiên hạ đệ nhất khí võ hồn, thậm chí ở trong mắt rất nhiều người chính là thiên hạ đệ nhất võ hồn, nhưng bây giờ thế mà rơi xuống kết quả như vậy. Cùng lúc đó, Hạo Thiên Tông tổ địa bên trong, tất cả mọi người đều toàn thân quần áo trắng, trong đại sảnh trưng bày vô số quan tài, vị trí trung ương nhất nhưng là tông chủ Đường Chấn, hơi bên cạnh là tông môn đại trưởng lão. Lần này chiến tranh, Hạo Thiên Tông tổn thất nặng nề, tông chủ Đường Chấn cùng đại trưởng lão hai tên phong hào đấu la tử vong, nguyên bản vượt qua 2000 tên nội môn đệ tử, bây giờ chỉ còn lại không tới 800 người, tỷ lệ thương vong vượt qua 6 thành. Hơn nữa ngoại môn đơn thuộc tính bốn nhà tộc cũng bị ép từ bỏ, hơn nữa không thể không ra khỏi hồn sư giới. Hơn nữa Hạo Thiên Tông thiên hạ đệ nhất tông môn cổ sống đã bẻ gãy, chỉ sợ cũng lại khôi phục không đến những ngày qua huy hoàng. Thiên Đấu Đế Quốc, pháp tư Nặc Hành Tỉnh, một cái râu ria sồm soàm trung nhân, bên cạnh mang theo một cái mới vừa sinh ra tiểu hài tử. Nghe Hạo Thiên Tông sự tình sau đó, chỉ là không ngừng cho mình rót rượu, trên mặt cũng xuất hiện không thiếu nước mắt. Trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm ta là Hạo Thiên Tông tội nhân, đấu chương xong, chương 17, Thiên Đấu Thành tụ tập chiến tranh kết thúc một ngày sau đó, đơn thuộc tính bốn nhà tộc đi tới Thiên Đấu Thành. Bốn nhà tộc cũng không có nghe theo Tuyết Tinh Thân Vương an bài, mà là riêng phần mình tách ra, bốn nhà trong tộc lực chi nhất tộc tại Thiên Đấu Thành có chính mình để nó nghiệp, trực tiếp về tới chỗ của mình, còn lại tam tộc thì trực tiếp bao hết khách sạn ở lại. Dương Vô Địch thì mang theo mấy vị trưởng lão, trực tiếp hướng đi nguyên bản an bài hài tử ở nhà, nơi đó có đệ đệ của mình, nhi tử cùng cháu trai, hơn nữa có rất nhiều sự tình cần cùng đệ đệ mình Dương Vô Song câu thông. Tuyết Tinh Thân Vương thì cũng không trở về nhà, mà là đi thẳng đến hoàng cung. Trong hoàng cung, Tuyết Dạ Đại Đế nghe lần này chiến tranh tình huống sau đó, sắc mặt cũng vô cùng nghiêm trọng. Cho tới nay Vũ Hồn Điện đều cho Thiên Đấu Đế quốc gáp lực thực lớn, bây giờ ngay cả Đường Đường Thiên Hạ đệ nhất tông đều tổn thất nặng nề, bị thúc ép thoái ẩn, vậy sau này còn thế nào cùng Vũ Hồn Điện chống lại? Bất quá khi Tuyết Dạ Đại Đế nghe nói đơn thuộc tính bốn nhà tộc đi tới Thiên Đấu Thành sau đó, sắc mặt đã khá nhiều. Tuyết Tinh, lần này ngươi làm rất không tệ, đơn thuộc tính bốn nhà tộc mặc dù thực lực bình thường, nhưng cộng lại cũng có vượt qua ngàn tên hồn sư, dù là không gia nhập ta Thiên Đấu Đế quốc, cũng biết cùng chúng ta cùng đối kháng Vũ Hồn Điện. Ngày mai ngươi mời bốn vị tộc trưởng tới hoàng cung, chúng ta cùng thương thảo đơn thuộc tính bốn nhà tộc an trí sự tình, nhớ kỹ, nhất thiết phải để cho bọn hắn ngay tại Thiên Đấu Đế quốc. Tuyết Tinh Thân Vương lại có điểm do dự hoàng mình, ta cũng biết đơn thuộc tính bốn nhà tộc rất trọng yếu, nhưng chúng ta dạng này có thể hay không cùng Vũ Hồn Điện trở mặt, huống hồ đi qua lần này bị Hạo Thiên Tông vứt bỏ sự tình sau đó, đơn thuộc tính bốn nhà tộc chỉ sợ sẽ không lại đi nương nhờ bất kỳ thế lực nào. Tuyết Tinh, ngươi phải nhớ kỹ, Vũ Hồn Điện bây giờ đã là chúng ta địch nhân lớn nhất, cho dù là Tinh La Đế quốc, tổn hại cũng không sánh bằng Vũ Hồn Điện. Tuyết Dạ Đại Đế chấp trưởng đế quốc nhiều năm, mặc dù không tính là cái gì minh quân, nhưng đối với thiên hạ đại thế vẫn có giải thích của mình, càng hiểu rõ địch nhân của mình là ai. Khi Dương Vô Địch mang theo các vị trưởng lão đi tới nhà sau đó, nhìn xem chung quanh chơi đùa cùng rèn luyện tiểu hài, mấy người cuối cùng nở một nụ cười, hết thảy mệt nhọc đau đớn cũng đều tan thành mây khói. Dương Vô Song cùng Dương Chấn Thiên bọn người thì kích động vô cùng, đại ca, người rốt cuộc đã đến. Tình huống bây giờ như thế nào? Dương Vô Địch coi lại chúng tiểu hài một mắt, chúng ta tiên tiến gian phòng rồi nói sau. Mấy người sau khi tiến vào phòng, lúc này trong phòng hết thảy có 9 người, bao quát Dương Vô Địch, Dương Vô Song, Dương Chấn Thiên cùng 6 vị phá chi nhất tộc hồn thánh, cái này cũng là phá chi nhất tộc tất cả hồn thánh, hơn nữa 9 người vũ hồn cũng là phá hồn thương. Dương Vô Địch kỹ càng miêu tả lần chiến đấu này đi qua, bao quát bị Hạo Tiên Tông bức bỏ cùng bị Vũ Hồn Điện đuổi giết tình huống. Nghe xong đây hết thảy sau đó, Dương Vô Song lộ ra vô cùng oán giận, đồ chó hoang Hạo Thiên Tông, thiệt thòi chúng ta phá chi nhất tộc đời đời kiếp kiếp vì Hạo Thiên Tông bán mạng, nghĩ không ra nói vứt bỏ liền vứt bỏ, liền một câu nói đều không nói. Đại ca, ngươi nói bây giờ chúng ta nên làm cái gì? Dương Vô Địch trầm mặc phút chốc, bây giờ chủ yếu có mấy vấn đề, ta cố ý tìm mọi người cùng nhau tới chính là vì thảo luận một chút. Đầu tiên chúng ta phá chi nhất tộc đến cùng là tại Thiên Đấu Đế quốc phát triển hay là trở về Tinh La Đế quốc phát triển? Hiện trường mấy người đều phát biểu ý kiến của mình, vô luận là ủng hộ trở về Tinh La Đế quốc vẫn là tại Thiên Đấu Đế quốc phát triển đều có. Dương Chấn Thiên thì một mực giữ yên lặng. Chấn Thiên, ngươi cảm thấy chúng ta đi nơi nào phát triển tốt hơn đâu? Dương Vô Địch trực tiếp hỏi. Cha, Thiên Đấu Đế quốc kỳ thực cũng không tệ lắm. Hơn nữa, các ngươi là theo chân Tuyết Tinh Thân Vương đi tới Thiên Đấu Thành, chỉ sợ bây giờ nghĩ đi cũng không dễ dàng như vậy. Hơn nữa Tinh La Đế quốc hoàng thất cường thế hơn, nếu như chúng ta đi Tinh La Thành, rất dễ dàng bị Tinh La Đế quốc chiếm đoạt, mà nếu như không tại Tinh La Thành, thì dễ dàng bị Vũ Hồn Điện nhầm vào. Cho nên ta đề nghị chúng ta vẫn là chờ tại Thiên Đấu Thành phụ cận, ít nhất Thiên Đấu Đế quốc hoàng thất không có cường thế như vậy. Nghe xong lời nói này, đám người rơi vào trong trầm mặc, cuối cùng từ Dương Vô Địch hạ quyết định, phá chi nhất tộc tại Thiên Đấu Thành phụ cận trùng kiến tộc địa, độc lập phát triển. Quyết định lưu lại Thiên Đấu Đế quốc sau đó, Dương Vô Địch mở miệng lần nữa, chiến tranh lần này sau đó, gia tộc bọn ta bị Hạo Thiên Tông từ bỏ. Bây giờ Thiên Đấu Đế quốc, Thất Bảo Lưu Ly Tông cùng Lam Điện Phách Vương Long Tông đều đối chúng ta đưa ra lôi kéo, nhưng đều bị ta cự tuyệt, về sau chúng ta phá chi nhất tộc độc lập phát triển, không còn dựa vào bất luận tông môn gì. Còn có chính là về chúng ta mới tộc địa cụ thể chỗ, tất cả mọi người suy tính một chút. Hai ngày này chúng ta đơn thuộc tính bốn nhà tộc có thể liền sẽ cùng Thiên Đấu Hoàng thất tiến hành trao đổi. Kế tiếp lần nữa thảo luận một chút liên quan tới gia tộc kiến thiết sự tình sau đó, tất cả mọi người đều tản ra, tất cả mọi người đi xem nhà mình và con. Dương Vô Địch thì đến Dương Phá Địch trong phòng, tại trong Dương Phá Địch một mặt một bước, ôm cháu trai nhà mình không buông tay, khiến cho khí tức có chút không thông suốt. Gia gia, ngươi rốt cuộc đã đến, Tôn Nhi có thể nghĩ ngươi, về sau lại Phá Địch cũng không tiếp tục muốn cùng gia gia tách ra. Dương Vô Địch sờ lấy cháu mình cái đầu nhỏ, nào nặn không ngừng Phá Địch, gia gia cũng nhớ ngươi, về sau một nhà chúng ta liền không xa rời nhau. Lần này Hạo Thiên Tông chiến tranh, bởi vì không có tiểu hài tử liên lụy, phá chi nhất tộc là đơn thuộc tính bốn nhà trong tộc thiệt hại nhỏ nhất, chiến tranh đi qua còn có 400 nhiều tên đệ tử, so trong nguyên tắc chỉ còn dư 100 nhiều tên đệ tử, nhưng là muốn tốt hơn nhiều. Mà các tam đại gia tộc đều thiệt hại vượt qua một nửa, hiện tại cũng còn sống 300 còn lại tên đệ tử. Có thể nói thông qua sau trận chiến này, vô luận là trước mặt chiến lực vẫn là đời sau phát triển, cũng là đơn thuộc tính bốn nhà trong tộc tốt nhất. Dù sao trong chiến tranh dễ dàng nhất tử vong tiểu hài tử, bị sớm bảo vệ tốt. Tôn Nhi nhà mình Dương Phá Địch một cái cử chỉ vô tâm, thế mà cho gia tộc mang đến lớn như vậy trợ giúp, cũng coi như là vì gia tộc lập được không nhỏ công lao, thậm chí các trưởng lão khác đều nói muốn ca ngợi hắn, làm cho Dương Vô Địch cũng là không còn gì để nói. Ngày thứ hai, ứng Thiên Đấu Đế quốc Tuyết Dạ Đại Đế mời, Dương Vô Địch bốn người tới trong hoàng cung, thông qua một phen câu thông sau đó, bốn người đều xác định đem gia tộc xây dựng ở Thiên Đấu Thành phụ cận, cách Thiên Đấu Thành tối đa cũng liền mấy chục cây số, vô luận từ phương diện nào tới nói đều tương đối dễ dàng. Trong đó phá chi nhất tộc tại Thiên Đấu Thành hướng về phương đông hướng 40 km tả hữu. Gia tộc trụ sở bao quát một ngọn núi cùng sân cốc, chủ yếu là thuận tiện dược liệu trồng trọt các loại, dù sao đối với phá chi nhất tộc tới nói, luyện dược mới là trọng yếu nhất. Hơn nữa nơi này cách Lạc Nhật Sâm Lâm chỉ có 60 km, thuận tiện phá chi nhất tộc nhân viên tiến vào Lạc Nhật Sâm Lâm ngắt lấy dược liệu các loại. Mà các tam tộc cũng chia bố tại Thiên Đấu Thành bên ngoài mỗi vị trí, cách Thiên Đấu Thành đều rất gần. Cứ như vậy, đơn thuộc tính bốn nhà tộc cùng Thiên Đấu Đế Quốc quan hệ thì càng thêm chặt chẽ, đồng thời cùng Thiên Đấu Đế Quốc câu thông, nếu như gặp phải ngoại địch thời điểm, sẽ hiệp trợ Thiên Đấu Đế Quốc tiến hành đối kháng, xem như đứng đội Thiên Đấu Đế Quốc, nhưng Thiên Đấu Đế Quốc cũng không thể quan hệ bốn nhà chuyện nội bộ. Đến nội những thứ khác yêu cầu, vô luận là Thiên Đấu Đế Quốc vẫn là đơn thuộc tính bốn nhà tộc, song phương cũng không có nói thêm, đại gia cũng chỉ là lần đầu hợp tác, sẽ không liên lụy quá sâu. Tấu chương xong, chương 18-18. Thứ 18 chương mới tộc địa tiếp xuống trong một đoạn thời gian, tất cả đại nhân tựa hồ cũng vô cùng bận rộn. Nhất là lão ba Dương Chấn Thiên, thời gian rất lâu ngay cả bóng người cũng không thấy không đến. Liền lão mụ nhìn thấy thời gian đều ít đi rất nhiều. Dương Phá Địch bản thân ngược lại là không quan trọng, cũng không có đòi muốn ra ngoài chơi, vẫn là cố gắng tu luyện hơn, luyện tập thương pháp, rèn luyện thể lực, pha tắm thuốc, đọc sách. Mỗi ngày thời gian cũng coi như là an bài tràn đầy. Ngắn ngủi thời gian mấy năm, phá chi nhất tộc bên trong phổ thông sách đã nhìn không sai biệt lắm xong, còn lại chủ yếu là một chút dược liệu loại thư tịch, còn có vũ hồn tu luyện sách, những thứ này đều bị đơn độc bảo tồn lại, Dương Phá Địch tạm thời còn tiếp xúc không đến. Đương nhiên, bên trong gia tộc những sách vở này chủ yếu là vì đệ tử an toàn mới đơn độc bảo tồn, một cái không có thức tỉnh vũ hồn tiểu hài, tiếp xúc những kiến thức này nhưng là phi thường nguy hiểm. Sau khi ra Dương Vô Địch đi tới Thiên Đấu Thành 3 tháng, hôm nay, tông môn loại hơn phân nửa cao thủ đều tập trung ở Thiên Đấu Thành hướng về đông trên một ngọn núi. Ngọn núi này luận độ cao chỉ có thể nói trung đẳng, cũng không thể nào hiểm yếu, nhưng diện tích tương đối lớn, cả tòa núi phương viên tiếp cận 10 km, chủ yếu hơn chính là trong núi có một mảnh lớn sơn cốc, khí hậu vô cùng thích hợp trồng trọt dữ liệu, ngọn núi này tên là Thanh Nguyên Sơn. Lúc này, trên Thanh Nguyên Sơn, Dương Vô Địch một đoàn người nhìn xem dưới núi mọi người bận rộn, cũng lộ ra có chút vui mừng. Gần nhất 3 tháng, phá chi nhất tộc hao phí gia tộc hơn phân nửa tích xúc, mời ngự chi nhất tộc xây dựng gia tộc trụ sở, bây giờ cuối cùng sắp làm xong. Phá chi nhất tộc gia tộc trụ sở xây dựng ở Thanh Nguyên Sơn chân núi, phương viên 2000m, giống như một cái thành nhỏ. Trụ sở nội bộ xây không thiếu kiến trúc, bao quát mấy trăm tòa nhà nơi ở, còn có không ít phòng luyện dược, tu luyện thất, binh khí phường, thậm chí còn có mấy cái lớn diễn võ trường, trụ sở biên giới còn có một cái hồ nhỏ. Có thể nói một cái trong tông môn thứ cần thiết, cơ hồ cái gì cần có đều có, thậm chí ngay cả nguồn nước đều mở rộng tốt. Đương nhiên, Dương Vô Địch còn an bài vụ trộm móc một đầu chạy trốn địa đạo, cơ bản không có người biết. Lúc này, bận rộn nửa ngày Như Cao đi tới trước mặt mọi người, trực tiếp khoe khoang nói lao dê rừng, như thế nào? Đối với cái này mới xây tộc địa có hài lòng không? Lao Tê Giác, ngươi cái này ăn cơm tay nghề cũng thực không tồi. Lao dê rừng, thật không biết ngươi vì cái gì tuyển nơi này. Trông chọn dược liệu nơi nào không phải loại đâu. Nơi này mặc dù sơn thủy đều rất không tệ, nhưng có một cái cực lớn khuyết điểm. Lao Tê Giác, ta đương nhiên biết khuyết điểm này. Nhưng mà ta phá chi nhất tộc cái khác cũng không có, chính là tộc nhân không sợ chết. Phải có người tiến đánh tới, cùng lắm thì ta toàn tộc chính là một cái chết. Phá chi nhất tộc trụ sở xây dựng phương diện gì đều hảo, khuyết điểm duy nhất chính là phòng ngự không đủ, có thể nói không có bất kỳ cái gì tâm chắn thiên nhiên, tông tộc đại môn cũng liền mấy chục mét tường thành, nhưng đối với hồn sư mà nói hoàn toàn là không đủ. Bất quá Dương Vô Địch cũng không quan tâm cái này. Lao Tê Giác, người bên kia còn bao lâu nữa hoàn thành? Nhiều nhất 3 ngày chúng ta liền có thể làm xong. 3 ngày sau đó, các ngươi phá chi nhất tộc liền có thể toàn bộ vào ở. Lần này quá cảm tạ ngươi, không có ngươi ngự chi nhất tộc toàn lực xây dựng, chúng ta tộc địa cũng không có nhanh như vậy xây dựng hảo. Lao dê rừng, lời này của ngươi cũng quá khách khí. Hai chúng ta quan hệ thế nào a? Đúng, ngươi dự định lúc nào dọn vào? Đã các ngươi trong 3 ngày hội kiến hảo, vậy ta phá chi nhất tộc liền 3 ngày sau dọn vào. Đến lúc đó chúng ta mấy cái đều cùng tới tụ họp một chút. Dạng này cũng không tệ. Đến lúc đó vừa bạn ta có thể nhìn một chút ta cháu ngoại nhỏ, ta cũng có một đoạn thời gian không có thấy ta cái kia cháu ngoại nhỏ. Rất tốt, vậy thì quyết định như vậy. Cứ như vậy, thời gian qua 3 ngày, Dương Phá Địch tại phụ mẫu cùng gia dẫn dắt phía dưới, lần đầu tiên tới phá chi nhất tộc mới trụ sở. Nhìn xem cái này cao lớn tường thành, mới tinh kiến trúc, lập tức cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nhìn tình hình này cũng đều là mới xây, theo lý thuyết 3 tháng ngắn ngủi không đến, liền đem trụ sở xây dựng hoàn thành, không hổ là ngự chi nhất tộc. Dương Phá Địch đi theo cha nhà mình lão mụ đi tới chính nhà mình chỗ ở, so với trước kia tộc địa, vô luận lớn nhỏ vẫn là hào hoa trình độ, đều tốt hơn rất nhiều. Vẹn vẹn 3 người liền ở một cái lớn vô cùng biệt tự, trong sân tất cả công trình đều đầy đủ hết, chỉ là gian phòng liền có hơn 10 ở giữa, còn có thư phòng, phòng chứa đồ, phòng luyện dược, phòng bếp, đại sảnh chờ, có thể nói vô cùng hào hoa. Thậm chí hậu viện còn có một cái lớn sân luyện công cùng một cái hồ nước, sân luyện công dài rộng đạt đến mấy chục mét, không nhỏ hơn kiếp trước một trận bóng rổ. Trong hồ nước thì ao nước thanh tịnh, trong nước đủ loại cá đang lằn vãng. Liên hoàn cảnh tới nói, so với kiếp trước những cái được gọi là biệt thự sang trọng cũng là muốn mạnh hơn không thiếu, khuyết điểm duy nhất ngược lại là người quá ít điểm. Đi tới trong nhà mới, tất cả mọi người đều phi thường hài lòng, cũng rất hưng phấn. Nhưng nhà mình lão mụ không biết tại sao lộ ra có chút nhăn nhăn nhó nhó, lúc ăn cơm tối, trực tiếp cùng Dương Phá Địch nói, Phá Địch, ngươi cảm thấy chúng ta bây giờ một nhà 3 người như thế nào? Ngươi thật giống như không quá ưa thích cùng những cái kia tiểu bằng hữu cùng nhau chơi đùa. Dương Phá Địch lại có điểm im lặng a, những tiểu hài tử kia đều quá ngây thơ. Ta vẫn khá là yêu thích đọc sách hoặc rèn luyện. Nhi tử, ngươi thân ngoan. Bất quá ngươi dạng này không cảm thấy có chút cô đơn tịch mịch sao? Mẹ, ngươi tại sao nói lời như vậy nha? Ta một đứa bé nơi nào có cái gì cô đơn tịch mịch. Nhi tử, tiểu hài tử vẫn là phải nhiều cùng mọi người cùng nhau chơi đùa, nhất là phải chiếu cố những cái kia nhỏ hơn ngươi hài tử, như vậy ngươi về sau mới có thể trở thành ưu tú phá chi nhất tộc tộc trưởng. Dương Phá Địch có chút bó tay rồi, mẹ, ta bây giờ còn nhỏ, cân nhắc xa như vậy làm gì chứ? Còn có ngươi hôm nay nói đều có nhiều như vậy, đến cùng muốn nói cái gì? Lão mụ Nưu Kim Phượng do dự hồi lâu, cuối cùng mới mở miệng: "Nhi tử, ngươi ngại hay không có một cái đệ đệ hoặc muội muội?" "Mẹ, ngươi không phải là mang thai à?" Nghe nói như thế, vô luận lão ba vẫn là lão mụ đều trầm mặc im lặng, Dương Phá Địch trong nháy mắt hiểu rồi, chính mình muốn làm ca ca. "Mẹ, mang thai là chuyện tốt ta, này liền lời thuyết minh ta muốn làm ca ca." "Như thế nào hai người các ngươi một bộ kỳ quái như vậy biểu lộ đâu?" Hai người cũng liền vội mở miệng: "Đúng là chuyện tốt, nhi tử, bất kể như thế nào, ngươi cũng là chúng ta thương yêu nhất nhi tử." Nhưng hai người nhìn thấy Dương Phá Địch một bộ dáng mãn bất tại ý, trong lòng nhịn không được chửi bậy chính mình này nhi tử có phải là ngốc hay không? Cũng phải có em trai em gái, còn một điểm không thèm để ý bộ dáng. Sau buổi cơm tối, lão ba Dương Chấn Thiên có chút nghiêm túc: "Nhi tử, liên quan tới kình nở cây hiệu quả, ta gần nhất dự định nói cho gia tộc. Ngươi cảm thấy thế nào?" Dương Phá Địch cũng suy tư phút chốc: "Cha, gia tộc đã trải qua nguy cơ lần này, tử thương không thiếu, ngươi đem kình nở cây hiệu quả nói cho gia bọn hắn, cũng là đối với gia tộc một chuyện tốt." Gần nhất Dương Chấn Thiên thời gian tương đối khó qua, kể từ truyền gia hắn muốn phục dụng kình nở cây sau đó, tất cả mọi người nhìn hắn ánh mắt đều là lạ, thậm chí ngay cả lão ba Dương Vô Địch đều tìm đến chính mình, muốn hắn chú ý thân thể, làm cho không còn gì để nói. Tấu chương xong, chương 19-19. Thứ 19 chương phá chi nhất tộc phát triển. Nghe nói như thế, lão mụ Nưu Kim Phượng đột nhiên mở miệng: "Nhi tử, ngươi nhìn ông ngoại ngươi có đau hay không ngươi à?" "Mẹ, ngoại công đối với ta thật không tệ. Cái kia nhi tử có thể hay không đem kình nhựa cây bí mật này nói cho ngươi ngoại công đâu?" Dương Phá Địch suy tư phút cho mẹ: "Kình nhựa cây hiệu quả mặc dù tốt, nhưng cũng chỉ là lần thứ nhất phục dụng, hiệu quả sẽ tốt hơn. Cũng không phải cái gì lớn bí mật. Nói cho ngoại công cũng không có gì vấn đề. Bất quá tốt nhất đừng lại nói cho những người khác, nếu không đến lúc đó kình nhựa cây giá cả sẽ trên diện rộng dâng lên, chính chúng ta cũng mua không được." Lão ba Dương Chấn Thiên cùng lão mụ Nưu Kim Phượng nghe xong lời này sau đó, cũng đều gật đầu một cái. Ngày thứ hai chính là đơn thuộc tính bốn nhà tộc tụ hội thời gian, cũng là cùng nhau chúc mừng phá chi nhất tộc chính thức thăng quan, từ nay về sau phá chi nhất tộc cũng coi như có chút thế lực. Hôm nay tụ hội, phá chi nhất tộc từ Dương Vô Địch, Dương Vô Song, Dương Chấn Thiên cùng Dương Phá Địch bốn người tham gia. Các tam tộc cũng đều là mỗi nhà ba, bốn người. Lực chi nhất tộc nhưng là tộc trưởng Titan mang theo nhi tử Thái Nặc cùng cháu trai Thái Long tham gia, Mẫn chi nhất tộc Bạch Hạc mang theo nhi tử cùng cháu trai tham gia, bất quá cũng là nguyên tắc không có tên người. Ngự chi nhất tộc nhưng là tộc trưởng Nưu Cao mang theo nhi tử cùng cháu trai tham gia. Đương nhiên nhà mình lão mụ Nưu Kim Phượng cũng tham gia, lão mụ chủ yếu tác dụng là mang theo bốn cái tiểu hài chơi đùa. Bốn cái tiểu hài niên kỷ tương tự, nhiều cùng một chỗ ở chung, cũng thuận tiện về sau bốn nhà tộc câu thông. Dù sao nói theo một ý nghĩa nào đó, đơn thuộc tính bốn nhà tộc chính là một cái tiểu liên minh, chỉ có cộng đồng liên minh đứng lên mới có thể đối phó đủ loại vấn đề. Hơn nữa ngoài ý liệu là, bốn cái tiểu hài rõ ràng đều là 5 tuổi, Mẫn chi nhất tộc tiểu hài gọi Bạch Tiểu Phi, Ngự chi nhất tộc tiểu hài thì gọi Ngưu Mãnh. Bốn người nhấn ra sinh thời ở giữa tính toán, Dương Phá Địch lớn tuổi nhất, Ngưu Mãnh thứ hai, Thái Long đệ tam, Bạch Tiểu Phi đệ tứ. Bởi vì bốn người niên linh tương tự, gia thế có chút giống, lại còn rất nói chuyện hợp nhau. Nhưng so sánh một chút, Dương Phá Địch cảm thấy Ngưu Mãnh nói chuyện có chút gở, Thái Long tính cách không tệ, tương đối phóng khoáng, Bạch Tiểu Phi thì tương đối thận trọng. Lần tụ hội này kết thúc sau đó, lão mụ Nưu Kim Phượng còn mang theo ông ngoại mình tự mình thương lượng lấy cái gì. Đoán chừng là kình nhựa cây tác dụng đặc biệt sự tình. Làm đến kết thúc về sau, Nưu Cao ôm Dương Phá Địch khen không ngừng, nhiều đem cái này cháu ngoại nhỏ cướp đi ý tứ. Mà Dương Chấn Thiên cũng tìm được cha mình Dương Vô Địch. "Cha, ta hồn lực tăng lên tới 72 cấp." Dương Vô Địch nhìn con mình không tệ: "Chấn Thiên, chuyện gần nhất tương đối nhiều, ngươi còn có thể nghiêm túc tu luyện. Tương lai nếu như đem phá chi nhất tộc giao cho ngươi, ta cũng biết yên tâm." Dương Chấn Thiên lắc đầu: "Cha, tối đa một tháng ta đoán chừng hẳn là có thể tăng lên tới 73 cấp." Nghe nói như thế, Dương Vô Địch bắt đầu nghiêm túc lên: "Nhi tử, mặc dù hiện tại gia tộc áp lực rất lớn, nhưng ngươi cũng muốn tiến hành theo chất lượng, không thể khai thác cái gì tiêu hao tiềm lực phương thức đến để thăng hồn lực." Dương Chấn Thiên không còn gì để nói, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là cẩn thận đem kình nhựa cây sự tình cùng cha nhà mình ra phó. Dương Vô Địch nghe xong lời này cũng đầy khuôn mặt nghiêm túc: "Nhi tử, những thứ này ngươi cũng có thể xác định sao? Kình nhựa cây hiệu quả thật sự hảo như vậy?" "Cha, chuyện lớn như vậy ta làm sao có thể gạt ngươi chứ?" Kim Vượng phục dụng kim nhựa cây sau đó cũng đã tăng lên tới 64 cấp, hơn nữa tốc độ tu luyện cũng tăng nhanh không thiếu. Dương Vô Địch nhìn một chút con trai mình: "Đây chính là đoạn trước đoạn thời gian trước chuyển tới thân thể ngươi không được nguyên nhân, ngươi cũng chính là tìm lấy cớ này đi mua sắm kình nhựa cây." Dương Chấn Thiên lần nữa im lặng: "Cha, kình nhựa cây hiệu quả hảo như vậy, ta chẳng qua là sớm tích trữ một chút, tương lai tôn tử của ngươi cũng muốn dùng. Vậy ngươi vì cái gì không tại đơn thuộc tính bốn nhà tộc tụ hội phía trước nói ra? Mặc dù chúng ta đơn thuộc tính gia tộc quan hệ rất tốt, nhưng lần này Hạo Thiên Tông sự tình sau đó, ta hiểu không có thể quá mức tin cậy bất luận kẻ nào, cho nên mới cố ý hết chỗ chê. Bất quá hôm qua Kim Phượng cũng đã cùng nhạc phụ ta Nưu Cao nói, nhi tử, xem ra đi qua Hạo Thiên Tông chiến tranh sau đó, ngươi chính xác lớn lên không thiếu. Chúng ta trước đó cũng chính là quá tin tưởng Hạo Thiên Tông, lần này mới có thể thiệt hại thảm trọng như vậy. Như vậy đi, nhi tử, bên trong gia tộc bây giờ cũng là bách phế đại hưng, chúng ta đem kình nhựa cây sự tình cùng mấy vị trưởng lão câu thông một chút, dạng này về sau thuận tiện gia tộc chúng ta phát triển. Cứ như vậy, Dương Vô Địch lần nữa tổ chức gia tộc nội bộ hội nghị trưởng lão, đám người sau khi nghe nói cũng đều vô cùng giật mình, không nghĩ tới kình nhựa cây lại còn có loại tác dụng này. Rất nhiều người không khỏi nghĩ tới đoạn thời gian trước liên quan tới Dương Chấn Thiên nghe đồn, trong lòng nhịn không được chửi bậy, Dương Chấn Thiên thẳng dành con này, đồ tốt như vậy thế mà bây giờ mới nói, hơn nữa vì cái này kình nhựa cây ngay cả danh tiếng cũng không để ý, quá ác. Dương Vô Địch ngăn lại đám người thảo luận, bây giờ có hai vấn đề cần trọng điểm chú ý, đầu tiên liên quan tới kình nhựa cây tác dụng bí mật, ngoại trừ ta phá chi nhất tộc, không thể để cho bất luận cái gì ngoại nhân biết, mặc dù ta cái kia thân gia như cao đã biết, nhưng ta sẽ đi cùng hắn câu thông, chú ý hai cái gia tộc giữ bí mật. Vấn đề thứ hai, kình nhựa cây giá cả coi như tương đối đắt đỏ, có thể muốn phiền phức nhị đệ ngươi đi một chuyến Hán Hải Thành, Hán Hải Thành bên kia kình nhựa cây tương đối dễ dàng mua sắm, vô luận chất lượng hay là giá cả đều so Thiên Đấu Thành muốn tốt rất nhiều, bất quá ngàn vạn phải chú ý giữ bí mật. Nghe xong Dương Vô Địch tộc trưởng lời nói này sau đó, hiện trường tất cả mọi người cũng nhao nhao tỏ thái độ, kiên quyết sẽ bảo trì bí mật này, sau này nếu có tiểu bối cần phục dụng kình nhựa cây, cũng biết sớm hướng gia tộc báo cáo chuẩn bị. Ngay sau đó, hiện trường tất cả mọi người đều nhìn xem Dương Chấn Thiên, cháu trai này đoạn thời gian trước dựa vào cá nhân cơ thể vấn đề, vụ trộm ở trên thị trường mua không thiếu kình nhựa cây, phải chăng có thể lấy trước đi ra để thăng gia tộc thực lực. Cuối cùng từ Dương Vô Song mở miệng đại chất tử, nếu không thì ngươi đem mua được kình nhựa cây trước cho ta mượn nhóm dùng một chút, thử một chút hiệu quả. Như vậy cũng tốt, ta đi Hán Hải Thành mua sắm, mua về sau đó sẽ trả lại cho ngươi. Dương Chấn Thiên không còn gì để nói, đi mua kình nhựa cây cùng sớm dùng thử có cái dám quan hệ. Bất quá đối phương là chính mình nhị thúc, cũng phản bác không được. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là nhịn đau đem trên người mấy khối kình nhựa cây lấy ra. Mọi người thấy Dương Chấn Thiên lấy ra kình nhựa cây, cũng nhịn không được lần nữa chửi bậy, người cháu trai này, có phải thật vậy hay không không được à? Thế mà mua nhiều như vậy, hơn nữa nhìn năm cùng lớn nhỏ đều rất không tệ. Đến cuối cùng, Dương Chấn Thiên vẫn là chào hàng một cái con trai mình, lần này kình nhựa cây tác dụng cũng là nhi tử ta Dương Phá Địch tra duyệt cổ tịch ngẫu nhiên phát hiện. Hiện trường tất cả mọi người nghe nói như thế sau đó, đều liên tục không ngừng tán dương Dương Phá Địch. Phá Địch đứa nhỏ này, ta từ nhỏ đã nhìn xem thông minh, về sau nhất định tiền đồ vô lượng. Chúng ta phá chi nhất tộc đều thích luyện dược, cuối cùng ra một cái thích xem xét người. Lần này Phá Địch vì gia tộc lập công không nhỏ, tìm thời gian nhất định khích lệ một chút hắn. Dương Vô Song càng là mở miệng nói đại chất tử, ngươi yên tâm, chỉ cần Phá Địch đứa nhỏ này trưởng thành, ta nhất định ủng hộ hắn coi chúng ta phá chi nhất tộc thiếu tộc trưởng. Mấy người một phen, Dương Chấn Thiên nghe vẫn là thật cao hứng, nhưng luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Chờ đã, ủng hộ ta nhi tử làm thiếu tộc trưởng, vậy ta là gì? Tấu chương xong, chương 20, võ hồn thức tỉnh tiếp xuống một đoạn thời gian bên trong, trong gia tộc những trưởng lão này đều lần lượt phục dụng kình nhựa cây, mà phục dụng sau khi tiến vào hiệu quả tựa hồ so trong tưởng tượng muốn tốt rất nhiều. Cơ hồ mỗi người đều tăng lên nhất cấp hồn lực, hơn nữa phục dụng kình nhựa cây sau đó, cơ thể đều biết từ làn da dự toán ra số lớn vật chất màu đen, đây đều là tạp chất thậm chí độc tố. Làm cho một đoạn thời gian bên trong, tất cả mọi người nhìn xem Dương Phá Địch đều mặt nở nụ cười, hướng về phía cái này 5 tuổi tiểu hài đều thích ôm tới ôm lui, làm cho bản thân không còn gì để nói. Dương Phá Địch bản thân cũng âm thầm tự hỏi, cái này kình nhựa cây hiệu quả thật sự có tốt như vậy sao? Nhà mình những trưởng lão này cũng không chỉ là hồn lực tăng lên một cấp đơn giản như vậy, mỗi người tốc độ tu luyện cũng mau không thiếu. Kỳ thực cái này cũng không trách Dương Phá Địch không biết, chủ yếu là tùy thuộc nằm đối diện đông tây tới nói sẽ càng nhiều. Phá đi một, tộc nhân người đều biết luyện dược, cũng người người đều thích luyện dược, đối với bọn hắn tới nói, luyện dược tựa hồ so tu luyện càng trọng yếu hơn. Nhưng bởi vì cái gọi là lá thuốc ba phần độc, trong dược liệu chứa đủ loại có độc vật chất, nhất là trường kỳ luyện dược, những thứ này có độc vật chất càng xâm nhập thêm tộc nhân huyết mạch cùng trong xương thủy, đã không cách nào lại loại trừ. Mà kinh nhựa cây tác dụng có thể cường hóa tố chất thân thể, cường hóa khí huyết, từ đó tăng cường cơ thể của hồn sư năng lực chịu đựng, đồng thời, kinh nhựa cây còn có trợ giúp phát triển kinh mạch, loại trừ thể nội tạp chất hiệu quả, đối với phá chi nhất tộc tới nói có thể xương chí bảo. Nhất là mấy đại trưởng lão dùng cũng là vạn năm kinh nhựa cây, hiệu quả thậm chí không kém gì một chút thiên tài địa bảo. Gia gia mình Dương Vô Địch phục dụng kinh nhựa cây sau đó đã đột phá đến 70 tầng cấp, nhị gia gia Dương Vô Song thì đột phá đến 77 cấp. Hơn nữa dựa theo hai người bây giờ tốc độ tu luyện, nhiều nhất thời gian 2 năm, hai người liền có thể đột phá đến hồn đấu la cấp bậc. Cứ như vậy trải qua hơn nửa năm, Dương Phá Địch cuối cùng 6 tuổi, cao tới đến tiếp cận 1m3, trên mặt mặc dù non nớt, nhưng cũng chọn một cái tiểu đại nhân bộ dáng. Gần nhất lão mụ bụng bắt đầu biến lớn, xem ra tiếp qua mấy tháng liền có thể thêm một cái đệ đệ hoặc muội muội. Lão ba gần nhất đang một mực chờ trong nhà, cũng không có đi ra ngoài làm gì sự tình, chủ yếu là chiếu cố mang thai lão mụ cùng tiểu Dương Phá Địch, đồng thời cũng cố gắng tu luyện hồn lực. Kể từ phục dụng kình nhựa cây sau đó, lão ba tốc độ tu luyện rõ ràng biến nhanh hơn không ít, kể từ 5 tháng trước đột phá đến 73 cấp sau đó, bây giờ đã 73 cấp đỉnh phong, đoán chừng đi qua 2 tháng liền có thể đột phá đến 74 cấp. Đương nhiên cái này cũng cùng lão ba gần nhất không có luyện dược có liên quan, mà lão mụ Như Kim Phượng thì đột phá đến 65 cấp. Hôm nay lão ba sau bữa ăn đúng Dương Phá Địch nói nhi tử, ngươi hôm nay sớm nghỉ ngơi một chút, tinh thần dưỡng tốt một điểm. Ngày mai là chúng ta toàn tộc cử hành vũ hồn nghi thức giác tỉnh, ngươi ngày mai muốn thức tỉnh vũ hồn. Nghe nói như thế, Dương Phá Địch bản thân cũng kích động vô cùng, lai đại lục đấu la đại lục 6 năm. Rốt cuộc phải thức tỉnh vũ hồn. Đấu La đại lục danh xưng huyết mạch đại lục, mặc kệ là ai vũ hồn mới là căn cơ, chỉ có thức tỉnh tốt vũ hồn cùng cao tiên thiên hồn lực đẳng cấp mới có thể lui về phía sau tiếp tục phát triển, bằng không mà nói coi như ngươi dù thế nào cố gắng, cũng rất khó đạt tới thành tựu cái gì. Giống như nguyên tắc bên trong Ngọc Tiểu Cương, thức tỉnh vũ hồn La Tam Pháo, tiên thiên hồn lực nửa cấp, nếu như không phải là bởi vì lão ba là Lam Điện Phách Vương Long Tông tông chủ, chỉ sợ trở thành hồn sư đều khó có khả năng. Mà Ngọc Tiểu Cương bản thân càng là cố gắng nửa đời người, đọc qua Vũ Hồn Điện cùng Lam Điện Phách Vương Long Tông đại lượng sách, cũng không có tìm được đột phá đến 30 cấp phương pháp. Gia tộc mình cùng bối cảnh không như Ngọc Tiểu Cương, tán gái thủ đoạn cũng cùng Ngọc Tiểu Cương chênh lệch 108,000 dặm, làm không tốt liền muốn làm cả một đời phế nhân. Cứ như vậy tại kích động cùng tâm tình thấp thỏm phía dưới, từ từ lâm vào trong giấc ngủ. Cha và lão mụ lại có điểm lo lắng nhìn xem Dương Phá Địch, dù sao mỗi cái hồn sư cũng là dạng này tới. Sáng hôm sau, lão ba Dương Chấn Thiên cùng lão mụ mang theo tự mình tới đến thức tỉnh vũ hồn chỗ. Nguyên bản lão ba muốn cho lão mụ trong nhà chờ tin tức, nhưng lão mụ bản thân lo lắng quá mức, khăng khăng muốn tới. Cuối cùng lão ba không tranh nổi lão mụ, không thể làm gì khác hơn là để cho lão mụ cũng đến đây. Mà thức tỉnh vũ hồn chỗ lại là Phá Chi nhất tộc từ đường bên ngoài, từ đường bên ngoài để 8 thanh cái ghế, phía trên ngồi đây là gia gia mình Dương Vô Địch cùng Phá Chi nhất tộc 7 đại trưởng lão. Ngoài ý liệu là lần này nghi thức giác tỉnh lại là từ lão ba Dương Chấn Thiên chủ trì, mà chính mình cũng bị lão ba kéo đến đội ngũ thứ nhất. Dương Phá Địch một trận là một trận im lặng, nguyên bản kế hoạch xem trước một chút những người khác như thế nào vũ hồn thức tỉnh, kết quả cư nhiên bị kéo đến thứ nhất. Chỉ chốc lát sau, toàn trường người đều đến đông đủ. Lần này vũ hồn thức tỉnh hết thảy có 13 cái tiểu hài, cũng là Phá Chi nhất tộc trực hệ đệ tử. Hồn sư trong thế giới, trực hệ đệ tử cùng chi thứ đệ tử khác nhau lớn nhất là vũ hồn, dù là người phụ thân địa vị lại cao hơn, nếu như thức tỉnh vũ hồn không phải gia tộc truyền thừa vũ hồn, liền sẽ lưu lạc làm chi thứ. Dù sao vô luận gia tộc nào đều có một bộ thích hợp vũ hồn phương pháp tu luyện. Cái này cũng là Ngọc Tiểu Cương chịu gia tộc bài xích nguyên nhân. Dương Chấn Tiên lấy ra 6 viên đá màu đen, bày thành hình lục giác hình dạng. Phá Địch, đi tới hình lục giác ở giữa. Dương Phá Địch nghe vậy, mang theo khẩn trương và tâm tình kích động đi tới hình lục giác trung ương. Chỉ thấy lão ba Dương Chấn Tiên vũ hồn phụ thể, trên tay trong nháy mắt nhiều hơn một thanh cực lớn phá hồn thương, phá hồn thương chiều dài vượt qua 3 mét, toàn bộ mũi thương chiếm toàn bộ trường thương đại khái 1/4 chiều dài. Ngay sau đó trong tay Dương Chấn Tiên lục đạo tia sáng truyền vào 6 khối đá màu đen bên trong, trong viên đá truyền ra màu vàng ánh sáng, bắn tại Dương Phá Địch trong thân thể, giống như một cái màu vàng cái lồng, đem Dương Phá Địch cả người đều bao phủ. Bên hai truyền đến lão ba âm thanh Phá Địch, đóng lại ánh mắt của ngươi, đưa tay phải ra chậm rãi lĩnh hội. Dương Phá Địch nhắm mắt lại, cẩn thận cảm giác trong thân thể biến hóa. Chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp tựa hồ có cỗ sức mạnh đang chạy, cả người cơ thể đều trở nên ấm áp. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, trên tay phải dần dần ngưng tụ ra một cái phá hồn thương, cùng cha nhà mình phá hồn thương cơ hồ giống nhau như lúc, bất quá màu đen thân thương tựa hồ càng thâm thúy hơn, mà đầu thương thì tựa hồ càng thêm sắc bén. Nhưng tất cả những thứ này tựa hồ vẫn chưa hết, hồn lực ở trên người tiếp tục chảy xuôi, tựa như dòng sông đồng dạng lao nhanh không dứt, nhưng mình trong tay trái lại không có bất kỳ phản ứng nào. Dương Phá Địch thầm nghĩ trong lòng, không nên à, theo lý thuyết vừa rồi phá hồn thương sau khi giác tỉnh, ta còn giống như cảm nhận được một cái khác biệt vũ hồn đang thức tỉnh, nhưng toàn bộ trong tay trái lại không có bất kỳ phản ứng nào. Song sinh vũ hồn không nên cũng là một cái tại tay trái, một cái bên tay phải sao? Như thế nào cảm giác có điểm gì là lạ dáng vẻ? Ngay tại Dương Phá Địch âm thầm suy tính thời điểm, trên thân dần dần khôi phục bình tĩnh, chỉ còn lại trên tay một thanh khổng lồ phá hồn thương. Nhi tử, không tệ, thức tỉnh vũ hồn là phá hồn thương. Lúc này Dương Chấn Thiên cũng nhẹ nhàng thở ra, phá hồn thương là Phá Chi nhất tộc truyền thừa vũ hồn, bình thường đệ tử chỉ cần thức tỉnh phá hồn thương vũ hồn, tiên thiên hồn lực bình thường sẽ không quá kém, có rất ít thấp hơn tiên thiên hồn lực cấp 5. Tấu chương xong, chương 21-21. Thứ 21 chương thứ 2 võ hồn. Ngay sau đó, Dương Chấn Thiên từ trên người lại lấy ra một cái thủy tinh cầu, chính là thường gặp khảo thí hồn lực sử dụng thủy tinh cầu. Nhi tử, tới nắm tay đặt ở trên thủy tinh cầu, kiểm tra một chút ngươi hồn lực bao nhiêu. Dương Phá Địch theo lời đi lên, đem tay phải đặt ở trên thủy tinh cầu, đem hồn lực rót vào trong thủy tinh cầu. Toàn bộ thủy tinh cầu trong nháy mắt kia sáng đại chấn, trong thủy tinh cầu hồn lực tăng nhiều, đến cuối cùng đều nhanh muốn tràn đầy thủy tinh cầu. Dựa theo Dương Phá Địch bản thân đoán chừng, trong thủy tinh cầu hẳn là tràn đầy trên dưới 90, chẳng lẽ mình là tiên thiên hồn lực 9 cấp sao? Lão ba Dương Chấn Thiên rất rõ ràng trên mặt kích động vô cùng, xem đều bị hắn cưỡng ép đè xuống dưới. Dương Chấn Thiên quay đầu liếc mắt nhìn tộc trưởng vị trí cha nhà mình Dương Vô Địch, Dương Vô Địch khẽ gật đầu, tựa hồ có chỗ thâm ý Dương Chấn Thiên rõ ràng cũng là ngầm hiểu, thu hồi thủy tinh cầu, tại hiện trường nhân viên chăm chú nói nhi tử, tiên thiên hồn lực 8 cấp, biểu hiện rất không tệ. Nghe được Dương Chấn Thiên lời nói này, hiện trường tất cả mọi người đều đang thì thầm nói chuyện, trên mặt rõ ràng đều tràn đầy nụ cười. Nhất là ngồi ở phía trên mấy vị trưởng lão, tiên thiên hồn lực cấp 8 đã coi như là rất không tệ thiên tài, chỉ cần về sau cố gắng tu luyện, trở thành hồn đấu la hẳn là không có vấn đề. Ngay sau đó, những đứa trẻ khác cũng đầy nghi ngờ hy vọng tiến hành vũ hồn thức tỉnh. Nhưng không biết là vận khí quá tốt vẫn là vận khí quá kém, 13 cái còn lại 12 cái tiểu hài thế mà toàn bộ đều đã thức tỉnh phá hồn thương vũ hồn, hơn nữa toàn bộ đều là tiên thiên hồn lực tại cấp 5 trở lên. Vận khí không tốt là cao nhất cũng chỉ có một cái tiên thiên hồn lực cấp 7, tiên thiên hồn lực 7 cấp liền miễn cưỡng tính toán một thiên tài, đoán chừng cố gắng có tu luyện một tia hy vọng đạt đến hồn đấu la cấp bậc. Vũ hồn thức tỉnh xong sau, tất cả tiểu hài đều bị nhà mình đại nhân cho mang về nhà. Dương Phá Địch thì đi theo cha mẹ mình cùng hai vị gia gia cũng trở về nhà, bất quá xem bọn hắn ánh mắt dường như luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Về đến nhà sau đó, lão ba Dương Chấn Thiên lúc này mới lên tiếng nhi tử, kỳ thực vừa rồi vũ hồn thời điểm thức tỉnh có một chút vấn đề nhỏ. Dương Phá Địch bản thân thì một mặt mộng bức, thức tỉnh vũ hồn còn có thể xảy ra vấn đề gì đâu? Vừa rồi ta giúp ngươi khảo thí tiên thiên hồn lực thời điểm, ngươi tiên thiên hồn lực hẳn là 9 cấp. Bất quá bị ta cố ý nói thành tiên thiên hồn lực cấp 8. Cha, đây là vì cái gì đâu? Chúng ta Phá Chi nhất tộc bây giờ cùng Vũ Hồn Điện kết thủ, cùng Hạo Thiên Tông quan hệ cũng không ngừng đối đầu. Vì ngươi an toàn nghĩ, cố ý đem tiên thiên cùng thiên phú của ngươi hồn lực nói thấp một chút, dạng này cũng thích hợp phát triển của ngươi sau này. Cha, ngươi yên tâm, về sau ta ở bên ngoài đều biết tương đối địa thấp. Nhi tử, ngươi hôm nay trước nghỉ ngơi, tối nay ta dạy cho ngươi tu luyện thế nào cùng minh tưởng. Chúng ta phá chi nhất tộc nội bộ sẽ có một cái tiểu học đường, về sau ngươi mỗi ngày buổi sáng đến tiểu học đường đi học tập. Dương Phá Địch lập tức trợn tròn mắt, chính mình mặc dù chỉ có 6 tuổi, nhưng tâm lý tuổi đều 30 nhiều, lại còn muốn đi đến trường, mà lại là lên tiểu học. Đi theo một đám tiểu hài tử đến trường thực sự có chút chán ghét. Cha, ta có thể không đi được không đến trường a? Trong nhà đọc sách cũng thật không tệ. Nhi tử, chuyện đi học nhất định phải đi, cái này không phụ thuộc vào ngươi rồi. Học đường bên trên chủ yếu là giảng một chút hồn sư giới sự tình, bao quát một chút tu luyện chú ý hàng ngũ. Còn có chúng ta phá chi nhất tộc một chút luyện dược cơ sở, cùng phá hồn thương một chút cơ bản phương pháp ứng dụng. Chờ ngươi đem học đường bên trên đồ vật đều nắm giữ, ta sẽ dạy ngươi cao thâm luyện dược tri thức, nhớ kỹ một điểm, phá hồn thương cùng luyện thuốc tri thức mới là chúng ta phá chi nhất tộc căn bản. Nghe được lão ba lời nói này, Dương Phá Địch không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ đáp ứng. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng, phá chi nhất tộc coi như bắt nguồn xa, dòng chảy dài, có chính mình luyện dược tri thức, kiến thức căn bản vẫn là muốn từ tiểu giáo dục mới tốt. Về đến phòng sau đó, Dương Phá Địch cẩn thận tự hỏi chính mình vũ hồn thức tỉnh đi ra ngoài quá trình, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Dựa theo lúc đó vũ hồn thức tỉnh tình huống tới nói, chính mình phá hồn thương vũ hồn sau khi giác tỉnh, thể nội hồn lực lại còn đang lưu động, giống như muốn thức tỉnh một cái khác vũ hồn, lúc đó rõ ràng toàn thân đều có cảm giác, làm sao lại không có thức tỉnh thứ hai cái vũ hồn đâu? Chẳng lẽ thứ hai cái vũ hồn không có hoàn toàn thức tỉnh, hoặc chỉ giác tỉnh một bộ phận? Vậy phải thế nào mới có thể hoàn toàn thức tỉnh đâu? Nghĩ nửa ngày vẫn cảm thấy không có đầu mối, cuối cùng liền không có cân nhắc nhiều như vậy, mà là bắt đầu cân nhắc sau này một chút phát triển kế hoạch. Thiên tiên hồn lực chín cấp, vũ hồn phá hồn thương, tổng thể tới nói coi như không tệ, dù là không có thứ hai vũ hồn, đã coi như là thiên tài trong thiên tài. Về sau hồn hoàn thu hoạch có phải hay không còn muốn dựa theo phá chi nhất tộc thói quen tới đâu? Nếu như dựa theo phá chi nhất tộc kinh nghiệm tới thu hoạch hồn hoàn, luôn cảm thấy phát triển hạn mức cao nhất tương đối có hạn. Chiếu bây giờ phát triển tình hình tới nói, Đường Tam đã chắc có một tuổi, theo lý thuyết 19 năm sau đó, Vũ Hồn Điện liền sẽ phát động săn hồn hành động, đến lúc đó Thất Bảo Lưu Ly Tông, Lam Điện Phách Vương Long Tông sẽ phải chịu sự đả kích mang tính chất hủy diệt, trong đó Lam Điện Phách Vương Long Tông trực tiếp bị gạt bỏ, Thất Bảo Lưu Ly Tông thì bị đánh cho tàn phế. Theo lý thuyết, từ giờ trở đi thời gian vô cùng gấp gáp, tại chiến tranh bộc phát phía trước muốn hết tất cả biện pháp trở nên mạnh mẽ mới được. Nếu không đến lúc đó phá chi nhất tộc liền nguy hiểm. Nhưng đến cùng như thế nào mới có thể để thăng phá chi nhất tộc thực lực đâu? Vô luận như thế nào muốn trước thu được băng hỏa lượng nghi nhãn mới được. Nơi đó mới là chân chính bảo địa, cũng là có thể thay đổi phá chi nhất tộc vận mệnh chỗ. Xế chiều hôm đó, lão ba Dương Chấn Thiên mang theo một quyển sách đi tới Dương Phá Địch trong phòng, hơn nữa lộ ra tương đối nghiêm túc. "Nhi tử, hiện tại đã vũ hồn đã thức tỉnh, ta bây giờ bắt đầu dạy ngươi như thế nào minh tưởng. Hồn sư giới phát triển vô số năm, các đại tông môn thế lực đều có chính mình minh tưởng phương pháp, không đồng tông môn minh tưởng phương pháp chênh lệch cũng sẽ không quá lớn. Ai, ta phá chi nhất tộc, dù sao đã từng là Hạo Tiên tông ngoại môn gia tộc đứng đầu, minh tưởng phương pháp cũng là cấp cao nhất. Chúng ta vị trí bất kỳ một cái nào trong hoàn cảnh, trong trời đất đều bày khắp lấy hồn lực cái gọi là minh tưởng, chính là thông qua suy xét làm cho thể nội hồn lực di động, đồng thời lôi kéo hấp thu ngoại giới hồn lực, đương nhiên khác biệt trong hoàn cảnh, hồn lực thuộc tính cùng nồng độ cũng là có nhất định khác biệt. Giống như thực vật hệ hồn sư, nếu có thể ở vị trí vũ hồn trong hoàn cảnh tiến hành tu luyện, hiệu quả sẽ tốt hơn. Lại tỉ như nói hỏa thuộc tính hồn sư, tại ngọn lửa dưới điều kiện minh tưởng, có thể mau hơn hấp thu trong không khí hồn lực. Chúng ta phá chi nhất tộc phá hồn thương vũ hồn, thuộc về kim thuộc tính năng lượng, cái này cũng là chúng ta phá đi một phòng tu luyện phần lớn xây dựng ở đại lượng kim loại phía trên. Ngươi bây giờ có thể thử minh tưởng một lần, liền đem trong cơ thể ngươi xem như một cái tràn ngập hồn lực tiểu thế giới, thông qua minh tưởng làm cho thể nội hồn lực di động. Di động tốc độ càng nhanh, tại toàn thân cao thấp lưu động phương vị càng đầy đủ, đối với ngoại giới hỏa lực hấp thu liền sẽ càng nhanh. Nói xong những thứ này, Dương Chấn Tiên còn lấy ra một quyển sách nhi tử, quyển sách này chính là giới thiệu cặn kẽ một chút minh tưởng chú ý hạng mục, ngươi trước tiên có thể nhìn một chút, tấu chương xong, chương 22-22. Thứ 22 chương lần đầu minh tưởng Dương Phá Địch tiếp nhận lão ba cho sách, nhìn kỹ, liên quan tới minh tưởng nếu nói kỳ thực rất đơn giản. Tất cả hồn sư đều biết. Nghĩ tới đây, Dương Phá Địch không khỏi nhớ tới Đường Tam Huyền Thiên Công. Huyền Thiên Công có thể nói là một loại khắc minh tưởng pháp, đem hiện tại minh tưởng pháp cùng thế giới võ hiệp nội công kinh mạch liên hệ tới, từ một loại nào đó phương diện tới nói, là một loại cao cấp hơn minh tưởng pháp, dù sao đấu la đại lục trên thế giới là không có kinh mạch nói một cái, hơn nữa Huyền Thiên Công thì làm cho minh tưởng càng thêm cụ tượng hóa, từ đó để cao minh tưởng hiệu quả. Nghĩ tới đây, Dương Phá Địch cũng bắt đầu chính mình lần thứ nhất minh tưởng. Chỉ thấy Dương Phá Địch nhắm mắt lại, cẩn thận bên trong nhìn trong thân thể hồn lực di động phương hướng, theo thời gian trôi qua, chậm rãi liền có thể khống chế thể nội hồn lực di động, toàn bộ thể nội hồn lực giống như bị dẫn đạo, đi qua thân thể mỗi chỗ. Mà theo hồn lực vận chuyển, trong không khí sức sống tựa hồ gây nên của mình, chậm rãi rót vào trong cơ thể mình, cuối cùng làm cho hồn lực của mình hơi trở nên mạnh mẽ một chút. Lần thứ nhất minh tưởng ước chừng hoa một canh giờ, sau một canh giờ, Dương Phá Địch mở mắt ra, ta hoàn thành một lần minh tưởng, cảm giác hồn lực của mình là tựa hồ có một chút đề thăng. Dương Chấn Thiên cẩn thận quan sát qua một lần cơ thể của Dương Phá Địch, gặp trên người con trai không có chuyện gì sau đó nhi tử, minh tưởng là một cái tích lũy quá trình, chỉ có thông qua không ngừng minh tưởng mới có thể khiến chính mình trở nên mạnh hơn. Ngươi vừa rồi lần này minh tưởng tương đối thành công, xem ra ngươi thiên phú tu luyện thật đúng là không tệ. Bất quá, nhi tử, làm một chiến hồn sư, ngoại trừ minh tưởng, ngươi còn muốn chú ý năng lực thực chiến cùng cơ thể rèn luyện, ba thiếu một thứ cũng không được. Cha, ta đã biết, yên tâm đi, ta đã chuẩn bị thiết lập sẵn một bộ cặn kẽ kế hoạch huấn luyện. Nói xong còn lấy ra một bộ phương pháp huấn luyện cho cha nhà mình tham lưu. Tốt xấu là một nhìn qua nguyên tắc người, tự nhiên biết một chút tốt rèn luyện phương pháp, đồng thời cũng biết rõ cái nào mới thật sự là trọng điểm. Phương pháp huấn luyện nội dung nói vô cùng kỹ càng, mỗi sáng sớm rời giường, tiến hành một chút cơ bản thương pháp luyện tập, buổi sáng, đi tiểu khóa công đường khóa, học tập kiến thức căn bản. Buổi chiều thì tiến hành phụ trọng chạy bộ, cụ thể phụ trọng lớn nhỏ căn cứ vào cường độ thân thể mà đến. Phụ trọng chạy nội dung bao quát xuôi theo trong tộc chạy bộ hoặc bò thanh nguyên sơn các loại, đồng thời còn thiết kế một chút phụ trọng nhảy cóc, phụ trọng bơi lội các loại. Chạy bộ sau khi hoàn thành, liền tiến hành tắm thuốc. Tắm thuốc sau khi hoàn thành chính là giờ cơm tối sau đó thì tiến hành minh tưởng. Bởi vì niên linh nhỏ bé, tạm thời còn không có thực chiến kế hoạch. Nhi tử, ngươi phương pháp huấn luyện rất không tệ, nhưng mà không phải cường độ có chút cao. Ngươi dù sao vẫn là một đứa bé, mới vừa vặn 6 tuổi. Cha, ngươi đây đã sai lầm rồi, niên kỷ càng nhỏ, rèn luyện hiệu quả mới có thể tốt hơn. Tốt ta, nhi tử, bất quá ngươi nhất định muốn chú ý thân thể, không cần quá độ rèn luyện, để cho cơ thể xuất hiện ám thương. Cha, này liền muốn nhìn ngươi. Ngươi phải căn cứ thân thể ta tình huống tới phối trí đối ứng tắm thuốc phương án. Ngươi cái danh con. Nói đến tắm thuốc phương án, ta Phá Chi nhất tộc tuyệt đối là toàn bộ Đấu La đại lục tối cường, nhớ năm đó liền Hạo Thiên Tông đệ tử cũng là dùng chúng ta giáo dục phương án, thậm chí Đường Hạo cùng Đường Khiếu cũng là dùng chúng ta tắm thuốc. Vào lúc ban đêm, Dương Chấn Tiên mang theo con trai mình huấn luyện phương án đi tới cha nhà mình nơi đó cha, ngươi cảm thấy ngươi cháu trai như thế nào? Cái này kế hoạch huấn luyện cũng không tệ lắm phải không? Dương Vô Địch nhìn kỹ kế hoạch huấn luyện, còn thỉnh thoảng gật gật đầu không tệ, kế hoạch này rất tốt, không hổ là cháu của ta. Bất quá, Chấn Thiên, ngươi liền không có phát hiện có vấn đề gì không? Cha, cái này kế hoạch huấn luyện ta cảm thấy rất không tệ à, tại sao có thể có vấn đề gì đâu? Dương Vô Địch có chút im lặng nhìn con mình. Phá Địch chính là một cái đứa bé trai 6 tuổi tử, ngươi liền yên tâm để cho một mình hắn như thế huấn luyện sao? Nếu là trong quá trình huấn luyện xuất hiện nguy hiểm gì đâu? Còn có ngươi dù sao cũng là cái thiếu tộc trưởng, tốt như vậy kế hoạch huấn luyện ngươi liền không có nghĩ tới toàn tộc bên trong mở rộng sao? Nghe được cha nhà mình cũng một phen cửa mắng, Dương Chấn Thiên cũng cảm thấy trên mặt mình tối tăm, rõ ràng chính mình tới tranh công cùng khoe khoang, kết quả ngược lại bị cửa mắng. Chấn Thiên, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau đi mời nhị thúc của ngươi cùng mấy vị trưởng lao tới. Dương Phá Địch còn không biết, cũng bởi vì kế hoạch huấn luyện của mình, Phá Chi nhất tộc tất cả tiểu hài đều nên đón chính mình khổ cực học tập kiếp sống. Ngày thứ 2 điểm tâm sau đó, Dương Phá Địch một thân một mình đi tới trong tộc giáo dục chỗ, cùng Dương Phá Địch cùng nhau thức tỉnh 12 cái tiểu hài toàn bộ đều tại. Ở đây hết thể có 5, 6 ở giữa căn phòng, mỗi gian phòng căn phòng đều có một chút tiểu hài nhi đang đi học, cũng là bao năm qua tới thức tỉnh vũ hồn tiểu hài, mỗi cái trong phòng tiểu hài số lượng cũng không nhất định, năm nay thức tỉnh vũ hồn ngược lại là nhiều nhất, khoảng chừng 13 người, những năm qua cũng là 10 cái 8 cái, thấp nhất một năm mới 5 cái. Mà dạy học nhưng là trong tộc một ít lao nhân, những lao nhân này bởi vì cơ thể bắt đầu suy yếu, không thích hợp sẽ ở bên ngoài đi lại, lại càng không thích hợp đi thi hành một chút trong tộc công tác, liền bị tộc trưởng Dương Vô Địch mời đến phụ trách tiểu hài bồi dưỡng việc làm. Mấy cái này lao sư từng cái bối phận cực cao, kiến thức cũng phi thường rộng khắp, con cái nhà ai dám không nghe lời. Bọn hắn cũng dám trực tiếp động tay, hơn nữa sau đó không có bất kỳ người nào dám có ý kiến. Buổi sáng lên lớp nội dung chủ yếu bao quát mấy cái nội dung, theo thứ tự là phá hồn thương pháp vận dụng, dược vật kiến thức căn bản, phá hồn thương vũ hồn minh tượng phương pháp, Đấu La đại lục đủ loại vũ hồn tri thức giới thiệu. Ngược lại trong lớp học cho so với bình thường học viện tới nói, luận tri thức mặt càng thêm đông đảo, hơn nữa tính nhắm vào càng mạnh hơn, rất nhiều nội dung cũng là Phá Chi nhất tộc nội bộ vô số thế hệ tri thức tích lũy. Lúc chiều, nguyên bản Dương Phá Địch dự định tự mình huấn luyện, nhưng lại bị thông chi sau này Phá Chi nhất tộc tất cả tiểu hài toàn bộ thống nhất huấn luyện. Lập tức buổi trưa, Dương Phá Địch đi tới sân huấn luyện, lập tức cảm thấy không còn gì để nói. Trong sân huấn luyện để đủ loại tất cả lớn nhỏ khác biệt phụ trọng sau lưng, tiểu nhân mười mấy kg, lớn chỉ có hơn 100 kg. Phá Chi nhất tộc tất cả ở đây học tập tiểu hài toàn bộ đến đông đủ, bao quát tất cả niên cấp người, đại khái tính ra một chút, khoảng chừng 50, 60 người. Xem tình hình lần này Hạo Thiên Tông trong chiến tranh, Phá Chi nhất tộc tiểu hài cơ bản không bị đến tổn thương gì. Trong đó có một bộ phận là lần này cùng nhau tới Thiên Đấu Thành, còn có một bộ phận không biết từ đâu xuất hiện, đoán chừng là gia tộc sắp xếp khác. Buổi chiều rèn luyện chính là tất cả tiểu hài phụ trọng leo núi, nếu như thực sự quá nhỏ hoặc cơ thể yếu kém tiểu hài, lại chỉ là đơn giản leo núi. Tóm lại liền một cái mục đích, buổi chiều muốn đem tất cả tiểu hài mệnh tinh bị lợi tận, mấy cái lao sư thì toàn chỉnh chú ý tất cả tiểu hài tình huống thân thể, phòng ngừa xuất hiện nguy hiểm. Cứ như vậy, Dương Phá Địch bắt đầu chính mình tu luyện kiếp sống, cái này cũng là hết thể rèn luyện cơ sở. Thấu chương xong, chương 23-23. Thứ 23 chương tiểu công chúa Dương Thiên Nguyệt trải qua một đoạn thời gian minh tưởng, Dương Phá Địch rốt cuộc minh bạch mình quả thật là nắm giữ thứ hai vũ hồn, bất quá thứ hai cái vũ hồn lại không cách nào hoàn toàn triệu hoán đi ra. Mỗi lần minh tưởng thời điểm, ngoại trừ phá hồn thương, còn có chính là thân thể của mình xuất hiện dị thường kỳ quái tình trạng, giống như bản thân có thể vận chuyển. Thông qua đối với nguyên tắc nhìn lại, Dương Phá Địch cũng bắt đầu dần dần hiểu rồi, chính mình thứ hai vũ hồn hẳn là thân thể của mình, cũng chính là hậu thế nói tới bản thể vũ hồn. Nhưng mà Đấu La nhất thời kỳ, bản thể vũ hồn vô cùng ít thấy, hồn sư giới đối với cái này cơ bản không có bất luận cái gì nghiên cứu, thậm chí rất nhiều người cho rằng bản thể vũ hồn cũng là phế vũ hồn, dù sao bây giờ nhưng không có cái gì bản thể vũ hồn lần thứ hai thức tỉnh phương pháp, bản thể vũ hồn bản thân tu luyện cũng vô cùng khó khăn. Mà lấy toàn bộ thân thể vì vũ hồn, cơ bản cũng là bản thể vũ hồn bên trong thực phẩm, thậm chí có thể nói không kém gì thế gian bất luận cái gì vũ hồn. Nhưng mà bản thể vũ hồn lần thứ hai thức tỉnh nhưng là một cái lớn vô cùng phiền phức, và năm sau đó bản thể tông cũng là thông qua vô số lần tìm tòi, cuối cùng mới tạo thành biển sâu thủy áp thức tỉnh phương pháp, đem hồn sư ném vào trong biển rộng, kinh nghiệm trong đại dương thủy áp cùng thiếu dưỡng, đi qua vô số lần sinh tử lịch luyện, cuối cùng mới có thể lần thứ hai thức tỉnh. Nhưng mà, nếu như một khi sau khi giác tỉnh, vô luận vũ hồn hay là thân thể đều có chất tăng lên, cái này cũng là bản thể tông đám người nắm giữ nhiều cái 10 vạn năm hồn hoàn nguyên nhân. Nghĩ đến đây, Dương Phá Địch cũng bắt đầu hiểu rồi, muốn chính mình trở nên càng cường hãn hơn, chỉ có đối với cơ thể đi qua vô số lần rèn luyện, còn có thể lần thứ hai thức tỉnh, nhất là kinh nghiệm trong sinh tử tôi luyện. Bởi vì nguyên nhân này, Dương Phá Địch mỗi ngày đều tiến hành huấn luyện gian khổ, cơ bản mỗi ngày đều muốn mệt đến chính mình tinh bị lử tẫn, thậm chí hôn mê tình huống. Ngược lại là nhà mình lão mụ, gần nhất trở nên vội vã cuống cuồng, một phương diện lo lắng cho mình vấn đề tu luyện, một phương diện khác thì lo lắng trong bụng tiểu hài. Cho nên mỗi ngày thời gian ăn cơm, vẫn là lúc khác, đều thích lôi kéo chính mình lại nhại không ngừng. Dương Phá Địch có chút im lặng, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là tiền sản bệnh trầm cảm sao? Đi qua đại khái gần 2 tháng, hôm nay, lão mụ cuối cùng nên đón sắp sinh kỳ, ngoài phòng sinh nhà mình ra ra cùng lão ba đều dị thường khẩn trương, thậm chí ngay cả Dương Phá Địch chính mình cũng có chút khẩn trương. Theo trong phòng sinh truyền đến một tiếng khóc của trẻ sơ sinh, bên trong truyền đến đám người tiếng hoan hô sinh, sinh, cuối cùng sinh ra. Ngay sau đó, một cái trong tộc phụ trách đỡ đẻ người ôm một đứa bé đi ra, đem tiểu hài ôm cho ra ra chúc mừng tộc trưởng, chúc mừng thiếu tộc trưởng, sinh cái nữ nhi. Vô luận cha nhà mình vẫn là ra ra, đều cấp ôm tiểu nữ hài này, sắc mặt đều kích động vô cùng, lão ba thậm chí có chút lời nói không mạch lạc. Dương Phá Địch cũng nhìn kỹ một chút nhà mình tiểu muội muội, trắng đoán như tuyết gương mặt, con cong lông mày, hai mắt thật to, còn có cái kia trường tiểu miệng, nhìn qua vô cùng khả ái. Tất cả trưởng lão cũng đều chạy tới, đùa lấy cái này phá chi nhất tộc tiểu công chúa, nhị gia gia Dương Vô Song cũng phi thường yêu thích tiểu nữ hài này, nhịn không được mở miệng đại ca, ngươi nhìn ta không có con cái, lẻ loi một mình, cái này tiểu tôn nữ ta đặc biệt ưa thích, không bằng để cho ta tới nuôi lớn. Kết quả còn chưa nói xong, bị nhà mình gia gia Dương Vô Địch bắn cho chạy, nhà mình tiểu tôn nữ chính mình sủng cũng không kịp, làm sao có thể nhường ngươi cấp đi. Cũng không biết ai nói một câu tộc trưởng, cô bé này xinh đẹp như vậy, không biết tên gọi là gì. Nghe xong lời này, Dương Vô Song cùng Dương Chấn Thiên trên mặt đều vô cùng lúng túng, toàn bộ đều đặc biệt ưa thích nữ nhi này cùng tôn nữ, nhưng lấy tên chuyện này thật đúng là không nghĩ tới, lấy cái tên cảm giác so sánh với chiến trường giết địch còn muốn khổ cực. Tôn nữ vừa mới xuất sinh, không có vội vã như vậy, không có vội vã như vậy. Buổi tối, đám người rời đi về sau, Dương Vô Địch, Dương Chấn Thiên cùng Dương Phá Địch tổ tôn ba người tụ tập cùng một chỗ. Nhà mình ra ra cùng lão ba nghĩ nửa ngày, lấy ra cũng là một đống sát khí tràn đầy tên, nghe không giống tiểu công chúa, trái ngược với một cái vũ phu. Nhi tử, ngươi nhìn ta thân là một cái tộc trưởng, đối với chém chém giết giết cùng luyện thuốc đều rất quen thuộc, cái này lấy tên chuyện vẫn là từ ngươi cái này lão ba đến đây đi. Dương Chấn Tiên sắc mặt cũng có chút khó coi cha, ngươi cũng là biết ta, từ nhỏ đến lớn ta liền không thích đọc sách, cái này lấy tên ta cũng không quá lành nghề a. Tựa hồ nói đến đọc sách hai chữ, hai người đều quay đầu nhìn về phía bên cạnh Dương Phá Địch. Nhi tử, ngươi nhỏ như vậy liền thích xem sách, không bằng ngươi cho ngươi muội muội lấy cái tên a. Không tệ, Tôn Nhi, ngươi nhìn ta cùng cha ngươi nghĩ nửa ngày đều cảm thấy không quá phù hợp, ngươi cũng nghĩ tưởng tượng. Dương Phá Địch nhìn xem nhà mình ra ra cùng lão ba, nhất thời cảm thấy không còn gì để nói, hai cái này mụ chữ là thế nào làm tộc trưởng cùng thiếu tộc trưởng, lấy cái tên cũng sẽ không, phá chi nhất tộc tại hai người dẫn dắt phía dưới tương lai đáng lo. Bất quá nghĩ đến chính mình là người hai đời, cũng là lần thứ nhất có muội muội có thể yêu thương, trong lòng vẫn rất cao hứng. Sau khi suy tư chốc lát, trực tiếp đem ba cái chữ viết ở trên một tờ giấy. Dương Thiên Nguyệt. Thiên Nguyệt, giống như tới thiên tứ xuống Minh Châu, nhi tử danh tự này không tệ, ta cảm thấy vô cùng thích hợp ta nhóm nhà tiểu công chúa. Không tệ, cái tên này chính xác rất thích hợp ta nhà tiểu tôn nữ, quyết định như vậy đi, về sau tôn nữ nhà ta liền kêu Dương Thiên Nguyệt. Cứ như vậy, phá chi nhất tộc tiểu công chúa Dương Thiên Nguyệt xuất thế, Dương Phá Địch cũng nhiều cái tiểu muội muội. Thời gian kế tiếp, vô luận lão ba vẫn là lão mụ, mỗi ngày đều ưa thích ôm muội muội, nhất là cha nhà mình, chỉ cần ôm liền không muốn buông tay, liền sự tình gì cũng không muốn quản. Một bộ có nữ vạn sự đủ dáng vẻ. Dương Phá Địch nhịn không được chửi bậy, đều nói nữ nhi là ba ba kiếp trước tiểu tình nhân, cha nhà mình bộ dạng này cũng quá khoa trương điểm a, ngược lại là mẹ mình, mỗi ngày đều ưa thích hỏi mình vấn đề tu luyện, hơn nữa còn thỉnh thoảng chỉ điểm một phen, nhất là nhìn thấy Dương Phá Địch mỗi ngày phụ trọng chạy bộ sau bộ dáng yếu ớt, cũng là một hồi đau lòng. Cứ như vậy lại trải qua một tháng tu luyện, tại vũ hồn sau khi thức tỉnh trong vòng 3 tháng. Tối hôm đó, Dương Phá Địch chỉ cảm thấy trên thân hồn lực chạy xuôi tốc độ đột nhiên biến nhanh hơn không ít, hơn nữa trên thân một hồi thông suốt, toàn thân cao thấp đều cảm thấy vô cùng thoải mái. Đột phá, ta cuối cùng đột phá đến 10 cấp. Đến nước này đi qua 3 tháng tu luyện, Dương Phá Địch cuối cùng đạt đến 10 cấp, hơn nữa trên thân ẩn ẩn đã xuất hiện bình cảnh, hồn lực không cách nào lại lần để thăng. Nhưng cùng lúc, trên người thứ hai vũ hồn cũng có thể hoàn toàn cảm nhận được, đúng là mình toàn bộ thân thể, cực phẩm bản thể vũ hồn. Nhưng ta Dương Phá Địch không có nói cho bất luận kẻ nào, thậm chí ngay cả nhà mình phụ mẫu cùng gia gia cũng không có nói cho, chính như lão ba che giấu mình tiên thiên hồn lực đẳng cấp một dạng, bây giờ che giấu cũng là không tệ, huống chi bản thể vũ hồn ưu điểm lớn nhất chính là, nếu như bản thân không sử dụng không cách nào bức ra, ít nhất đấu la nhất thời kỳ thì sẽ không có người phát giác. Kế tiếp chính là muốn thu hoạch hồn hoàn, cái này cũng quan hệ đến sau này mình tu luyện kế hoạch. Tấu chương xong, chương 24, tu luyện kế hoạch sau khi hồn lực đột phá đến 10 cấp, Dương Phá Địch cũng ổn định lại tâm thần bắt đầu nghiêm túc suy xét sau này mình tu luyện kế hoạch. Phá chi nhất tộc vũ hồn phá hồn đường, theo đuổi là cực hạn lực công kích, cũng là cực hạn lực phá hoại. Gia tộc truyền thừa xuống một bộ kinh nghiệm, tất cả hồn hoàn đều lựa chọn tính công kích hồn kỹ. Thông qua dạng này, liền có thể tại đồng bậc bên trong lực công kích cơ hồ là tối cường, thậm chí có thể vượt giai mà lên. Khuyết điểm cũng tương tự rất rõ ràng, phòng ngự không đủ, thiếu khuyết biến hóa, là có thể nói tương đối cứng nhắc. Trên lý luận mặc dù là không tệ, nhưng cái này cũng không hề là Dương Phá Địch bản thân muốn đi lộ. Nhìn qua nguyên tắc sau đó, Dương Phá Địch cẩn thận tự hỏi, thiên hạ hôm nay cấp cao nhất khí vũ hồn bao quát Hạo Thiên chủ y, Thất Sát kiếm cùng Phá Hồn Đường, nhân vật đại biểu theo thứ tự là Đường Hạo Đường Khiếu hai huynh đệ, kiếm đấu La Trần Tâm cùng với gia gia của mình Dương Vô Địch. Nhưng dưới so sánh vẫn có chênh lệch nhất định. Đường Hạo mới vừa vào Phong Hào đấu la liền thành chiến thắng thiên tầm tật thêm hai cái Phong Hào đấu la, bản thân thực lực cường hãn có thể thấy được luồn lổn, Đường Khiếu 97 cấp thời điểm, có thể mượn nhờ Hạo Thiên chân pháp, đồng thời chiến thắng Vũ Hồn Điện ba tên hồn lực tương cận Phong Hào đấu la, đơn giản sáng mù tất cả mọi người. Kiếm đấu La Trần Lòng đang trong thất bảo Lưu Ly Tông chi chiến, mặc dù có thể chiến thắng bốn tên Phong Hào đấu la, nhưng lúc đó hắn đã 97 cấp, còn có thất bảo Lưu Ly Tháp phụ trợ, chiến thắng cao nhất không quá 92 cấp xà mâu bốn người, mặc dù chói sáng, nhưng cũng không quá trương. Gia gia mình Dương Vô Địch 82 cấp có thể chiến thắng 92 cấp xà mâu, chiến tích mặc dù chói sáng, nhưng căn bản là đồng quy vô tận, hơn nữa cuối cùng 82 cấp hồn lực thực sự quá kéo suy sụp. Ở trong đó chủ yếu nhất khác biệt chính là, Hạo Thiên Tông truyền thừa xuống đi thẳng thuần lực lượng lộ tuyến, ngoài cộng thêm tự sáng tạo hồn kỹ Hạo Thiên Cửu Tuyệt, mà Thất Sát kiếm cùng Phá Hồn Đường, mặc dù đi công kích lộ tuyến, nhưng cũng không có giống Hạo Thiên chủ ý như vậy chuyên chú một điểm. Cho nên Dương Phá Địch kế hoạch tu luyện con đường cũng nhất định phải đi thuần lực lượng con đường, đến lúc đó nghiên cứu lại thương pháp, như thế hạn mức cao nhất sẽ cao hơn. Đến nội thương pháp phương diện thì tương đối đơn giản, chính mình tiếp trước đặc biệt ưa thích địch súng, Dương gia thương pháp cùng Nhạc gia thương pháp đều có học qua, mặc dù chỉ là hiểu chút gia lông, nhưng chỉ cần nắm giữ thương pháp cơ sở liền có thể tự sáng tạo hồn kỹ. Còn có một cái xoắn suýt chỗ chính là, bình thường chính mình nắm giữ hai cái vũ hồn. Nếu như trước tiên tu luyện bản thể vũ hồn, đoán chừng tố chất thân thể sẽ cường hãn hơn, chỉ cần đến hồn thánh giai đoạn thời điểm, tố chất thân thể liền có thể so với Phong Hào đấu la, đến lúc đó lại tu luyện phá hồn thương liền phi thường cũng bố. Nhưng bản thể vũ hồn mình bây giờ nhất thiết phải giấu giếm. Chúng chi chính mình vẫn là phá chi nhất tộc thiếu tộc trưởng, ở bên ngoài vẫn là phải biểu hiện ra phá hồn thương vũ hồn, bằng không rất khó phục chúng. Thông qua được một phen suy xét sau đó, Dương Phá Địch cơ bản xác định chính mình sau này tu luyện con đường, bây giờ chỉ thiếu hồn hoàn, đương nhiên cái này tu luyện con đường còn muốn cha nhà mình cùng gia gia ủng hộ mới được. Sáng ngày thứ hai thời điểm, Dương Phá Địch trực tiếp tìm được nhà mình gia gia cùng lao ba gia gia, "Cha, ta bây giờ đã 10 cấp." Hai người đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nhất là cha nhà mình nhi tử, người tốc độ tu luyện như thế nào nhanh như vậy? Thế mà nhanh như vậy liền 10 cấp. Nghe nói như thế Dương Phá Địch nhịn không được chửi bậy, đây là gì lao ba nhà, ngay cả mình nhi tử tiến độ tu luyện cũng không biết. Ngược lại là ra ra mình Dương Vô Địch mở miệng phá địch, dựa vào chúng ta phá chi nhất tộc tốt nhất tu luyện phương án, ta nhất định dẫn ngươi đi tìm một cái thích hợp ngươi hồn hoàn. Dương Phá Địch mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói ra ra, "Cha, ta muốn tìm một hệ sức mạnh hồn hoàn." Hai người lập tức hứng thú phá địch, "Vì cái gì ngươi muốn tìm hệ sức mạnh hồn hoàn đâu? Dựa theo chúng ta phá chi nhất tộc truyền thừa không tốt sao?" "Ra ra, dựa theo phá chi nhất tộc hồn hoàn phối trí quả thật không tệ, nhưng ta vẫn muốn tìm hệ sức mạnh hồn hoàn." Hơn nữa ta đằng sau mỗi một cái hồn hoàn đều phải tìm hệ sức mạnh hồn hoàn. Nghe nói như thế, Dương Vô Địch trên mặt có chút nghiêm túc phá địch, ngươi tìm nhiều hệ sức mạnh như vậy hồn hoàn làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn học lực chi nhất tộc như thế sao? Không đúng, ngươi là muốn học Hạo Thiên Tông đám người kia. Ngươi ý nghĩ không tệ, nhưng mà phương pháp này kỳ thực rất nhiều người đều thử qua, bất quá ngươi không được quên chúng ta phá hồn thương bản thân thuộc tính, thân thương nếu như quá nặng mà nói, thương pháp liền dễ dàng rơi xuống, phải biết thương pháp là càng thêm chú trọng sự linh hoạt. Gia gia, ngươi nói vấn đề ta đã nghĩ qua. Cho nên ta mỗi một cái hồn hoàn đều phải siêu việt hồn hoàn niên hạn hấp thu. Giống như đệ nhất hồn hoàn ta muốn 500 năm đến 600 năm tả hữu. Phá địch, siêu việt hồn hoàn niên hạn hấp thu ta chính xác gặp qua, nhưng siêu việt hồn hoàn niên hạn hấp thu dễ dàng đối với cơ thể tạo thành nội thương, điểm ấy ngươi cũng cân nhắc qua sao? Hơn nữa sẽ bước lên nguy hiểm rất lớn. Dương Phá Địch mặt mũi tràn đầy kiên quyết ra ra, ngươi chớ quên, chúng ta phá chi nhất tộc am hiểu nhất chính là luyện dược, chỉ là nội thương hoàn toàn có thể thông qua tắm thuốc tới quản lý hảo. Hơn nữa ta trưởng kỳ rèn luyện cơ thể tăng thêm tắm thuốc, nếu như không tin Gia Gia ngươi có thể thử một chút cường độ thân thể của ta. Nghe xong lời này, Gia Gia cẩn thận giúp Dương Phá Địch kiểm tra thân thể một lần, vô luận nơi nào cũng không có bỏ lỡ, cuối cùng Dương Vô Địch cười cười không tệ, không hổ là ta Phá Địch. Tố chất thân thể phi thường tốt, hấp thu 500 năm xung quanh hồn hoàn hẳn là không có vấn đề. Nghe nói như thế, lão ba cũng thở dài một hơi. Phá Địch, ngày mai ta liền dẫn ngươi đi săn bắt hồn hoàn, ngươi bây giờ có mục tiêu gì không? Gia Gia, ta ngược lại thật ra không có cái gì đặc định mục tiêu, chỉ cần hệ sức mạnh là được rồi, chẳng qua nếu như càng thưa thớt càng tốt, như cái gì thái thản cự vượng, ám kim sợ chảo gấu các loại tốt nhất. Dương Vô Địch nghe nói như thế, nhịn không được vỗ một cái Dương Phá Địch đầu phá địch, ngươi nghĩ rất đẹp, ngươi nói những thứ này ta thấy đều chưa thấy qua, chớ nói chi là năm thích hợp. Dương Phá Địch nhịn không được chửi bậy, dù sao cũng là Hạo Thiên Tông ngoại môn trưởng lão, thậm chí ngay cả thái thản cự vượn cũng chưa từng thấy. Mấy người sau một phen câu thông sau đó, cuối cùng phong tỏa một chút hồn thú. Chủ yếu bao quát thiên quân con kiến, gấu, viên, hổ, loài rồng hồn thú, những thứ này hồn thú thường thường cũng là lấy sức mạnh tính chất nổi danh, kế tiếp chính là hồn thú niên hạn vấn đề. 500 năm đến 600 năm hồn thú thế nhưng là tương đối khó tìm. Mấy người kế hoạch, từ Dương Vô Địch tự mình mang theo Dương Phá Địch đi Lạc Nhật Sâm Lâm tìm kiếm. Lạc Nhật Sâm Lâm mặc dù không có cái gì quá nhiều người có tuổi hạn hồn thú, nhưng phổ thông hồn thú vẫn là rất nhiều, bằng không thì cũng sẽ không trở thành đấu la đại lục nổi tiếng hồn thú rừng rậm một trong. Mà Dương Phá Địch lần này đi lạc Nhật Sâm Lâm còn có ý nghĩ khác, nếu như có thể tìm được băng hỏa lưỡng nghi nhãn vậy thì hoàn mỹ, tốt nhất là thừa dịp Độc Cô Bắc còn không có tìm được băng hỏa lưỡng nghi nhãn phía trước, sớm chiếm lĩnh. Thực sự không được, trước hết tìm được vị trí, về sau sẽ chậm chậm nhu đồ. Sáng sớm hôm sau, Dương Vô Địch liền dẫn Dương Phá Địch ngồi xe ngựa bắt đầu hướng về Lạc Nhật Sâm Lâm phương hướng đi. Lạc Nhật Sâm Lâm cách Phá Chi nhất tộc có chừng 60 km, lấy Dương Phá Địch 6 tuổi, muốn tự mình đi đi qua vẫn là khá phiền phức. Tấu chương xong, chương 25, tiến vào Lạc Nhật Sâm Lâm, Dương Vô Địch mang theo Dương Phá Địch ngồi xe ngựa đi qua chừng 2 giờ, rốt cuộc đã tới Lạc Nhật Sâm Lâm ngoại vi. Lạc Nhật Sâm Lâm ngoại vi là một cái săn hồn tiểu trấn cũng không lớn, nhưng mà rất nhiều người. Đủ loại đủ kiểu người đều có, chủ yếu là một chút tiệm cơm, khách sạn, bao quát một chút buôn bán hồn thú rừng rậm sinh tồn vật phẩm. Gặp Dương Phá Địch tương đối yếu kỳ, Dương Vô Địch cũng không có vội vã tiến vào Lạc Nhật Sâm Lâm, ngược lại là mang theo cháu mình khắp nơi đi dạo. Liên hồn tiểu trấn nhiều nhất nhưng là buôn bán đồ vật, bên trong có đủ loại đồ vật mua bán, bao quát một chút rừng rậm nhu yếu phẩm, như một chút đao kiếm các loại hình vũ khí, cung tiễn, dây thừng, lều vải, thậm chí còn có một chút bán thức ăn, tỉ như trong rừng rậm tốc ăn đồ ăn thịt khô các loại. Người bình thường tại hồn thú trong rừng rậm là không thể nhóm lửa, thậm chí cũng là không dám nhóm lửa, ánh lửa dễ dàng dẫn tới một chút tương đối hung manh hồn thú, nhất là buổi tối sẽ có đủ loại lớn nhỏ hình hồn thú xuất hiện, tỉ như nệ độc kiến độc các loại. Đương nhiên còn có một số trọng yếu hơn đồ vật, bao quát một chút hi hữu hồn thú phân và nước tiểu các loại, tỉ như thái thản cự vượn phân và nước tiểu hoặc một chút nghệ độc phân và nước tiểu, cũng là một chút trong rừng rậm tương đối cường lực liệp sát giả. Những vật nhỏ này mặc dù nhìn qua không đáng chú ý, nhưng mà lại là trong rừng rậm thiết yếu, có những vật này, lúc buổi tối có thể tránh cho rất nhiều phiền phức, hàn khí tức có thể dọa lùi rất nhiều hồn thú đánh lén. Còn có một số nhưng là bán hồn thú trong rừng rậm lấy được vật phẩm, bao quát một chút hồn thú thi thể tứ chi thậm chí trọng yếu khí quan, tỉ như nói một chút tê giác sừng châu, loài gấu hồn thú tay gấu các loại, hoặc chính là đại bổ thực vật, hoặc chính là có nhất định dược dụng giá trị. Thậm chí còn có một chút bán đủ loại độc thảo hoặc thảo dược, những thứ này cũng là săn hồn trong rừng rậm tìm được, săn hồn trong rừng rậm người tiến vào tương đối mà nói vẫn tương đối thiếu, chí ít có rất nhiều nơi là không có bị nhân viên cẩn thận khai quật, cho nên rất nhiều nơi đều biết mọc ra một chút tương đối hiếm hoi dược thảo các loại. Đương nhiên liệp hồn xâm lâm ngoài ra còn có một loại người đặc biệt nhiều, đó chính là lính đánh thuê. Bọn hắn công việc chủ yếu là giúp người săn bắt nhu cầu hồn thú cùng hồn hoàn, căn cứ vào khác biệt hồn thú niên hạn, khan hiếm trình độ tới xác định giá cả. Nhìn giá cả đều là vô cùng đắt giá. Tỷ như chỉ là đơn giản trăm năm hồn thú, ít nhất đều phải mấy ngàn kim hồn tệ, nếu như là ngàn năm hồn thú thì cần phải kể tới vạn kim hồn tệ, mà một chút khan hiếm hoặc tương đối hung hãn hồn thú thì giá cả trực tiếp tăng gấp đôi thậm chí cao hơn, mà vạn năm hồn thú thì đã có rất ít lính đánh thuê người hỗ trợ săn bắt, bởi vì bình thường vạn năm hồn thú cần hồn đế cấp bậc cường giả mới có thể săn giết, hơn nữa cần xâm nhập liệp hồn xâm lâm, vô cùng nguy hiểm. Đương nhiên bình thường nếu như thỉnh lính đánh thuê săn bắt hồn hoàn, bình thường còn có thể đàm luận một cái khía cạnh khác vấn đề, chính là hồn thú thi thể cùng với thứ ở trên thân toàn bộ đều là về đoàn lính đánh thuê đội tới. Cái này cũng dẫn đến có đôi khi sẽ phi thường nguy hiểm, vạn nhất xuất hiện hồn cốt, nhiều khi sẽ xuất hiện nội chiến hoặc trực tiếp sát hại cố chủ diệt khẩu tình huống, dù sao hồn cốt giá trị nhưng là phi thường khoa trương, giống như lần trước đấu giá hội gặp phải bẹn bẹn ngàn năm hồn cốt thì đến được mấy chục vạn kim hồn tệ. Dương Vô Địch mang theo cháu trai tại săn hồn tiểu trấn đi dạo một vòng, sau đó hai người liền trực tiếp đi vào Lạc Nhật Sâm Lâm. Ngày Lạc Nhật Sâm Lâm cũng không phải là đế quốc nuôi nốt hồn thú rừng rậm, tiến vào là không cần thủ lệnh, mặc dù tạm thời không có phát hiện 10 vạn năm hồn thú, nhưng cao giai hồn thú còn là không ít, bằng không thì cũng không phải là thiên đấu đế quốc lớn nhất hồn thú rừng rậm. Cũng có một chút lính đánh thuê nhìn xem Dương Vô Địch cùng Dương Phá người thứ hai, nghĩ tiến lên đây chào hàng, nhưng đều bị Dương Vô Địch cái kia hung ác khuôn mặt bị hù chạy. Đương nhiên cũng có người nhìn xem Dương Vô Địch một lão đầu mang theo nhất tiểu hài tiến vào Liệp Hồn Sâm Lâm, dường như đang bàn luận xôn xao cái gì, thậm chí còn có bóng người chớp động. Hai người tiến vào Lạc Nhật Sâm Lâm sau đó, tốc độ đều chậm lại. Săn hồn trong rừng rậm có đủ loại cao lớn cây cối, cùng với trải rộng toàn bộ rừng rậm cỏ dại. Cỏ dại bên trong lại lấy lam ngân thảo làm chủ, còn có đủ loại không biết tên thảo loại thực vật, hay là dây leo loại thực vật, ngay cả đi đường cũng là đi ở cỏ dại phía trên. Hiển nhiên là người đi nhiều, mới chậm rãi tạo thành một đầu không đáng chú ý tiểu đạo lộ. Tiến vào Lạc Nhật Sâm Lâm sau đó, sẽ có đủ loại thanh âm kỳ quái, tiếng lách cách, tiếng kêu to, thậm chí một ít động vật hung khiếu âm thanh đều có. Đương nhiên trên bầu trời cũng thỉnh thoảng bay qua một loài chim hồn thú đồng thời truyền ra hót vang âm thanh. Dương Vô Địch cũng không đội tại mang theo Dương Phá Địch săn bắt hồn thú, ngược lại là không ngừng cho Dương Phá Địch giới thiệu trong rừng rậm một chút hồn thú, bao quát nhìn thấy thực vật đặc tính các loại. Tỷ như vừa mới đi ngang qua chỗ nhìn thấy một mảnh kia cây trúc, trong đó chính là hồn thú cô trúc, mặc dù loại hình này hồn thú lực công kích tương đối độ chênh lệch, nhưng nếu như tới gần vẫn tương đối nguy hiểm. Cũng tỷ như trên đường ngẫu nhiên gặp phải nhìn qua rất đơn giản dây leo, đó cũng là hồn thú, nếu có người hoặc động vật tới gần, liền dễ dàng bị cuốn chặt lấy, cũng là có nhất định nguy hiểm. Đương nhiên cũng gặp phải một chút nhện loại hoặc con kiến loại hồn thú, nhưng rất nhiều cũng là 10 năm hồn thú. Giá trị tương đối khá thấp. Cứ như vậy hai người tại trong Lạc Nhật rừng rậm ma ma thẳng thẳng nhanh một ngày thời gian, cũng không có gặp phải thích hợp hồn thú, mặc dù có hai cái hệ sức mạnh hồn thú, nhưng năm thực sự quá thấp, thực sự trên nhìn có chút không. Đến lúc buổi tối, Dương Vô Địch tìm một khối đất trống, trưng lên một cái lều vải, hơn nữa ở chung quanh gắn một chút không biết cái gì hồn thú phân và nước tiểu. Ngay sau đó hai người liền bắt đầu trò chuyện giết thì giờ phá địch, hôm nay tại Lạc Nhật xâm lâm một ngày thời gian, ngươi cảm thấy thế nào? Gia gia, ta cảm thấy hồn thú trong rừng rậm tràn đầy nguy hiểm. Cho dù là một chút tiểu nhân hồn thú có thể cũng có thể sẽ vô cùng nguy hiểm, hơn nữa thời thời khắc khắc đều sẽ có không biết công kích. Phá địch, ngươi nói không sai. Tại hồn thú trong rừng rậm liền muốn tuyệt đối cẩn thận, một thời một khắc cũng không thể buông lòng cảnh giác. Hơi không chú ý liền sẽ gặp phải đủ loại khác biệt công kích, hơn nữa có công kích sẽ phi thường bị dị. Chúng ta bây giờ chỉ là tại Lạc Nhật Sâm Lâm ngoại vi mà thôi, nếu như tiến vào Lạc Nhật Sâm Lâm vị trí trung ương, liền sẽ gặp phải rất nhiều vạn năm cấp bậc hồn thú, cao nhất ta thậm chí gặp được 8 vạn năm trở lên hồn thú, loại kia hồn thú thực lực đều nhanh có thể so với nhân loại phong hào đấu la. Gia Gia, vừa vượt qua vạn năm hồn thú, đối với ngươi mà nói hẳn là rất dễ dàng đối phó a. Phá Địch, ngươi nói không sai, đối với ta mà nói vạn năm hồn thú chính xác không tính là gì. Gia Gia, ta thậm chí có thể chiến thắng 5 vạn năm đến 7 vạn năm trước đây hồn thú. Nhưng mà ngươi phải tuyệt đối chú ý, tại hồn thú trong rừng rậm tuyệt đối không thể thụ thương. Chỉ cần ngươi thụ thương, trên người ngươi mùi máu tươi liền sẽ hấp dẫn tới đủ loại hồn thú công kích, tầng tầng lớp lớp. Hơn nữa một khi tiến vào săn hồn trong rừng rậm, cơ bản đều là vì săn bắt hồn hoàn. Nếu như bị thương, vô luận là hấp thu hồn hoàn vẫn là đối mặt đủ loại công kích đều biết chịu ảnh hưởng, cho nên muốn đặc biệt chú ý bảo vệ mình, dưới tình huống không cần thiết không muốn đi cùng hồn thú xảy ra chiến đấu. Phá Địch, còn có điểm trọng yếu nhất, ngươi phải nhớ kỹ, tại hồn thú trong thôn, nguy hiểm nhất mãi mãi cũng không phải hồn thú, mà là người. Giống như bây giờ. Rõ ràng, Dương Vô Địch là cảm nhận được cái gì? Tấu chương xong, chương 26-26. Thứ 26 chương trên đường gặp ăn cướp quả nhiên, chỉ chốc lát sau, có 5 người đi tới trước mặt hai người. Nhìn 5 người này trang phục, cũng đều là hồn sư, trong đó bao quát 4 nam 1 nữ, trong đó một người cầm đầu nam nhân tuổi hơi lớn, đoán chừng đạt đến 50 nhiều tuổi, mặt khác 3 cái nam nhưng là 40 tuổi hơn, nữ cũng là 30 ra mặt niên kỷ, nhìn qua so với người khác đều phải trẻ tuổi. Tuổi hơi lớn nam nhân kích thước tương đối nhỏ gầy, nhưng cũng nhìn qua vô cùng tinh hãn, trong ánh mắt lộ ra một tia khôn khéo. Ba cái trung niên nam nhân thì trang phục có chút giống, trong đó một cái kích thước cực lớn, chiều cao đều vượt qua 2 mét, mặt khác hai cái tướng mạo thì nhìn chúng tới so sánh phổ thông, nhưng cũng bắp thịt cả người bại lộ, cho thấy thực lực không tầm thường. Cuối cùng người nữ kia thì mặc tương đối bại lộ, lộ ra tương đối yêu diễm, vô luận dáng người cùng tướng mạo đều rất không tệ, không giống như kiếp trước những minh tinh kia kém. Dương Phá Địch trong lòng nhịn không được chửi bậy, chính mình đi theo Gia Gia lần đầu tiên tới hồn thú rừng rậm, lại còn có thể gặp được đến đánh cướp. Năm người tựa hồ đối với Dương Vô Địch thành vây quanh chi thế, quay đầu lão đầu mở miệng, vị này lão ca, năm người chúng ta là huyết đường dòng binh đoàn, không biết hai vị tiến vào Lạc Nhật Sâm Lâm là vì săn bắt cái gì hồn thú. Nếu có cần, năm người chúng ta có thể giúp một tay làm thay. Dương Vô Địch tựa hồ nhìn cũng chưa từng nhìn mấy người không cần, chính chúng ta là được rồi. Vị này lão ca, năm người chúng ta chỉ là vì cầu tài mà thôi. Để các ngươi đem toàn bộ tiền tài cũng giao đi ra, chúng ta cam đoan giúp ngươi săn bắt hài lòng hồn thú. Năm người chúng ta người có một cái hồn vương, 4 cái hồn tông, săn bắt hồn thú vẫn dễ như trở bàn tay. Nói xong năm người đều lộ ra ngay vũ hồn cùng hồn hoàn, quả nhiên là một cái hồn vương, 4 cái hồn tông. Trong đó lao đầu vũ hồn lại là một cái bọ ngựa, 3 trung niên nhân vũ hồn theo thứ tự là một con đấu, một con chuột cùng một thanh loan đao, mà duy nhất nữ nhân vũ hồn là một con rắn. Bất quá chỉ có lao đầu là lựa vàng, 3 tím hồn hoàn. Còn lại 4 người cũng là tái đi, 1 vàng, 2 tím hồn hoàn. Dương Vô Địch trực tiếp cười lạnh một tiếng, ta đều nói không cần, các ngươi nếu như muốn phát tài đi tìm những người khác, đừng tới tìm ta. Tiểu lão đầu tựa hồ không có chút nào ngoài ý muốn, mà là tiếp tục mở miệng, bây giờ không phải là lão ca ngươi có muốn hay không vấn đề, mà là chúng ta nhất định phải làm thành cuộc làm ăn này đâu. A, chiếu ngươi nói như vậy, các ngươi bây giờ nghĩ ép mua ép bán? Đó cũng không phải, ta đoán lão ca thực lực ngươi cũng không tệ, bất quá bây giờ phải mang theo một đứa bé, chỉ sợ không phải 5 người chúng ta đối thủ. Dương Vô Địch tựa hồ không để ý đến đối diện 5 người uy hiếp, mà là quay đầu hướng Dương Phá Địch mở miệng, Phá Địch, ta bây giờ dạy ngươi một cái đạo lý, chính ngươi nhìn kỹ. Dương Vô Địch vừa mới dứt lời, trên tay trực tiếp xuất hiện một cái phá hồn thương, trên thân lượng vàng lạm tím 3 đen hồn hoàn lấy ra, ngay sau đó trực tiếp một thương liền đâm về phía cầm đầu lão đầu. Nhìn thấy Dương Vô Địch hồn hoàn, đối diện có chút choáng váng. Nhưng mà ngay trong nháy mắt này, phá hồn thương đã ăn vào đối diện lão đầu trước người, trên người lão đầu màu tím hồn hoàn sáng lên, vội vàng sử dụng chính mình đệ ngũ hồn kỹ, một đôi cực lớn bọ ngựa chân giống như liêm đao cắt vào Dương Vô Địch công kích. Lão đầu kia công kích giống như không có tác dụng, toàn bộ bọ ngựa trực tiếp bị phá hồn thương cho đâm xuyên qua, ngay cả lão đầu bản thân cơ thể cũng bị đâm xuyên. Còn lại 4 người thấy thế, biết hôm nay gặp phải kẻ khó chơi, nghị bay người rời đi. Dương Vũ bên trong tay phá hồn thương trực tiếp một điểm, lại đem trong đó một cái trung niên nhân đâm bị thương, tiếp đó phá hồn thương phi tốc hất lên, đem một người trung niên đánh bay. Còn lại còn thừa 2 người thấy thế, trực tiếp đều dọa đến sợ vỡ mật, phi tốc hướng về sau lưng chạy trốn. Nhưng Dương Vô Địch làm sao để cho bọn hắn chạy trốn? Bay thẳng thân nhanh chóng truy hướng trong đó một trung niên nam nhân. Phá hồn thương không nhìn người này một kỹ, lần nữa đem một cái trung niên nam nhân cơ thể đâm xuyên, mà cuối cùng nữ nhân kia đã chạy xa mấy chục mét. Dương Vô Địch trực tiếp cầm phá hồn thương, giống tiêu thương bắn ra, phá hồn thương nhanh như thiểm điện, trực tiếp đem một tên sau cùng nữ nhân đóng ở trên mặt đất. Cũng liền trong một sát na này, đối diện 5 người liền bị Dương Vô Địch cho đoạt diện, liền chạy đều chạy không thoát. Dương Phá Địch nhìn xem nhà mình Gia Gia liên sát 5 người giống như nước chảy mây trôi, đối diện liền một điểm năng lực chống đỡ cũng không có, mà Gia Gia mình thậm chí ngay cả hồn kỹ cũng không có sử dụng. Mà đối diện 5 người tử trạng tựa hồ cực kỳ thê thảm, trong đó có 3 người trực tiếp bị phá hồn thương xuyên thủng cơ thể, một cái khác trung niên nam nhân thì bị điểm bạo, duy nhất không có bị tại chỗ miểu sát trung niên nam nhân, cũng trực tiếp bị thân thương đánh trúng, nằm trên mặt đất thoi thoát, rõ ràng cũng là không sống nổi. Dương Vô Địch đồng thời không để ý nhiều như vậy, mà là đi tới trực tiếp cho hắn một thương, nhanh chóng kết liễu hắn. Lúc này đối diện 5 người toàn bộ bị đánh giết, hơn nữa tử trạng cực kỳ thê thảm, khắp nơi đều chảy vết dịch, trên mặt đất còn sâu hơn đến còn có bộ phận tan vỡ nội tạng. Dương Phá Địch đây là kiếp trước và kiếp này lần thứ nhất nhìn thấy giết người, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy máu tanh như thế tràn diện, nhịn không được có chút muốn nói. Dương Vô Địch cũng không xem cháu mình biểu tình trên mặt, ngược lại mở miệng Phá Địch, đi kiểm tra một chút năm người thi thể, đem bọn hắn trên thân thứ đáng giá đều cầm về. Dương Phá Địch thấy thế, cố nén muốn nói xúc động, bắt đầu đi về phía năm người thi thể. Trước hết nhất đi chính là cầm đầu người giả thi thể, chỉ thấy thi thể toàn bộ đều bị phá hồn thương cho quán xuyên, ngực trực tiếp có một cái vết thương thật lớn, trên vết thương vẫn là máu chảy ồ ạt, thậm chí cả người đều bị máu nhuộm đỏ. Ở trong máu tươi lục lọi phút chốc, cuối cùng tìm được một cái hồn đạo khí, ngay sau đó liên tục tại còn lại 4 người trên thân tìm kiếm, cuối cùng tốn không ít thời gian mới đưa 5 người lục soát xong. Khi lục soát xong thành trở lại Dương Vô Địch bên người, trên thân đã dính đầy máu tươi, Dương Phá Địch nhịn không được phun ra, giống như đem mấy ngày nay ăn đồ vật đều phải phun ra tựa như. Dương Vô Địch cũng không để ý tới loại tình huống này, ngược lại là từ trên người trong hồn đạo khí lấy ra một túi lớn thủy, cùng một thân quần áo mới đem trên người vết tinh tẩy một chút, đổi một bộ quần áo mới, chúng ta lập tức phải rời đi nơi này. Dương Phá Địch gặp tình hình này, cố nén hai tay run run, tiếp nhận ra trên tay thủy, cẩn thận rửa sạch cơ thể đồng thời thay đổi một bộ quần áo mới. Sau khi thay giặt hoàn tất, Dương Vô Địch lôi kéo cháu mình nhanh tay nhanh rời đi, tựa hồ hết thảy đều rất bình thường tựa như. Dương Phá Địch cảm thấy, kể từ gặp phải cái này năm cái địch nhân sau đó, ra cả người giống như cũng thay đổi, trên thân hoàn toàn không có gì vãng như lành, tương phản, trở nên vô cùng tốc sát. Cho dù là đối với chính mình đứa cháu này thái độ cũng sẽ ra biến hóa cực lớn. Đối mặt giống như không phải là cháu trai của mình, mà là một người xa lạ đồng dạng. Ước chừng sau nửa giờ, hai người lần nữa tới đến một khối mới đất trống, Dương Vô Địch lần nữa chống lên lều vải. Hai người cũng lần nữa ngồi xuống cùng một chỗ. Lúc này Dương Vô Địch đột nhiên mở miệng Phá Địch, ngươi nói xem, từ sự tình vừa rồi đến bây giờ, ngươi có cái gì nghi vấn? Ngươi còn có thể phát hiện đồ vật gì? Rõ ràng, Dương Vô Địch là muốn mượn này tới giáo dục cháu mình một phen. Tấu chương xong, chương 27, Thiên Quân Con Kiến đối mặt Dương Vô Địch đặt câu hỏi, Dương Phá Địch suy tư phút chốc mới mở miệng. Ra ra, hai người chúng ta tiến vào Lạc Nhật Sâm Lâm, không có mang theo bất luận cái gì bao phục, rõ ràng đối diện là xác nhận ra ra trên người có hồn đạo khí bình thường đều có giá trị không nhỏ, ít nhất là có nhất định gia sản. Gia Gia mang theo ta hai cái người tiến vào Liệp Hồn Sâm Lâm, bọn hắn biết Gia Gia có thể có nhất định thực lực. Vừa rồi thời điểm, bọn hắn ban đầu cũng không tính vây công Gia Gia, còn chân chính mục tiêu hẳn là ta, muốn dùng ta tới để cho Gia Gia sợ ném chuột vỡ bình. Gia Gia vừa rồi đem bọn hắn toàn bộ đánh giết, chỉ sợ là vì phòng ngừa bọn hắn ra ngoài mật báo các loại. Còn có, vừa rồi Gia Gia để cho ta đi trên người bọn họ tìm kiếm, chỉ sợ cũng là muốn cho ta thấy chút máu, biết rõ hồn sư giới tăng gốc. Nghe đến mấy cái này, Dương Vô Địch gật đầu một cái không tệ, Phá Địch, thời gian ngắn có thể biết rõ nhiều như vậy, chính xác rất tốt. Vừa rồi ta vì cái gì liên sát 5 người? Cũng không phải sợ hắn đi mật báo, mà là muốn nói cho ngươi một cái đạo lý, tại hồn sư giới, nếu như động thủ liền nhất định muốn trạng thảo trừ căn, bằng không mà nói liền sẽ vô cùng hậu hoạn. Ngoài ra còn có một điểm, ngươi có chú ý hay không ta vừa rồi công kích? Vừa rồi ta liên tục công kích 5 người, thừa dịp bọn hắn còn không có ra tay với ngươi phía trước liền đem bọn hắn giết chết, chúng ta phá hồn thương rất nhiều thời điểm xem trọng chính là linh hoạt, nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Nếu như ngươi muốn đi thuần lực lượng con đường phát triển, muốn làm sao ứng đối vừa rồi cục diện đâu? Còn có điểm trọng yếu nhất, chúng ta Phá Chi nhất tộc là chiến đấu gia tộc, tất cả mọi người đều là trời sinh chiến sĩ, sẽ không nhận bất cứ uy hiếp gì. Nếu như ngươi thật sự bị bọn hắn bắt được, ta Phá Hồn Thương chỉ có thể càng thêm tấn mãnh, mà sẽ không có bất kỳ cố kỵ gì. Cái này cũng là chúng ta Phá Chi nhất tộc cùng Phá Hồn Thương cường đại căn bản. Dương Phá Địch nghe xong lời này, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, xem ra chính mình thật là sinh hoạt tại thoải mái dễ chịu trong hoàn cảnh, quên đi gia tộc căn bản, cũng quên đi thế giới tàn khốc. Phá Địch, lời của ta mới vừa rồi, ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút. Nếu như muốn đến cái gì lại nói cho ta. Kế tiếp, hai người đều rơi vào trong trầm mặc. Dương Phá Địch thì cẩn thận tự hỏi ra lời nói mới rồi, trong nguyên tắc, Phá Chi nhất tộc trực hệ đệ tử cuối cùng chỉ còn dư 100 nhiều người, nhưng cho dù là như thế cũng không có ngừng cùng Vũ Hồn Điện đối kháng, ra mình cũng chính là bởi vì loại này hung hãn không sợ chết, thẳng tiến không lùi tinh thần, mới có thể bằng vào hồn đấu la thực lực cùng phong hào đấu la chiến đấu. Nghĩ tới đây, Dương Phá Địch không nhịn được nghĩ đến, nếu như mình đến tương lai có thể làm được giống ra như vậy sao? Có thể có thực lực ra như vậy sao? Phá Hồn Thương Pháp là Dương gia đời đời nghiên cứu ra được. Tự mình đi thuần lực lượng con đường thật sự có thể được không? Cứ như vậy suy tư một đêm, Dương Phá Địch một mực khó mà chìm vào giấc ngủ, cuối cùng cũng không biết như thế nào mới ngủ. Sáng sớm hôm sau, Dương Phá Địch lung dung mở mắt, đập vào tầm mắt chính là ra cái kia gương mặt to, hơn nữa tựa hồ đang cẩn thận nhìn mình, lập tức giật mình kêu lên. Dương Vô Địch lập tức một trận im lặng, chính mình có dọa người như vậy sao? Ngay cả mình cháu trai đều bị sợ thành hình dáng ra sao? Bất quá lúc này Dương Vô Địch lại khôi phục dĩ vãng hiền hòa bộ dáng Phá Địch, hôm qua nói cho ngươi nhiều như vậy, kỳ thực đối với ngươi mà nói vẫn là xấu điểm. Bất quá ngươi cũng tốt hảo cảm ngộ một chút đi. Ra, đêm qua ta cẩn thận nghĩ qua, ta vẫn kiên quyết muốn đi thuần lực lượng lộ tuyến, dù là con đường này khổ đi nữa cũng giống vậy. Hảo, Phá Địch, ra tin tưởng ngươi chắc chắn có thể thành công. Bất quá ta trước tiên sẽ dạy ngươi một cái đạo lý, tại săn hồn trong rừng rậm, vô luận lúc nào cũng không thể ngủ say, đều phải bảo trì tùy thời cảnh giác. Tốt, ra, ta hiểu rồi. Dương Phá Địch mặc dù ngoài miệng nói hiểu rồi, trong lòng lại nhịn không được chửi bậy, chính mình mới 6 tuổi mà thôi, đi theo chính mình định phong hồn thánh ra đi ra, lại còn phải dựa vào chính mình tới cảnh giác. Quá hố điểm á ăn một chút sau bữa ăn sáng, hai người tiếp tục xuất phát, tại trong lạc nhật rừng rậm tìm kiếm hồn thú. Hôm nay tựa hồ vận khí không tệ, rất nhanh liền tìm được một cái không tệ hồn thú, chỉ thấy nơi xa có một tòa xào huyệt, hiển nhiên là một cái thiên quân nghĩ xào huyệt. Xào huyệt chung quanh có vô số thiên quân nghĩ đang đi lại, trong đó có một con thiên quân nghĩ lộ ra phi thường lớn, chiều dài vượt qua 7 tấc nữa, thậm chí tiếp cận dài 8 tấc. Tại bất luận cái gì hồn thú trong rừng rậm, thiên quân nghĩ đều là vô cùng thường gặp một loại hồn thú, hơn nữa số lượng rất nhiều, nhưng cũng là lấy 10 năm hồn thú làm chủ, đột phá 100 năm cũng tương đối ít. Thiên quân nghĩ là một loại sinh mệnh lực 10 phần ngoan cường hồn thú, cơ thể năng lực phòng ngự xuất chúng năng lực kháng đòn cực mạnh, hơn nữa sức mạnh cường đại vô cùng, có viễn siêu cơ thể tỷ lệ sức mạnh. Chính vì vậy, thiên quân nghĩ cũng là tất cả lực lượng hình hồn sư yêu thích nhất, sức mạnh tăng phúc vô cùng khoa trương. Nói như vậy, 10 năm tu vi thiên quân nghĩ thể ước chừng tại khoảng 3 tấc, chỉ có phần miệng một cặp răng kiếm, có thể cắn đứt vật cứng, 100 năm tu vi thiên quân nghĩ, thân dài cũng sẽ không vượt qua 6 tấc, đến ngàn năm tu vi mới có dài đến 1 thước khả năng. Vượt qua ngàn năm thiên quân nghĩ cơ hồ vô cùng hiếm thấy, rất khó tìm được. Bây giờ nghe nói qua lớn nhất thiên quân nghĩ cũng chỉ là chiều cao chừng 1 mét, tu vi tại hơn 3 và 5. Đoạn thời gian trước, lực chi nhất tộc tộc trưởng Titan đột phá đến hồn đấu la, đơn chúc họ 4 nhà tộc tộc trưởng cùng nhau tiến đến săn bắt hồn hoàn. Căn cứ Dương Vô Địch miêu tả, cái kia 3 vạn năm thiên quân nghĩ lực phòng ngự phi thường cường hãn, cho dù là chính mình cũng phí hết rất lớn công phu mới công phá hắn phòng ngự, sức mạnh càng là khoa trương, không giống như tầm thường 7, 8 vạn năm hồn thú kém. Nếu là Dương Vô Địch không xuất thủ, chỉ sợ Titan đều không nhất định đánh thắng được đầu kia 3 vạn năm thiên quân nghĩ. Phá địch, cái kia nhức đầu thiên quân nghĩ đoán chừng đã vượt qua 500 năm, tiếp cận 600 năm bộ dáng. Ngươi cảm thấy thế nào? Ra ra, liền không có cái gì khác tốt một chút hồn thú sao? Thiên quân nghĩ luôn cảm thấy thực lực chênh lệch một chút, nếu không thì chúng ta tìm tiếp, nhìn có cái gì loài rồng hồn thú các loại. Dương Phá Địch trong lòng nhịn không được chửi bậy, chính mình đường đường một cái người xuyên biệt, thế mà cầm con kiến làm đệ nhất hồn hoàn, luôn cảm thấy cấp bậc quá thấp. Phá Địch, ngươi đây liền không hiểu được, đối với hệ sức mạnh hồn sư tới nói, thiên quân nghĩ có thể xưng tuyệt phẩm, lão Titan hắn cái kia đệ bát hồn hoàn, hồn kỹ hiệu quả ngay cả ta đều hâm mộ, chủ yếu hơn chính là bản thân hắn lực lượng của thân thể cũng tăng lên không ít. Suy tư sau một lát, Dương Phá Địch mới mở miệng ra ra, liền cái này chỉ thiên quân nghĩ, phiền phức ra ra giúp ta đem nó bắt tới. Dương Vô Địch nghe vậy, gật đầu một cái. Tiếp đó nhanh chóng phóng tới thiên quân nghĩ nhóm, chỉ thấy phá hồn thương thân thương chấn động, đem bên cạnh tiểu thiên quân nghĩ toàn bộ đánh bay, ngay sau đó hướng về phía cái kia nhức đầu thiên quân nghĩ bắn một phát đâm tới. Vẹn vẹn đâm một phát, thiên quân nghĩ trên thân liền xuất hiện một cái vết thương rất lớn, máu chảy ồ ạt. Không đợi những thứ khác thiên quân nghĩ phản ứng lại, nắm lấy đầu kia thiên quân nghĩ liền nhanh chóng rời đi. Lấy Dương Vô Địch đỉnh phong hồn thành thực lực, đối phó chỉ là 100 năm hồn thú, đơn giản dễ như trở bàn tay. Dương Vô Địch sau khi trở về, cũng không có dừng lại, mà là lôi kéo Dương Phá Địch nhanh tay nhanh rời đi. Nơi này cách thiên quân nghĩ xảo huyệt thực sự quá gần, muốn hấp thu hồn hoàn hay là muốn đi xa một điểm, phòng ngừa xuất hiện biến cố. Tấu chương xong, chương 28-28. Thứ 28 chương đệ nhất hồn hoàn Dương Vô Địch tìm được một cái một chỗ đất trống sau đó, đem thiên quân con kiến cùng Dương Phá Địch đều để xuống, trên mặt mang lo nghĩ Phá Địch, thu hoạch hồn hoàn đều phải chính mình tự tay săn giết mới được, ngươi bây giờ xuống đầu này thiên quân nghĩ. Phá Địch, ngươi lại muốn nghĩ rõ ràng, cái này chỉ thiên quân nghĩ niên hạn cao hơn bình thường hồn hoàn hấp thu niên hạn không thiếu, nguy hiểm hệ số sẽ rất cao, hấp thu quá trình cũng biết rất thống khổ. Ra ra, ngươi hẳn là thử qua cường độ thân thể của ta nhất định sẽ thành công. Nhìn xem trước mắt thụ thương thiên quân nghĩ, Dương Phá Địch triệu hồi ra chính mình vũ hồn phá hồn thương, trực tiếp đâm về thiên quân nghĩ ánh mắt, lập tức đem thiên quân nghĩ ánh mắt đâm xuyên qua, thiên quân nghĩ lập tức máu chảy ồ ạt, chết thẳng cẳng. Ngay sau đó tại thiên quân nghĩ trên thi thể khoảng không, xuất hiện một cái màu vàng hồn hoàn. Dương Phá Địch nhìn xem cái này hồn hoàn, ngồi xếp bằng trên mặt đất, hít sâu một hơi, đem tinh thần trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất sau đó, bắt đầu hồn hoàn hấp thu. Dựa theo hồn hoàn hấp thu phương pháp, Dương Phá Địch nâng lên tay phải của mình, sở hữu hồn lực ngưng kết tại lòng bàn tay, theo một tia sắc bén tia sáng xuất hiện, trong tay xuất hiện một cái màu đen phá hồn thương. Cùng lúc đó, Dương Phá Địch toàn bộ thân thể tựa hồ cũng có chút có phản ứng, hình như cũng đúng cái này hồn hoàn có khát vọng, rõ ràng thiên quân nghĩ hồn hoàn vô cùng thích hợp bản thể vũ hồn. Nhưng Dương Phá Địch cũng không để ý tới nhiều như vậy, tại hồn lực dẫn đạo phía dưới, thiên quân nghĩ hồn hoàn chậm rãi hướng về trên người bản thân bay tới. Lúc này, theo thiên quân nghĩ hồn hoàn tiếp cận, hắn cảm nhận được một loại chưa từng có áp lực cường đại, xương cốt toàn thân thậm chí đều ở đây loại áp lực dưới phát ra nhỏ nhẹ tiếng vang. Nhất là hồn hoàn đang đến gần đỉnh đầu sau đó, một cỗ lực lượng khổng lồ từ trong hồn hoàn tràn vào bên trong thân thể, cỗ lực lượng này giống như vượt qua Dương Phá Địch bản thân cực hạn, tiến vào cơ thể sau đó bắt đầu mạnh mẽ đâm tới, vô luận kinh mạch và mạch máu đều cảm giác muốn phình vỡ tựa như. Thời khắc mấu chốt, Dương Phá Địch bản thân thể vũ hồn bắt đầu phát huy tác dụng, bắt đầu dần dần hấp thu loại lực lượng này, cơ thể cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Không có cho hắn bất kỳ cơ hội phản ứng nào, cái kia vầng sáng màu vàng đột nhiên co vào, biến thành một cái chỉ có vòng tay lớn nhỏ, cũng vô cùng ngưng thực hồn hoàn trực tiếp bộ rơi vào tay phải hắn nơi lòng bàn tay phá hồn thương vũ hồn phía trên. Dương Phá Địch chỉ cảm thấy tay phải giống như xâm nhập nham tương, một ô nóng bỏng năng lượng điên cuồng tràn vào, kịch liệt nhiệt lưu trong nháy mắt xông vào thể nội, trong chốc lát, ngũ tạng như lửa đốt, cơ thể không khỏi một hồi kịch liệt run rẩy. Giờ này khắc này, Dương Phá Địch vận dụng lực lượng toàn thân, thu hẹp tâm thần, bắt đầu vận dụng mình tự pháp, dẫn dắt đến tràn vào thân thể năng lượng tại toàn thân di động, mà trong tay phá hồn thương, tại này cổ sức mạnh tác dụng phía dưới, giống như là trải qua vô số lần gõ, thân thương dần dần trở nên càng thêm thâm thúy, âm trầm, giống như một khối sắt thường đi qua thiên truy bách luyện. Mà lúc này Dương Phá Địch cũng có thể càng hiểu rõ thấy rõ thể nội hồn lực di động phương hướng, thấy rõ bên trong thân thể của mình cấu tạo, nhìn thấy tâm thần của mình bên trong, giống như một cái cự nhân cầm trong tay phá hồn thương, ở vào trong biển lửa, cự nhân cơ thể cường tráng, phá hồn thương thì đứng ngạo nghệ trong biển lửa, không sợ lòng. Cũng không biết đi qua thời gian bao lâu, trên thân cái kia cố cường đại năng lượng dần dần cùng tự thân hòa làm một thể, cả người đều trở nên ấm áp, đặc biệt thoải mái, mà kinh mạch của mình tựa hồ nối rộng không thiếu, hồn lực di động tốc độ cũng biến thành nhanh hơn, cơ thể giống như phá vỡ bình cảnh, trở thành đệ nhất hồn hoàn cuối cùng hấp thu thành công. Khi Dương Phá Địch chậm rãi mở hai mắt ra, chỉ cảm thấy cơ thể vô cùng thông suốt, cả người lực lượng hay là cường độ thân thể đều tăng lên trên diện rộng, trên thân tựa hồ tràn đầy sức mạnh, cơ thể cũng so dị vãng rắn chắc rất nhiều, thậm chí ngay cả người đều dài cao không thiếu. Đứng ở một bên Dương Vô Địch nhìn xem Dương Phá Địch đệ nhất hồn hoàn hấp thu thành công, cũng không nhịn được nhẹ nhàng thở ra, dù sao đây là tiếp cận 600 năm hồn hoàn, xem như hồn đệ nhất thế giới hồn hoàn cao nhất ghi chép, cũng là một cái đột phá lịch sử tồn tại. "Ra ra, ta thành công, ta đệ nhất hồn hoàn hấp thu thành công." Dương Vô Địch cũng đầy khuôn mặt vui mừng. "Phá Địch, người coi như không tệ, thế mà hấp thu thành công. Không hổ là ta Dương Vô Địch đích tôn tử. Phá Địch, ta tới giúp ngươi kiểm tra một chút, nhìn thân thể ngươi có vấn đề gì hay không, có cái gì ám thương các loại." "Ra ra, ta cảm thấy bây giờ cơ thể phi thường tốt, tuyệt đối không có vấn đề." Nhưng Dương Vô Địch không để ý Dương Phá Địch phản đối, kiểm tra cẩn thận một lần cơ thể, cuối cùng mới mở miệng: "Không tệ, cơ thể chính xác không có vấn đề, hơn nữa giống như rắn chắc không thiếu." "Như thế nào?" "Phá Địch, Thiên Quân Nghĩ Hồn Hoàn không tệ chứ?" "Phá Địch, ngươi đệ nhất hồn hoàn hồn kỹ là cái gì? Hiệu quả như thế nào?" "Ra ra, ta đệ nhất hồn hoàn hồn kỹ tên là Ngàn Quân Chi Lực, hiệu quả phi thường tốt. Chính là sử dụng đệ nhất hồn kỹ thời điểm, thân thể lực lượng đề thăng 50, phá hồn thương sức mạnh đề thăng 100%, thời gian kéo dài 10 phút. Hơn nữa ta bây giờ hồn lực đã 12 cấp." Nghe nói như thế, Dương Vô Địch nuốt một ngụm nước bọt. "Phá Địch, ngươi cái này đệ nhất hồn kỹ thực là không tồi, chỉ sợ đã so với so ra mà vượt lực chi nhất tộc ngàn năm hồn kỹ. Hơn nữa ta rất ít đã nghe qua khí vũ hồn có thể tăng thêm thân thể lực lượng, thường thường cũng là đệ thất hồn kỹ về sau mới có thể có loại hiệu quả này." Nghe được ra lời này, Dương Phá Địch cũng không nhịn được cười cười. "Hồn thánh sau đó, hồn sư cùng khí vũ hồn mới có thể hoàn mỹ phù hợp, nhất là tinh thần lực phù hợp với nhau, nhưng mình có hai cái vũ hồn, hơn nữa thứ hai cái vũ hồn là bản thể vũ hồn ở giữa độ phù hợp sẽ tốt hơn, cho nên mới sẽ xuất hiện cơ thể cũng có thể tăng phúc tình huống. Liên như là hồn thánh phía trước, rất nhiều người nội thị chỉ có thể nhìn thấy chính mình khí vũ hồn, chính mình lại có thể nhìn thấy tay cầm khí cơ thể của vũ hồn, đây cũng là khí vũ hồn cùng thân thể tinh thần liên hệ. Nhất là hệ sức mạnh hồn thú, mà lại là siêu việt niên hạn hệ sức mạnh hồn thú, không chỉ có khí vũ hồn được tăng lên, thậm chí ngay cả bản thể vũ hồn cũng có một điểm tăng cường, có thể xưng hoàn mỹ. Lúc này Dương Phá Địch cảm giác phá hồn thương trọng lượng tăng lên rất nhiều, mà khí lực của mình đã gia tăng rất nhiều, có thể hoàn mỹ thích ứng phá hồn thương vũ hồn trọng lượng biến hóa, thậm chí ngay cả tinh thần lực đã gia tăng không thiếu. Chẳng lẽ đây chính là toàn thân bản thể vũ hồn điểm tốt sao? Nghĩ tới đây, Dương Phá Địch đối với tự mình lựa chọn hệ sức mạnh hồn hoàn quyết định tràn ngập lòng tin, nhất là vượt cấp hấp thu hồn hoàn sau đó, càng thêm tự tin dựa vào sau mỗi cái hồn hoàn đều có thể vượt cấp hấp thu. Nhớ ký đấu la nhị trùng, độc không chết chính là toàn thân bản thể vũ hồn, hắn đệ thất hồn hoàn chính là 10 vạn năm hồn hoàn, có thể xưng cực kỳ cứng hãn. Chính mình cũng phải nỗ lực rèn luyện, tranh thủ đệ thất hồn hoàn có thể hấp thu 10 vạn năm hồn hoàn. Lúc này Dương Vô Địch đã chỉnh lý xong Thiên Quân Nghĩ thi thể, cũng không có phát hiện cái gì hồn cốt. Đang lúc hai người chuẩn bị rời đi, Dương Phá Địch tựa hồ nghĩ tới điều gì. "Ra ra, ta xem bộ này trong Lạc Nhật rừng rậm giống như có không ít dược thảo, không bằng chúng ta tìm khắp nơi tìm đi, nói không chừng sẽ có cái gì thu hoạch đâu." Tấu chương xong.